Chương 54, Tử Hà Tiên Hành. Chương 54, Tử Hà Tiên Hành. Cựu truyền kim thân quyết trước 3 chuyển tu luyện cũng không khó, chỉ cần có đầy đủ linh khí cùng linh đan cung ứng, liền có thể không ngừng rèn luyện nhục thân, để nhục thân càng ngày càng mạnh. Tu luyện tới đệ tam chuyển, liền có thể có được có thể so với trúc cơ hậu kỳ nhục thân, có khả năng ngăn cản linh khí công kích, nhục thân cực mạnh. Thế nhưng tam chuyển về sau, liền cần dựa vào các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là thiên địa sát khí, mới có thể tu luyện thành công. Động phủ bên trong, khí tức ngày càng thâm trầm. Hắn tu vi vững bước tăng lên, nhục thân cường độ cũng cùng ngày càng tăng, khí huyết như rồng, xương cốt bên trên mơ hồ nổi lên màu vàng kim nhạt rực rỡ. Xuân đi thu đến, nóng lạnh luân phiên. Hoang sơn ngoại thế giới có lẽ gió nổi mây phùn, nhưng trong động phủ Lý Thanh Sơn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. 10 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang trong vắt, khí tức quanh người bền thâm giống như biển, so bế quan phía trước cường đại đầu chỉ mấy lần. Trúc cơ hậu kỳ, đang tiêu hao gần như tất cả đan dược và đại bộ phận linh dịch tiên tuyển về sau, hắn cuối cùng thành công đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cựu truyền kim thân quyết cũng thành công bước vào đệ tam chuyển cảnh giới, nhục thân cường độ có thể so với thượng phẩm linh khí. 10 năm khổ tu, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng mà kiểm tra một hồi nhẫn chứa đồ cùng hồ lô, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đan dược triệt để hao hết, linh thạch cũng còn dư lại không có mấy, linh dịch tiên tuyển chỉ còn nhàn nhạt một cái ngọn nguồn. Thật sự là tu luyện nhất thời thoải mái, tài nguyên đài hỏa táng. 10 năm này, trừ tu luyện ra, Lý Thanh Sơn cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã đem đan đỉnh chân kinh hạ thiên một mực ghi nhớ, sau đó đem kinh văn triệt để hủy đi. Đồng thời, hắn cũng tại nghiên cứu cái kia tử kim hồ lô cùng cực phẩm đan lô. Có lẽ là bây giờ tu vi không đủ, Lý Thanh Sơn còn không cách nào vận dụng hai món bảo vật này, hắn chỉ có thể đem nó cất giữ tại như ý hồ lô bên trong chờ đợi tu vi tăng lên về sau, lại chậm rãi luyện hóa. Trong lòng Lý Thanh Sơn tràn đầy chờ mong, hắn tin tưởng hai món bảo vật này tuyệt đối bất phàm, tất nhiên có khả năng mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Cựu truyền kim thân quyết, cũng tu luyện đến đệ tam chuyển, muốn đột phá đến đệ tứ chuyển, cần một chút thiên tài địa bảo, một khi đột phá đến đệ tứ chuyển, nhục thân cường đại đến cực điểm, có thể có được có thể so với kim đan kỳ chiến lực. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, cái này cựu chuyển kim thân quyết cực kỳ cường đại, nếu là cựu chuyển hoàn toàn tu luyện thành công, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể hoành độ hư không, xé rách thiên địa, một quyền đập chết hóa thần kỳ cường giả, đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng trước 3 chuyển tu luyện dễ dàng, đệ tứ chuyển bắt đầu tu luyện liền khó khăn, chẳng những cần gấp 10 gấp 100 lần tài nguyên tu luyện, càng là cần một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo phụ tá tu luyện. Tựa như là muốn đột phá đệ tứ chuyển, nhất định phải thu thập hai loại thiên địa sát khí, một âm một dương, âm dương giao hội, long hổ tập hợp, mới có thể để nhục thân tiến một bước thủy biến, ngưng luyện ra tứ chuyển kim thân. Tứ chuyển kim thân có thể so với kim đan sơ kỳ. Nếu là có tứ chuyển kim thân, dù chỉ là trúc cơ tu vi, Lý Thanh Sơn cũng có sức mạnh đối mặt kim đan chân nhân. Là thời điểm xuất quan, tìm kiếm mới tài nguyên tu luyện. Hắn triệt hồi cửa động trận pháp, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Hoàng Sơn bên ngoài. Ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng hắn lại cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Phân biệt một cái phương hướng, hắn điều động đội quang, hướng về Đan đỉnh tông trong phạm vi thế lực khu vực biên giới bay đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tìm một cái tán tu tụ tập phường thị hoặc tiên thành, trước dàn xếp lại, thăm dò tình huống, lại đổ đến tiếp sau. Lý Thanh Sơn không chế đột quang, phi hành ước chừng nửa tháng, cuối cùng đến đích đến của chuyến này, Tử Hà Tiên Thành. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa nguy nga hùng vĩ tiên thành tọa lạc ở một mảnh sơn mạch to lớn vẩn quanh bình nguyên bên trên. Tường thành cao ngất, lóe ra nhàn nhạt hào quang màu tím, hiển nhiên bố trí có cực kỳ cường đại hộ thành đại trận. Trên tòa tiên thành trống không, các loại độn quang lui tới xuyên qua, giống như lưu tinh vũ nối liền không dứt, nó phồn hoa trình độ vượt xa Xuân Thu môn chân núi phường thị. Cửa thành có tu sĩ thủ vệ, tu vi đều là tại luyện khí hậu kỳ, ngay ngắn trật tự thẩm tra vào thành tu sĩ thân phận. Lý Thanh Sơn nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành, dẫn tới một khối lâm thời thân phận ngọc bài, cái này mới đi vào trong thành. Nội thành càng là phi thường náo nhiệt. Đường phố rộng rãi từ một loại nào đó ngọc thạch màu xanh lát thành, hai bên cửa hàng san sát, đan dược các, pháp khí phô, phù lục cửa hàng, tiểu lâu, khách sạn, cái gì cần có đều có. Tu sĩ chen vai thích cánh, tu vi từ luyện khí đến trúc cơ không giống nhau, thậm chí thỉnh thoảng có thể cảm nhận được mấy cỗ thâm bất khả trắc, thuộc về kim đan chân nhân khí tức chợt lóe lên. Không hổ là tán tu thánh địa, Tử Hà chân nhân tọa hạ tiên thành, quả nhiên khí phái. Trong lòng Lý Thanh Sơn thầm khen, đồng thời càng thêm cẩn thận thu lại khí tức, đem tu vi duy trì tại trúc cơ một tầng tiêu chuẩn, giả bộ một cái phong trần mệt mỏi, hơi có vẻ câu nệ tán tu. Hắn chuyến này hàng đầu mục tiêu là tìm kiếm một cái an ổn điểm dừng chân. Hỏi thăm về sau, trực tiếp thẳng đi tới tiên thành phụ trách thuê động phủ tiên cư các. Trong các có chút rộng rãi, một vị thoạt nhìn có chút tinh minh trung niên quản sự ngay tại sau quầy gọi toán bản, tu vi tại luyện khí đại viên mãn. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn đi vào, cảm nhận được trên người hắn trúc cơ kỳ linh áp, quản sự lập tức thả xuống toán bản, trên mặt chất lên nhiệt tình nhưng không mất phân tốc độ cười, chắp tay nói: vị tiền bối này, nhưng là muốn thuê đạo phủ. Văn bối họ Tiền, là nơi đây quản sự, không biết tiền bối có gì nhu cầu. Lý Thanh Sơn đáp lễ lại, âm thanh ôn hòa nói: Tiền quản sự hữu lễ. Tại hạ Chu Vân, một giới tán tu, mới tới bảo địa, xác thực nghị thuê một chỗ thanh tĩnh chút đạo phủ, dùng cho tu luyện cùng nghiên cứu thuật luyện đan. Hắn tận lực chỉ ra chính mình biết luyện đan, cái này có thể thích hợp tăng lên thân phận, thuận tiện ngày sau làm việc. Luyện đan sư. Tiền quản sự con mắt lập tức sáng lên, thái độ càng thêm nhiệt tình mấy phần. Nguyên lai là Chu đan sư. Thất kính thất kính. Chúng ta Tử Hà Tiên Thành thích hợp nhất đan sư định cư. Trong thành không chỉ có địa hỏa nhà cho thuê, rất nhiều động phủ cũng dẫn có phẩm chất không tệ địa mạch chi hỏa, giá cả còn lợi ích thực tế. Hắn một bên nói, một bên nhanh nhẹn lấy ra một cái ngọc giản, linh lực kích phát, tại trên không bắn ra một bức tiên thành xung quanh hơi co lại địa đồ, phía trên điểm sáng lập lòe, ghi chú các nơi có thể cung cấp thuê động phủ vị trí cùng giới thiệu văn tắt. Chu đan sư ngài nhìn tiền quản sự nhiệt tình giới thiệu nói, bên này nam khu giáp tự hào động phủ, linh khí nồng nặc nhất, tới gần phủ thành chủ, an toàn không ngại, đương nhiên giá cả cũng hơi quý chút, một năm cần 800 hạ phẩm linh thạch. Tây khu bính tự hào, linh khí hơi kém, nhưng yên lặng, mang theo một cái cỡ nhỏ dự biên, một năm 500 linh thạch. Còn có bắc khu. Lý Thanh Sơn cẩn thận nghe lấy, ánh mắt lại rơi tại địa đồ biên giới một chỗ đánh dấu là đinh tự thất hào điểm sáng bên trên. Nơi đó vị trí tương đối vắng vẻ, nồng độ linh khí đánh dấu là hạ phẩm nhưng ghi chú bổ sung ổn định hạ phẩm địa hỏa khẩu. Tiên quản sự, cái này đinh tự thất hào độc phủ, định giá bao nhiêu? Lý Thanh Sơn ra vẻ do dự mà hỏi thăm, một bộ xấu hổ trong túi rông tuyết bộ dạng. Chương 55, Tử Hà Các. Chương 55, Tử Hà Các. Tiên quản sự trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nhưng nụ cười không thay đổi, Chu đan sư hảo nhãn lực, cái này đinh tự thất hào mặc dù vị trí là chút, linh khí cũng phổ thông, nhưng cái kia địa hỏa khẩu lại vô cùng ổn định, thích hợp nhất đan sư hàng ngày luyện đan cần thiết, giá cả cũng lợi ích thực tế, một năm chỉ cần 280 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là giải thuê, giá cả còn có thể lại thương lượng. Cái giá tiền này đối Lý Thanh Sơn đến nói không có áp lực chút nào, nhưng hắn hay là trầm ngâm chỉ chốc lát, mới gật đầu nói, mà thôi, mới đến, liền tuyển nơi đây à, trước thuê một năm. Nói xong, điểm ra 280 khối linh thạch. Được rồi. Tiên quản sự nhanh nhẹn nhận lấy linh thạch, lấy ra một khối khống chế động phủ trận pháp lệnh bài đưa cho Lý Thanh Sơn, thái độ vẫn như cũ nhiệt tình. Chu đan sư, đây là khống chế động phủ trận pháp lệnh bài, bằng cái này có thể tự do ra vào. Trong động phủ cơ bản cơ sở đầy đủ mọi thứ, nếu có tổn hại, cần theo giá bồi thường. Đúng, ngài mới tới, nhưng có biết trong thành mấy chỗ trọng yếu chợ giao dịch chỗ? Lý Thanh Sơn tiếp nhận lệnh bài, thuận thế hỏi, đang muốn thỉnh giáo tiền quản sự. Tiền quản sự hiển nhiên vui với bán cái tốt cho một vị tiềm ẩn đan sư, giảm thấp xuống chút thanh âm nói, trong thành lớn nhất chợ giao dịch chỗ là trung tâm Tử Hà Các, từ phụ thành chủ kinh doanh, hàng hóa phẩm loại nhất toàn bộ, nhưng cũng quý nhất, lại cần thân phận bằng chứng. Thứ nhì là chợ phía đông Bách Bảo Nhai, ngư long hỗn tạp, cái gì cũng có, thật giả cần tự mình phán đoán, thỉnh thoảng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Chợ tây thì có tán tu quảng trường, phần lớn là bày hàng địa hè, giá cả tiện nghi, nhưng đồ tốt không nhiều. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, như Chu đan sư cần bán ra đan dược hoặc mua dược liệu, có thể đi Nam Thành Đan Đình Hạng, nơi đó là đan sư nơi tụ tập, có thật nhiều tiệm bán thuốc cùng thu đan cửa hàng, giá cả tương đối công đạo. Bất quá, Đan Đỉnh Tông mở đan hương các thế lực lớn nhất, giá cả ép tới thấp, nhưng nguồn cung cấp đủ. Những nhà khác tán tu luyện đan sư hợp mở cửa hàng, có lẽ càng thích hợp Chu đan sư ngài dạng này. Đa tạ tiền quản sự chỉ điểm, tiết kiệm Chu mô rất nhiều công phu. Lý Thanh Sơn chắp tay chân thành nói cảm ơn, những tin tức này đối hắn phi thường trọng yếu. Chu đan sư khách khí, về sau như cần mua sắm càng tốt động phủ hoặc là có nhu cầu gì, cứ việc đến tìm tiền mỗ. Tiên quản sự cười ha hà nói. Rời đi tiên cư các, Lý Thanh Sơn dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, đi tới tiên thành góc tây bắc chữ tế khu. Nơi này động phủ mật độ rõ ràng giảm xuống, linh khí cũng tương đối mỏng manh, nhưng sát thực kiến tĩnh. Dùng lệnh bài mở ra đinh tự thất hào động phủ cấm chế, một cái đơn sơ lại công năng đầy đủ hết cỡ nhỏ động phủ hiện ra ở trước mắt. Động phủ không lớn, chia làm 3 phòng, một gian tu luyện tính tọa tinh thất, chỉ có một cái nho nhỏ tụ linh trận, một gian bảy biện giường đá bàn đá phòng khách. Nhất làm cho Lý Thanh Sơn hài lòng thì là gian kia phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan đường có một cái hơn một xích vuông lỗ thủng, phía dưới kết nối lấy địa mạch, một cỗ màu vàng nhạt địa hỏa an tinh tiêu đốt, hỏa lực ổn định. Mặc dù chỉ là hạ phẩm địa hỏa, nhưng đối với luyện chế nhị giai hạ phẩm trở xuống năng lượng đã đầy đủ. Lý Thanh Sơn bây giờ luyện đan thuật không hề cao, muốn tu hành luyện đan thuật cần cẩn thận nghiên cứu một phen. Bên cạnh còn có một cái đơn giản khống hỏa pháp trận cùng bằng đá bình đài. Mặc dù đơn sơ, linh khí cũng mỏng manh, nhưng cuối cùng có cái an ổn đặt chân chi địa hỏa ổn định, vừa vặn có thể dùng để che giấu ta luyện đan tỷ lệ thành công. Lý Thanh Sơn đánh giá gian này tương lai có thể muốn ở lại một thời gian độc phủ, trong lòng dâng lên một cỗ khó được yên ổn cảm giác. Trăm năm phiêu bạt, từ Đào Hoa thôn đến Xuân Thu môn, lại đến bí cảnh chém giết, kinh thành chém ma, bây giờ cuối cùng tại cái này xa lạ tiên thành, có một cái tạm thời thuộc về mình, an toàn nhà. Hắn cẩn thận kiểm tra động phủ phòng hộ trận pháp, chỉ là cơ sở nhất nhất giai trận pháp, hắn liền bất động thanh sắc lại điệp ra mấy đạo chính mình nắm giữ cấm chế, cùng sử dụng huyền hoàng trận đài thoáng ra cố khu vực hạch tâm, khiến cho tính an toàn tăng nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, hắn khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, bắt đầu hoạch định xuống một bước. Linh thạch còn dư lại không có mấy, việc cấp bách là bán ra một chút không cần tài liệu, đổi chút tiền vốn. Sau đó mua sắm đại lượng cấp thấp linh thảo, bắt đầu luyện tập đan đỉnh chân kinh bên trong luyện đan thuật. Hắn kiểm điểm trong nhẫn chứa đồ những cái kia được từ bí cảnh, chính mình không cần yêu thú tài liệu, khoáng thạch cùng với mấy món pháp khí cấp thấp cùng linh khí, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Ngày mai, liền đi cái kia Tử Hà Các, Bách Bảo Nhai cùng đan đỉnh hàm nhìn. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn kiểm kê một cái bây giờ trên người mình bảo vật. Chân quý nhất tự nhiên là Như Ý Hồ Lô, đây cũng là hắn lập thân gốc rễ. Trừ cái đó ra, chính là cái kia tử kim hồ lô cùng cực phẩm đan lô, chỉ là hắn bây giờ tu vi không đủ, còn không cách nào sử dụng. Lý Thanh Sơn đoán chừng, chỉ có chính mình đột phá đến kim đan kỳ, có lẽ mới có hy vọng mở ra hai món bảo vật này. Trừ cái đó ra, chính là Lý Thanh Sơn thường dùng bốn cái cực phẩm linh khí, Hàn Băng Kiếm, Diệt Hồn Châm, Huyền Nguyên Thuẫn cùng Huyền Hoàng Trận Đài. Cái này bốn cái cực phẩm linh khí, làm cho Lý Thanh Sơn cho dù là đối mặt trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cũng có sức mạnh cùng đánh một trận. Trừ cái đó ra, cực phẩm linh phủ còn lại 5 tấm, tam giai hạ phẩm phù bảo Na Di phù một tấm. Lý Thanh Sơn cảm giác được, chính mình thủ đoạn đối địch hay là quá đơn nhất, cần càng cường đại con bài chưa lật. Cực phẩm linh phù, cần nhiều chuẩn bị một chút, có mấy trăm tấm cực phẩm linh phù đồng thời giải ra, Kim Đan chân nhân cũng phải tránh lui. Nhất là phù bảo loại này bảo bối, càng nhiều càng tốt. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, cực phẩm linh phù dễ dàng, mua một chút nhị giai hạ phẩm linh phù, bỏ vào như ý hồ lô, liền có thể tăng lên thành nhị giai cực phẩm linh phù. Nhưng phù bảo lại không tốt đến, đây đều là Kim Đan chân nhân phong ấn tự thân pháp bảo để lại cho hậu bối phòng thân bảo vật, muốn có được cũng không dễ dàng. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Thanh Sơn liền rời đi Đình Tự Thất Hào Độc Phủ. Hắn đầu tiên tiến về chính là giữa thành Tử Hà Các. Chính như tiền quản sự lời nói, Tử Hà Các khí thế to lớn, thủ vệ nghiêm ngặt, người ra kẻ vào không phú thì quý. Lý Thanh Sơn lộ ra lâm thời thân phận ngọc bài, trải qua đơn giản thẩm tra phía sau mới bị cho phép tiến vào. Trong các chia làm mấy tầng, hắn trực tiếp biểu lộ bán ra đại lượng tài liệu ý đồ, bị dẫn đến một gian lệch sảnh. Tiếp đai hắn chính là một vị mặt không thay đổi lão giả, tu vi tại trúc cơ trung kỳ, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là giám định cao thủ. Các hạ có gì vật muốn xuất thủ? Lão giả giải quyết việc chung mà hỏi thăm. Lý Thanh Sơn cũng không nói nhiều, đem mấy cái sớm đã chuẩn bị xong túi chứa vật đặt lên bàn. Bên trong tràn đầy được từ bí cảnh cùng với từ huyền minh nơi đó được đến, chính mình không cần các loại yêu thú tài liệu, khoáng thạch, cùng với cái kia mấy món pháp khí cấp thấp cùng linh khí, bao gồm huyền minh cái kia ba kiện trung hạ phẩm linh khí. Lão giả từng cái kiểm tra, thân sắc từ đầu đến cuối bình thản. Những vật phẩm này nơi phát ra phức tạp, có chút thậm chí mang theo rõ ràng ma đạo khí tức hoặc bí cảnh đặc thù tiêu ký, nhưng hắn tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Thật lâu, lão giả báo ra giá cả, tất cả tài liệu định giá 8000 hạ phẩm linh thạch. Từ hạ các quý cũ, không rõ lai lịch đồ vật, giá cả ép ba thành. Các hạ như không có nghi vấn, liền có thể giao dịch. Cái giá tiền này so giá thị trường thấp không ít, nhưng chính như tiền quản sự nói, tháng tại an toàn bất lo. Lý Thanh Sơn gật đầu đồng ý, có thể. Giao nhận xong xuôi, cầm tới 8000 khối hạ phẩm linh thạch, Lý Thanh Sơn lập tức đem nó toàn bộ đi vào như ý hồ lô bên trong. Rời đi từ Hà Cát, hắn cũng không gấp gáp đi mua sắm những vật khác, mà là quay trở về độc phủ. Chương 56, Liệt Dương Đao Phủ Bảo cùng Thạch Trứng. Chương 56, Liệt Dương Đao Phủ Bảo cùng Thạch Trứng. Ngày thứ hai, như ý hồ lô bên trong, 8000 hạ phẩm linh thạch đã biến thành 8000 trung phẩm linh thạch. 8000 trung phẩm linh thạch, đó chính là 80 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể so với kim đan chân nhân giá trị bản thân, có những thứ này tài nguyên, trong ngắn hạn tài nguyên không lo. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng rực, trong lòng vô cùng kích động nói: "Rời đi độc phủ, hắn hướng đi chợ phía Đông Bách Bảo Nhai." Nơi này cùng Tử Hà Các ngay ngắn trật tự hoàn toàn khác biệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, chính giữa còn có đại lượng tán tu ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tục không ngừng, lộ ra hỗn loạn mà tràn đầy sinh cơ. Các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, khó phân thật giả. Lý Thanh Sơn mục tiêu rõ ràng, trước tiên tìm kiếm tiệm linh phủ. Hắn đi 4 năm ra quy sở không nhỏ cửa hàng, mỗi nhà đều từng nhóm mua vào mấy chục tấm nhị giai hạ phẩm linh phủ, chủ loại bao dung công kích, phòng ngự, độ thuật, phụ trợ, tổng cộng mua đến 300 tấm, tiêu phí 300 trung phẩm linh thạch. Khoản này tiêu phí đối với phổ thông trúc cơ tu sĩ mà nói đã tính toán xa xỉ, nhưng tại hắn vừa vặn lấy được khoản tiền lớn trước mặt không tính là cái gì. Tại cuối cùng một nhà tiệm linh phù nơi hẻo lánh, hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái bị tùy ý bức bỏ tại tạp vật trong hộp phù bảo. Cái này phù bảo có màu vàng kim nhạt, hình dạng giống như một thanh tiểu đao, nhưng mặt ngoài che kín vết dạng, linh quang ảm đạm tới cực điểm. "Trưởng quỹ, vật này làm sao bán?" Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, cầm lấy viên kia phù bảo. Trưởng quỹ tinh minh con mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình nói ra, "Đây là tam giai hạ phẩm liệt dương đao phù bảo, chính là chúng ta cửa hàng trấn điểm chi bảo. Nếu là ngươi muốn, 300 khối trung phẩm linh thạch lấy đi, liền để ta kết giao bằng hữu." "Trưởng quỹ, ngươi coi ta là đồ đần sao? Cái này mặc dù là phù bảo, thế nhưng linh lực gần như hao hết, nhiều lắm là lại có thể dùng một lần liền sẽ triệt để báo hỏng. Nếu là thành tâm bán, 30 trung phẩm linh thạch." Lý Thanh Sơn cười lạnh nói. "30 trung phẩm linh thạch? Không có khả năng, ít nhất cũng phải 200 trung phẩm linh thạch. 40 trung phẩm linh thạch, chắc giá." Trải qua một trận có kẻ mặc cả, Lý Thanh Sơn cuối cùng lấy 50 trung phẩm linh thạch giá cả mua lại. 50 trung phẩm linh thạch mua một lần kim đan cấp bậc công kích, đối với nhu cầu cấp bách con bài chưa lật Lý Thanh Sơn đến nói, quả thực là cải trắng giá cả. Hắn đè xuống vui sướng trong lòng, ra vẻ thịt đau một phen, mới gật đầu mua xuống. Nói với người khác là gân gà, thế nhưng cái này liệt dương đao phù bảo, đối với nắm giữ như ý hồ lô Lý Thanh Sơn đến nói, quả thực chính là chí bảo. Về sau, hắn lại tiêu phí hẹn 200 trung phẩm linh thạch, tại từng cái tiệm bán thuốc mua đại lượng luyện chế nhất giai, nhị giai hạ phẩm đan dược cần thiết phổ biến linh thảo, đầy đủ hắn luyện tập một đoạn thời gian rất dài. Mua sắm xong xuôi, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi Bách Bảo Nhai lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn góc đường một cái không đáng chú ý hàng vỉa hè. Chủ quán là cái mặt mày ủ rũ luyện khí kỳ lao tu sĩ, quầy hàng bên trên lẻ loi tàn toái để đó chút khoáng thạch, xương thú, cùng với mấy món vết dỉ loang lổ của vật. Hấp dẫn Lý Thanh Sơn chú ý, là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, bụi bẩn, không có chút nào sóng linh khí thạch trứng, hỗn tạp tại một đống tạp vật bên trong. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, ngồi xổm người xuống, giả vờ xem xét một khối khoáng thạch, kỳ thực trong bóng tối đem một tia trường sinh chân nguyên mò về cái kia thạch trứng. Kỳ dị là, chân nguyên chạm đến thạch trứng, lại như bùn trâu vào biển, nhưng mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cảm nhận được thạch trứng trọng yếu nhất chỗ, có một tia yếu ớt đến gần như không thể nhận ra cảm giác kỳ dị sinh cơ, cái kia sinh cơ mang đến cho hắn một cảm giác cổ lão mà tối nghĩa. "Lão bản, cái này tảng đá trứng là cái gì?" Lý Thanh Sơn ra vẻ tùy ý cầm lấy thạch trứng ước lượng. Lão tu sĩ thấy có khách tới cửa, vội vàng nói: "Ai ơi, đạo hữu hảo nhãn lực. đây chính là tổ truyền bảo bối, nghe nói là từ cái nào đó thượng cổ di tích bên trong mang ra, là cái gì thượng cổ kỳ chứng trùng. Đạo hữu nếu muốn, cho 100 khối trung phẩm linh thạch liền lấy đi. Lý Thanh Sơn cười nhạo một tiếng, thượng cổ kỳ trùng. Lão bản, ngươi cái này cố sự biên đến cũng không cao minh. Đây rõ ràng chính là một khối có chút kỳ lạ tảng đá, một tia linh khí đều không có. Một khối trung phẩm linh thạch, ta mua về làm cái vật trang trí. Một khối? Không có khả năng. Đây chính là thượng cổ bảo bối, ít nhất 50 khối trung phẩm linh thạch. Lao tu sĩ gấp gáp nói. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 10 khối trung phẩm linh thạch thành giao. Lao tu sĩ một bộ thua thiệt lớn biểu lộ, Lý Thanh Sơn thì mặt không thay đổi đem thạch chứng thu hồi, nhưng trong lòng tích trữ một phần chờ mong, tính toán sau khi trở về dùng như ý hồ lô thử xem có thể hay không tầm bổ. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn cũng không phát giác, hắn cái này một hệ liệt vung tay quá chán mua sắm hành động, nhất là tiêu phí mấy chục trung phẩm linh thạch mua sắm cái kia báo hỏng phù bảo cử động, sớm đã rơi vào ba tên trong mắt hữu tâm nhân. Đây là ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, một cái trung kỳ, hai cái sơ kỳ, trộn lẫn tại đám người bên trong, ánh mắt tham lam trao đổi lấy ánh mắt. Đại ca, nhìn tiểu tử kia, tại tiệm linh phủ cùng tiệm bán thuốc tốn linh thạch như nước chảy, hay là cái trúc cơ sơ kỳ, khẳng định là đầu dê béo. Một cái nhỏ gầy tu sĩ truyền âm nói. Cầm đầu hán tử mặt đen ánh mắt hung ác nham hiểm, thử, đặc biệt là cái kia 50 trung phẩm linh thạch mua phế phủ, quả thực ngu xuẩn đến có thể. Đuổi theo hắn, thăm dò hắn điểm dừng chân. Tử Hà Tiên Thành bên trong không thể động thủ, chờ hắn ra khỏi thành. Bọn họ tự nhận là theo dõi kỹ xảo cao mình, lại không biết Lý Thanh Sơn cường đại thần thức đã sớm đem bọn họ nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Ba cái không biết sống chết ngu xuẩn. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh, trên mặt lại rất bình tĩnh, phản phất không có chút nào phát giác, không nhanh không chậm hướng về chữ T khu động phủ đi đến. Trở lại đinh tự thất hào động phủ, khởi động cấm chế, đồng thời lập tức vận chuyển huyền hoàng trận đài, gia trì huyền hoàng địa mạch tỏa linh trận. Nháy mắt, trong ngoài ngăn cách, cái kia ba tên theo dõi mà đến cấp tu lập tức mất đi đối trong động phủ tất cả cảm giác. Tiên sư nó, tiểu tử này động phủ trận pháp có chút môn đạo, vậy mà hoàn toàn ngăn cách tra xét. Hán tử mặt đen ở phía xa cảm ứng một lát, không khỏi mắng. Đại ca, làm sao bây giờ? Chờ. Hán trung quy phải đi ra, trung quy phải ra khỏi thành. Chằm chằm chết nơi này. Hán tử mặt đen hung tợn nói. Trong động phủ, Lý Thanh Sơn triệt để đem phía ngoài con rồi ném ra sau đầu. Hắn đem vừa mua đến 300 tấm nhị giai hạ phẩm linh phủ cùng với liệt dương đào phủ bảo toàn bộ bỏ vào như ý hồ lô ôn dưỡng tăng lên. Đón lấy, hắn lấy ra viên kia cổ quái thạch trứng, tra xét rõ ràng. Nếu không phải hắn thần thức cường đại, cũng không phát hiện được cái này thạch trứng dị thường. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, cái này thạch trứng bỏ vào như ý hồ lô, có thể hay không được đến tăng lên. Tả hữu bất quá là 10 khối trung phẩm linh thạch, hắn cũng không đau lòng, lúc này liền đem thạch trứng cũng thu vào như ý hồ lô bên trong. Liên nhìn ngày thứ hai, có thay đổi gì? Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, đi vào phòng luyện đan. Địa hỏa yên tĩnh thiếu đốt, tỏa ra hắn bình tĩnh mà chuyên chú khuôn mặt. Hắn lấy ra một phần luyện chế cơ sở nhất tụ khí đan linh thảo, dựa theo đan đỉnh chân kinh bên trong thuật, bắt đầu tỉ mỉ xử lý dược liệu, khống âm nóng thêm nhiệt đan lô. Thuật luyện đan của hắn không hề cao minh, thậm chí có thể nói là nhạt. Nhưng dù sao phía trước cùng Nghiêm đại sư học qua luyện đan, kiến thức căn bản là có, mà còn nắm giữ đan đỉnh chân kinh bực này vô thượng bảo điện, hắn có đầy đủ sức mạnh cùng thời gian đi ma luyện cái này kỹ năng. Địa hỏa chập chờn, đan hương lần đầu ngưng. Lý Thanh Sơn triệt để bình tĩnh lại, đắm chìm tại luyện đan thuật bên trong. Chương 57, tu hành luyện đan thuật. Chương 57, tu hành luyện đan thuật. Lần đầu thử nghiệm luyện chế tụ khí đan, kết quả cũng không ngoài ý muốn. Địa hỏa khống chế hơi chút sai lầm, trong lò linh thảo nháy mắt cháy đen, hóa thành một đoàn phế thải. Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có mảy may nhục trí. Hắn cẩn thận hồi ức vừa rồi mỗi một cái trình tự, cảm giác địa hỏa nhiệt độ biến hóa rất nhỏ, nghĩ lại thủ pháp lạnh nhạt chỗ. Đan đỉnh chân kinh bên trong tinh yếu ở trong đầu hắn chảy xuôi, cùng lần thất bại này kinh nghiệm ấn chứng với nhau. Thanh lý đan lô, lại lần nữa bốc cháy, đầu nhập phần thứ hai tài liệu. Thất bại, tổng kết, lại thử nghiệm. Dòng dã một ngày, hắn hao hết 10 phần tụ khí đan tài liệu, nhưng lại không có thành công. Nhưng hắn trong mắt chẳng những không có bề bài, ngược lại bộc phát sáng rực. Mỗi một lần thất bại, đều để hắn đối lửa đợi không chế, dựa tính dung hợp có càng sâu lý giải. Màn đêm buông xuống, hắn cũng không tiếp tục luyện đan, mà là khoanh chân ngồi tính toán, trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn quá trình luyện đan, đem kinh nghiệm hóa thành bản năng. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ngay lập tức xem xét như ý hồ lô bên trong biến hóa. 300 tấm nhị giai hạ phẩm linh phù ánh sáng nội luận, trên phù lục đường vân thay đổi đến vô cùng phức tạp thâm thúy, lộ ra linh áp bất ngờ đã toàn bộ tăng lên đến nhị giai cực phẩm. Mà trôi này liệt dương đao phù bảo, càng là dáng dấp đại biến. Nguyên bản che kín vết rạn màu vàng kim nhạt tiểu đao, giờ phút này thay đổi đến kim quang óng ánh, tựa như vàng dòng chế tạo, trên thân đao chạy xuôi ngọn lửa nóng bỏng đường vân, tản ra làm người sợ hãi cường đại ba động. Nó không những bị hoàn toàn chữa trị, phẩm chất càng nhảy lên trở thành tam giai thượng phẩm. Nội bộ ẩn chứa lực lượng bàng bạc vô cùng, đủ để hoàn hảo kích phát 3 lần, mỗi một lần uy lực đều đủ để trọng thương thậm chí chém giết kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tốt, có cái này phù bảo tại tay, kim đan sơ kỳ, ta cũng có sức đánh một trận. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng, nhưng càng làm cho hắn ngạc nhiên là viên kia thạch trứng. Ngày hôm qua còn bụi bẩn, không có chút nào sinh cơ thạch trứng, giờ phút này càng trở nên ôn nhuận như ngọc, toàn thân hiện ra một loại màu vàng kim nhạt rực rỡ, mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên tạo thành, huyền ảo phức tạp màu vàng đường vân. Một cỗ cường đại mà đồng bộ sinh cơ từ trong phát ra, phản phất có một cái cường đại sinh mệnh ngay tại trong đó thai nghén. Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem thạch trứng lấy ra, xúc tu ấm áp. Trong lòng hắn khẽ động, vỗ vô như ý hồ lô, chỉ thấy hồ lô mặt ngoài thành quang lóe lên, một cái hoàn toàn mới, ánh sáng lưu chuyển ngọc giản bay trở về trong tay Lý Thanh Sơn. Vạn Linh Tiên Trùng Bí Điện, nguyên bản từ Huyền Minh Quốc sư nơi đó được đến, thu thiện Vạn Linh Khống Trùng Thuật đã bị Như Ý Hồ Lô bù đắp để thăng làm một môn thâm ảo vô cùng, thẳng tới trùng đạo đỉnh phong vô thượng bí điện. Trong đó không những đã bao hàm các loại kỳ trùng bồi dưỡng, điều khiển, hợp kích chi pháp, càng có rất nhiều thượng cổ kỳ trùng kỹ càng đổ phổ cùng giới thiệu. Lý Thanh Sơn lập tức đem thần thức chìm vào Vạn Linh Tiên Trùng Bí Điện đối chiếu trong tay thạch chứng dáng dấp cùng khí tức cẩn thận là xem. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bộc phát ra khó có thể tin mừng như điên. Kim Phong Tiễn, càng là kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 32 vị thượng cổ dị trùng, Kim Phong Tiễn. Căn cứ bí điện ghi chép, Kim Phong Tiễn thành thuộc thể, vẹt rêu thanh âm nhưng trực tiếp công kích tu sĩ thần hồn, khó lòng phòng bị. Hai cánh chấn động có thể nhấc lên ẩn chứa kịch độc màu vàng cương phong, có thể thực cốt tan hồn, uy lực vô tận. Nó tốc độ phi hành càng là nhanh như thiểm điện, có thể tùy tiện xuyên thấu tu sĩ hộ thể linh quang thậm chí pháp bảo bình chướng, nếu như vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ kỳ trùng. Không nghĩ tới 10 khối trung phẩm linh thạch lại mua đến như vậy cơ duyên. Lý Thanh Sơn kích động không thôi, cẩn thận từng ly từng tí nâng cái này cái bé trứng, giống như nâng hiếm thấy chân bảo. Hắn không chút do dự, lập tức dựa theo Vạn Linh Tiên Trùng Bí Điện bên trong đẳng cấp cao nhất huyết luyện bí pháp bức ra ba giọt trong lòng tinh huyết, nhỏ xuống tại Kim Phong Tiễn trứng bên trên. Tinh huyết cấp tốc bị bé trứng hấp thu, những cái kia màu vàng kim nhạt đường vân hiện lên một vệt huyết quang, Lý Thanh Sơn lập tức cảm thấy cùng trứng bên trong sinh mệnh thành lập nên một loại huyền diệu tâm thần liên hệ. Sau đó, hắn lấy ra một cái bát ngọc, đem còn sót lại điểm này linh dịch tiên tuyển đổ vào trong đó. Cẩn thận từng ly từng tí đem Kim Phong Tiễn trứng ngâm đi vào. Ve trứng bên trên màu vàng đường vân hơi sáng lên, giống như hô hấp, chậm chạp mà kiên định hấp thu linh dịch bên trong tinh thuần năng lượng. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thanh Sơn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Nhưng hắn cũng không trầm mê ở đây, rất nhanh liền lại lần nữa tập trung ý chí, đem lực chú ý thả lại luyện đan lô bên trên. Ngoại vật tuy tốt, tự thân chi đạo mới là căn bản. Ngày qua ngày, năm qua năm. Động phủ bên trong, địa hỏa chưa hề lâu dài dập tắt. Lý Thanh Sơn triệt để đắm chìm tại đan đạo thế giới bên trong. Hắn có người khác không cách nào so sánh ưu thế. Đan đỉnh chân kinh hệ thống chỉ đạo, Như Ý Hồ Lô cung cấp cao giai linh thảo, cùng với tự thân trúc cơ hậu kỳ cường đại thần thức cùng trường sinh chân nguyên đối lửa đợi tinh tế khống chế. Càng quan trọng hơn là, hắn có một viên chịu được nhằm chán, ổn được tâm thần hướng đạo chi tâm. Thất bại là chuyện thường ngày. Một lò lô phế đan bị không chút nào đau lòng thanh lý hết, mỗi một lần thất bại đều bị hắn cẩn thận ghi chép, phân tích, cải tiến. Hắn không theo đuổi tốc độ, chỉ theo đuổi mỗi một bước hoàn mỹ cùng lý giải thông thấu. Một tháng sau, lò thứ nhất thành công ngưng đan tụ khí đan ra lò, mặc dù chỉ là hạ phẩm. Thành đan vẹn vẹn ba hạt, lại tiêu chí hắn chính thức bước vào nhất giai đan sư cánh cửa. 3 năm thời gian lưu chuyển, hắn đã có thể ổn định luyện chế nhiều loại nhất giai đan dược, tỷ lệ thành công khá cao, đồng thời luyện chế thành công ra một lò nhất giai thượng phẩm hồi nguyên đan. Năm thứ 5, tại nhất giai đan dược luyện chế bên trên, hắn đã đạt đến hóa cảnh, thủ pháp thuần thục vô cùng, cuối cùng nước chảy thành sông luyện chế được lò thứ nhất nhất giai cực phẩm ngưng lộ đan. Đan thành thời điểm, cả phòng tương ngát, đan dược mượt mà không tí vết, dược lực dồi dào. Đến đây, hắn nhất giai luyện đan thuật đã đạt đỉnh phong. Tiếp xuống, chính là khiêu chiến nhị giai linh đan. Bước này độ khó vượt xa phía trước. Nhị giai linh đan cần thiết linh thảo dược lực càng mạnh, dung hợp càng thêm phức tạp, đối thần thức, chân nguyên, khống hỏa yêu cầu có bội số tăng lên. Hắn lựa chọn đan đỉnh chân kinh bên trong ghi chép một loại tương đối cơ sở nhị giai hạ phẩm linh đan, ngưng chân đan đây là trúc cơ tu sĩ tăng cao tu vi thường dùng đan dược. Lại là vô số lần thất bại. Nổ lô, khét lẹt, dược lực xung đột, các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ không nóng không đợi, giống như nhất kiên nhận tợ săn, một chút xíu đánh hạ nan đề. Tài liệu không có đi mua ngay, dù sao hắn có rất nhiều linh thạch. Thần thức hao hết liền đả tọa khôi phục, đồng thời nghĩ lại quá trình. Xuân đi thu đến, lại là 5 năm. Một ngày này, trong phòng luyện đan, Lý Thanh Sơn hết sức chăm chú, động tác tay như nước chảy mây trôi, tinh chuẩn đầu nhập từng cây xử lý tốt linh thảo. Địa hỏa dưới khống chế của hắn lúc thì mãnh liệt, lúc thì dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như cánh tay dùng. Đan lô khẽ chấn động, một cỗ càng lúc càng nồng nặc đan hương không nén được phiêu tán đi ra. Lý Thanh Sơn ánh mắt trầm ngưng, trong tay pháp quyết nhất biến, khẽ quát một tiếng, ngừng. Trong lò đan ánh sáng lóe lên, chợt thu lại. Hắn hít sâu một hơi, từ từ mở ra nắp lò. Chỉ thấy đáy lò yên tĩnh nằm lấy 3 viên to bằng lòng nhãn, màu sắc trắng muốt, đan văn ẩn hiện đang lượng, tản ra tinh thuần dược lực ba độ. Nhị giai hạ phẩm linh đan, ngưng chân đan, thành đan 3 hạt, đều là trung phẩm phẩm chất. Chương 58, trúc cơ đại viên mãn. Chương 58, trúc cơ đại viên mãn. Mặc dù chỉ là trung phẩm, lại tỷ lệ thành đan không cao, nhưng tiêu chí này, trải qua 10 năm khổ công, hao phí vô số linh thảo, Lý Thanh Sơn cuối cùng thành công bước vào nhị giai đan sư cánh cửa. Nhìn xem trong tay ấm áp đan dược, Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. 10 năm này, hắn không những luyện đan thuật đại thành, tu vi tại mỗi ngày không ngừng tu luyện cùng đan dược phụ trợ bên dưới, cũng đã vững bước tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn vẹn vẹn một bước ngắn. Cựu truyền kim thân quyết đệ tam chuyển cũng đã viên mãn, nhục thân cường hành vô cùng. Mà cái kia Kim Phong Tiễn đang tiêu hao đại lượng linh dịch tẩm bổ bên dưới, sinh cơ càng bằng bạc, ve trứng bên trên kim quang ngày càng hứng cực, tựa hồ cách phá xác mà ra thời gian không xa. Động phủ bên ngoài, cái kia 3 tên cấp tu sớm đã mất đi kiên nhẫn, tại ngồi chờ mấy năm sau liền hậm hực rời đi. Lý Thanh Sơn đem 3 viên ngưng chân đan bỏ vào Như Ý Hồ Lô, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia sắc bén. Ngày thứ 2, 3 viên nhị giai hạ phẩm ngưng chân đan biến thành nhị giai cực phẩm ngưng chân đan, là thời điểm nên đột phá trúc cơ đại viên mãn. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, Nhìn xem trong tay ba viên mượt mà không tí vết, đan văn lưu chuyển, tản ra kinh hãi nhân dược lực nhị giai cực phẩm ngưng chân đan, Lý Thanh Sơn không do dự nữa. Hắn trở lại tinh thất, điều chỉnh hô hấp, đem trạng thái tăng lên đến đỉnh phong về sau, lấy ra một cái cực phẩm ngưng chân đan uống vào. Đan dược vào miệng chính là hóa, bàng bạc như sông lớn chảy xiết tinh thuần dược lực nháy mắt tràn vào toàn thân, thậm chí không cần quá nhiều luyện hóa, liền cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần vô cùng trường sinh chân nguyên, chuyển vào cái kia sớm đã tràn đầy đan điền khí hải bên trong. Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đại viên mãn ở giữa, cũng không phải là đơn giản linh lực tích lũy, càng là một lần đối đan điền khí hải cực hạn áp xúc cùng thăng hoa, dùng đan điền khí hải mở rộng, chân nguyên càng thêm hùng hậu, là ngưng tụ kim đan đánh xuống nền móng vững chắc. Cực phẩm ngưng chân đan dược lực vượt xa tưởng tượng, đẩy mạnh quá trình này tấn mãnh mà ổn định tiến hành. Sau một tháng, viên thứ nhất đan dược luyện hóa xong xuôi, Lý Thanh Sơn đan điền khí hải đã nồng đậm như sương, chân nguyên chạy xiết gào thét. Hắn không chút do dự uống vào viên thứ hai. Lại hai tháng đi qua, trong đan điền chân nguyên đã không còn là sương mù, mà là hóa thành tí tách linh vũ, không ngừng nhỏ xuống, tập hợp. Làm viên thứ ba cực phẩm ngưng chân đan dược lực bị hoàn toàn hấp thu luyện hóa thời điểm, Lý Thanh Sơn thể nội bỗng nhiên truyền ra một tiếng như có như không vang minh. Bên trong đan điền, bên ngông chân nguyên triệt để hóa thành một mảnh mãnh liệt thể lòng hải dương, sóng lớn bành trướng, tinh thuần mà hùng hồn pháp lực là bình thường trúc cơ viên mãn tu sĩ nhiều gấp mấy lần. Trúc cơ đại viên mãn, thành. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, khí tức quanh người hòa hợp không ngại, càng hơn trước kia. Cuối cùng đi đến bước này, Lý Thanh Sơn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng cảm khái. Bước kế tiếp chính là cái kia kim đan đại đạo. Hắn mới vừa vững chắc xong cảnh giới xuất quan, liền cảm giác ngoài động phủ cấm chế liền truyền đến nhẹ nhàng xúc động cảm giác, tựa như có người thăm hỏi. Lý Thanh Sơn thần thức quét qua, phát hiện là tả hữu hai gian động phủ hàng xóm. Bên trái là một vị mặc pháp bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, khí tức bên thâm trung niên tu sĩ, lại có trúc cơ đại viên mãn tu vi, nó ống tay áo thêu lên một cái tinh xảo phù lục đồ án. Phía bên phải thì là một đôi thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ đạo lữ, nam tử dáng người chắc địch, nữ tử dung mạo tú mỹ. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, liền mở ra động phủ cấm chế. Mới đến, cùng hàng xóm đánh cái đối mặt cũng tốt, vừa bận nhưng đánh nghe chút thông tin. Bất quá, hắn nhưng là nhanh chóng vận chuyển tiểu giả thiên bí thuật, đem tu vi lộ rõ tại trúc cơ trung kỳ. Chúc mừng đạo hữu xuất quan, tu vi tiến nhanh. Vậy đối với đạo lữ bên trong nam tử dẫn đầu chắc tay, nụ cười chất phát, tại hạ Trương Bằng, đây là vợ bạn Hiểu Thiến. Hai vợ chồng ta ở tại đạo hữu phía bên phải đạo phủ. Vị này là bên trái Lâm Huyền Lâm đại sư, chính là Tử Hà Tiên Thành nổi tiếng linh phụ sư. Cái kia trúc cơ đại viên mãn Lâm Huyền khẽ gật đầu, thái độ không tính thân thiện nhưng cũng không có kiêu căng, thản nhiên nói, cảm ứng được đạo hữu động phủ sóng linh khí kịch liệt, tựa như có chỗ đột phá, chuyên tới để chúc mừng. Đạo hữu lạ mặt vô cùng, là mới dọn tới. Lý Thanh Sơn chắp tay hoàn lễ, trên mặt vừa đúng mỉm cười, đem tu vi duy trì tại mới vừa đột phá trúc cơ viên mãn tiêu chuẩn, tại Hạ Chu Vân, một giới tán tu, thật là mới vừa đưa đến không lâu. Ngày thường bận bịu tu luyện cùng nghiên cứu chút thô thiện luyện đan thuật, thâm cư không ra ngoài, chưa từng gặp tả hữu hàng xóm, chỗ thất lễ mong rằng rộng lòng tha thứ. Một ít đột phá, không đáng nhắc đến, làm phiền ba vị đạo hữu quan tâm. Luyện đan sư. Trương Bằng ánh mắt sáng lên, ngữ khí càng nhiệt tình mấy phần, Chu đạo hữu càng là đan sư. Thất kính thất kính. Chúng ta tán tu, có thể kết bạn một vị đan sư có thể là chuyện may mắn. Vạn Hiểu Tiến cũng ôn nhu nói, Chu đạo hữu không cần phải khách khí, tất cả mọi người là hàng xóm, nên chiều ứng lẫn nhau. Đạo hữu mới vừa đột phá, nếu có cần hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng. Lâm Huyền nghe vậy, cũng thoáng nhắc lên chút hứng thú, quan sát Lý Thanh Sơn một cái, ồ, Chu đạo hữu hay là đan sư, không biết là mấy cấp. Lý Thanh Sơn khiêm tốn nói, không dám xưng sư, chỉ là tự mình tìm tòi, miễn cưỡng có thể luyện chế chút nhị giai hạ phẩm đan dược mà thôi, tỷ lệ thành công thấp, thực tế hổ thẹn. Dù vậy, cũng đủ làm cho Trương Bằng phu phụ không ngừng hâm mộ. Lâm Huyền thì nhẹ gật đầu, nhị giai hạ phẩm đan sư tại Tử Hà Tiên Thành không tính hi hữu, nhưng cũng đáng được kết giao một cái. Mấy người đứng tại động phủ cửa hàn huyên vài câu. Trương Bằng phu phụ có chút hay nói, trong ngôn ngữ đối Lý Thanh Sơn vị này hàng xóm mới kiêm đan sư rất là nhiệt tình. Lâm Huyền không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng nói xen vào vài câu, cũng hiện ra nó kiến thức rộng rãi. Cho chuyện một chút, Trương Bằng tựa hồ nhớ tới cái gì, hạ giọng nói, Chu đạo hữu, ngươi bế quan những ngày qua, nhưng có biết tháng sau Tử Hà các muốn tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, ồ, Tử Hà các đấu giá hội, tại hạ mới tới, thật là không biết, chắc hẳn có không ít đồ tốt. Nào chỉ là đồ tốt. Vạn Hiểu Thiến tiếp lời đầu, ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn, nghe nói lần này áp trụ là một cái kết kim đan. Hiện tại thông tin đều truyền ầm lên, thật nhiều trúc cơ hậu kỳ đạo hữu, thậm chí một chút gia tộc loại nhỏ tộc trưởng đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị táng ra bại sản giành giật một hồi đây. Kết kim đan. Lý Thanh Sơn trái tim đống nhiên nhảy dựng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Kết kim đan, vật này xác thực đủ để dẫn động phong vân. Kết kim đan, phụ trợ kết đan, xung kích kim đan kỳ, đây chính là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. Lâm Huyền nhàn nhạt nói bổ sung, trừ kết kim đan, mỗi lần Tử Hà đấu giá hội đều sẽ có không ít ngày thường khó gặp bảo vật xuất hiện, công pháp, pháp bảo, linh tài, kỳ vật, cái gì cần có đều có. Chu đạo hữu nếu có hứng thú, ngược lại là có thể đi kiến thức một phen, liền tính mua không nổi kết kim đan, có lẽ cũng có thể đại đến chút dùng được đồ vật. Hắn lời nói này đến thực tế, kết kim đan tuyệt không phải phổ thông tán tu có thể ngấp nghé. Đa tạ Lâm đại sư báo cho, như vậy thịnh hội, tại hạ sát thực muốn đi mở mang tầm mắt. Lý Thanh Sơn chắp tay nói cảm ơn. Chương 59, hàng xóm. Chương 59, hàng xóm. Đúng lúc này, Trương Bằng trà sát tay, có chút ngượng ngùng đối Lý Thanh Sơn nói, Chu đạo hữu, cái kia, mạo muội hỏi một câu, không biết có thể mời ngài xuất thủ, giúp chúng ta luyện chế một lò Tử Vân đan. Đan này là nhị giai trung phẩm, có thể tinh tiến chúng ta trúc cơ hậu kỳ tu vi. Dược liệu chúng ta chuẩn bị 3 phần, quy củ chúng ta hiểu, vô luận thành đan bao nhiêu, chúng ta chỉ lấy một lò, có khắc thủ lao dâng lên. Lý Thanh Sơn nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm nói, "Trương đạo hữu, Vạn đạo hữu, không phải là tại hạ chối từ. Thực sự là tại hạ vừa vặn đột phá, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, lại luyện đan thuật tu thiện, tỷ lệ thành công thấp, sợ lãng phí một cách vô ích hai vị vất vả thu thập linh thảo. Không bằng ở tại bên dưới tu vi vững chắc về sau, như hai vị vẫn tin được, lại đi luyện chế làm sao?" Hắn lời này hợp tình hợp lý, đã từ chối nhã nhặn ngay lập tức thỉnh cầu, lại lưu lại tương lai lỗ hổng, không đến mức đắc tội người. Dù sao hắn hiện tại nhân thiết là mới vừa đột phá, kỹ thuật đồng dạng tán tu đan sư. Trương Bằng phu phụ tuy có chút thất vọng, nhưng cũng lý giải, vội vàng nói, "Không sao không sao, là chúng ta đường đột. Vậy thì chờ Chu đạo hữu thuận tiện thời điểm lại nói." Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, ba người liền cáo từ rời đi. Đưa đi hàng xóm, Lý Thanh Sơn trở lại độc phủ, tâm tư linh hoạt lên. Kết kim đan, xem ra phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Dù cho đập không đến, cũng muốn biết rõ trên phương thuốc cái kia mấy vị chủ dược hạ lạc. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, đối với đầu ra kết kim đan, hắn không hề ôm hy vọng quá lớn. Dù sao kết kim đan khó tìm, chân quý đến cực điểm, lần này xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên vô số người trước đến đấu giá. Trong đó thiếu không được Xuân Thu môn bực này đại thế lực đệ tử, cùng bọn họ cạnh tranh, quá nguy hiểm. Lý Thanh Sơn hy vọng nhất vẫn là được đến kết kim đan dược liệu, sau đó tự nghĩ biện pháp luyện chế. Dù sao, hắn bây giờ luyện đan thuật không kém, lại nghiên cứu mấy năm, luyện chế kết kim đan cũng không phải là việc khó gì. Đan đỉnh chân kinh bên trong tuy có kết kim đan đan vương, nhưng ba loại chủ dược, thuần dương kim đằng, định hồn hoa, huyền âm thảo, đều là cực kỳ hiếm thấy. Hắn quyết định lập tức đi Tử Hà Các cùng Bách Bảo Nhai thử thời vận. Đầu tiên đi chính là Tử Hà Các. Hắn trực tiếp biểu lộ rõ ràng muốn tìm mua cao giai linh thảo, tiếp đại hắn vẫn như cũng là vị kia lãnh đạm lão giả. Thuần dương kim đằng, định hồn hoa, huyền âm thảo. Lão giả mở mắt ra nhìn Lý Thanh Sơn một cái, nhìn thấy Lý Thanh Sơn chỉ là trúc cơ trùng kỳ tu vi, thần sắc càng thêm lạnh nhạt, đạo hữu ngược lại là dám nghĩ. Cái này ba vị linh dược đều là kết kim đan chủ dược, đều là vật không tầm thường. Bản các hiện nay không có hàng có sẵn, dù cho có, mỗi một dạng cũng giá trị hơn vạn linh thạch, lại bình thường chỉ ở đấu giá hội bên trên xuất hiện. Quả là thế. Lý Thanh Sơn cũng không ngoài ý muốn, cảm ơn lão giả phía sau liền quay người tiến về càng thêm Ngư Long Hỗn Tạp Bách Bảo Nhai. Bách Bảo Nhai vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Lý Thanh Sơn nhẫn mại tính tình, từng nhà cửa hàng, từng cái hàng vỉa hè cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm. Đại đa số chủ tiệm nghe đến hắn muốn tìm linh thảo, đều là trực tiếp lắc đầu. Thỉnh thoảng có mấy cái công bố có, lấy ra xem xét cũng là niên đại không đủ vật thay thế hoặc là hàng giả. Liên tại hắn gần như muốn từ bỏ, chuẩn bị chờ đợi đấu giá hội lúc, tại một cái nơi hẻo lánh, một cái không đáng chú ý quán nhỏ phía trước, hắn dừng bước. Chủ quán là cái quấn tại cũ nát áo bào đen bên trong, khí tức âm lãnh lão hầu, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Quầy hàng bên trên lẻ loi tán toái để đó chút dính lấy bùn đất quấn thạch, xương thú, cùng với vài cọng tản ra nhàn nhạt âm khí linh thảo. Trong đó một gốc toàn thân đu lam, phiến lá hẹp dài, mạch lạc như bạc linh thảo, hấp dẫn Lý Thanh Sơn ánh mắt. Cái kia đặc biệt âm hàn khí tức cùng hình thái, cực kỳ giống đan đỉnh chân kinh bên trong miêu tả huyền âm thảo. Chỉ là niên đại thoạt nhìn tựa hồ không đủ trăm năm. Lý Thanh Sơn ngồi xổm người xuống, giống như tùy ý lật xem những cái kia quấn thạch, cuối cùng mới cầm lấy gốc kia đu lam linh thảo, hứng hờ mà hỏi thăm, "Lão bản, cái này gốc âm ngưng thảo bán thế nào?" Hắn cố ý nói một cái phổ biến sai lầm danh tự. Lão hầu nâng lên vẫn đục con mắt, khàn khàn nói, "Tiểu tử, không hiểu cũng đừng nói lung tung. Đây cũng không phải là âm ngưng thảo, đây là huyền âm thảo, lão bà tử ta liệu mạng mới từ một chỗ âm mạch tuyệt địa mang ra. 3000 hạ phẩm linh thạch, chắc giá." Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, quả nhiên là huyền âm thảo. Mặc dù niên đại đông, nhưng như ý hồ lô am hiểu nhất chính là tăng lên niên đại. Hắn trên mặt lại lộ ra cười nhạo, "Huyền âm thảo, lão bản, ngươi chớ có hù ta. Huyền âm thảo ta cũng tại trên điện tịch gặp qua, ít nhất 300 niên đại mới có thể làm thuốc, toàn thân xanh thẳm, gân lá như vàng. Ngươi cái này gốc, nhan sắc bất chính, gân lá chỉ là màu trắng bạc, nhiều nhất mấy chục năm phần, dược lực kém xa, cũng dám kêu huyền âm thảo. Nhiều lắm là tính toán gốc biến dị âm ngưng thảo. 500 linh thạch, ta muốn." Lão hầu bị bạch trần, sắc mặt có chút khó coi, thử lư nói, "Thử, không biết hàng tiểu tử. Liên tính niên đại không đủ, nó cũng là huyền âm thảo. 2000 linh thạch. 800. 1500. 1000. Nhiều nhất 1000, không phải vậy ngươi liền giữ lại làm bảo bối đi." Lý Thanh Sơn làm bộ muốn đi gấp. Mà thôi, tính toán lao bà tử ta hôm nay khai trương tiện nghi ngươi. 1000 linh thạch, lấy đi." Lão hầu một bộ đau lòng dáng dấp phất phất tay. Lý Thanh Sơn mừng thầm trong lòng, sảng khoái thanh toán 1000 hạ phẩm linh thạch, đem cái này chi không hoàn chỉnh bản huyền âm thảo bỏ vào trong túi. Đối với người khác mà nói, dược lực không đủ, thế nhưng đối với Lý Thanh Sơn đến nói, có như ý hồ lô, cái này huyền âm thảo tăng lên tới 300 niên đại, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Có nó, kết kim đan ba vị chủ dược, liền coi như có một mặt manh mối. Đến mức thuần dương kim đằng cùng định hồn hoa, hắn đi khắp Bách Bảo Nhai cũng lại không thu hoạch. Xem ra, hy vọng chỉ có thể ký thác vào lần này Tử Hà đấu giá hội bên trên. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía giữa thành cái kia nguy nga Tử Hà Các. Đang lúc Lý Thanh Sơn tại rộn ràng Bách Bảo Nhai bên trên xuyên qua, trong lòng tính toán đấu giá hội sự tình lúc, hắn tâm thần bỗng nhiên khẽ động. Một loại yếu ớt lại vô cùng rõ ràng rung động, thông qua huyết luyện bí pháp thành lập tâm thần liên hệ, từ bên hông hắn như ý hồ lô bên trong truyền đến. Là viên kia kim phong tiền chứng. Nó không tại chỉ là chậm chạp hấp thu linh lực, mà là truyền lại ra một loại cấp thiết, khát vọng phá xác mà ra ý niệm, phản phất một cái ngủ say đã lâu sinh mệnh ngay tại ra sức tỉnh lại. Trong lòng Lý Thanh Sơn lập tức dâng lên to lớn kinh hỉ, rốt cuộc vô tâm đi dạo. Hắn lập tức quay người, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bất động thanh sắc xuyên qua dòng người, trực tiếp trở về chữ T khu độc phủ. Vừa tiến vào độc phủ, hắn lập tức toàn lực thôi động Huyền Hoàng trận đài, đem Huyền Hoàng địa mạch tỏa linh trận uy lực kích phát đến lớn nhất. Tầng tầng màu vàng đất vầng sáng tràn ngập ra, đem toàn bộ độc phủ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, bảo đảm trong ngoài khí tức, âm thanh, quang ảnh triệt để ngăn cách. Việc này liên quan đến thượng cổ kỳ trùng, tuyệt không thể có nửa phần tiết lộ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí tự như ý hồ lô bên trong, đem cái kia chứa đựng kim phong tiền trứng bát ngọc mở ra. Trong chén linh dịch tiên truyền đã sớm bị hấp thu hầu như không còn, giờ phút này viên kia thạch trứng toàn thân tách ra óng ánh lại không chói mắt màu vàng ánh sáng, đem toàn bộ phòng luyện đan chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Trứng vỏ mặt ngoài những cái kia huyền ảo phức tạp màu vàng đường vân phản phất sống lại, giống như chất lỏng chậm chậm lưu động, tỏa ra một loại cổ xưa mà cường đại sinh mệnh vật luật. Chương 60, Kim Phong Tiền xuất thế. Chương 60, Kim Phong Tiền xuất thế. Đông, đông. Nhỏ bé lại có lực chấn động âm thanh từ trong trứng truyền ra, phản phất một viên cỡ nhỏ trái tim tại mạnh mẽ nhịp đập. Mỗi một lần nhảy lên, đều dẫn động linh khí xung quanh sinh ra nhỏ xíu gợn sóng. Lý Thanh Sơn ngừng thở, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Phong Tiền trứng, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng một tia khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong trứng cái kia tiểu sinh mệnh ngay tại giành dụm lực lượng cuối cùng. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng giòn vang tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia ánh sáng thịnh nhất trứng bỏ đỉnh, xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết dạng. Ngay sau đó, vết dạng giống như nắm giữ sinh mệnh, cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, phân nhánh, nháy mắt hiện đầy hơn phân nửa trứng bỏ. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn thay đổi đến càng ngày càng dày đặc. Trong lúc đó, tất cả màu vàng ánh sáng đống nhiên hướng bên trong thu bảo, toàn bộ lùi về trong trứng. Sau một khắc, ông một đạo vô hình lại bén nhọn đến cực điểm vù vù âm thanh bỗng nhiên từ trong trứng bộ phát ra. Thanh âm này cũng không phải là tác dụng bên thai màng, mà là trực tiếp xuyên thấu nhục thân, hung hăng xung kích tại Lý Thanh Sơn thần hồn bên trên. Dù cho hắn đã sớm chuẩn bị, lại cùng ve trứng có huyết luyện liên hệ, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy thần hồn có chút rung động, trước mắt hoảng hốt một cái chớp mắt. Thật lợi hại. Mới vừa vận xuất thế, ve kêu thanh âm không ngờ có thể dung chuyển trúc cơ viên mãn tu sĩ thần hồn. Trong lòng Lý Thanh Sơn hoảng sợ, lập tức càng là mừng như điên. Kèm theo cái này âm thanh sắc hót, che kín vết dạn màu vàng trứng vỏ cuối cùng triệt để vỡ ra. Chói mắt kim mang từ trong bắn ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Kim quang chậm rãi thu lại, hiện ra trong đó bản thể. Đó là một cái ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con bé. Thân thể nó cũng không phải là huyết đục, ngược lại càng giống là tinh khiết nhất hoàng kim cùng bạch ngọc dung hợp điêu khắc thành, toàn thân lưu chuyển lên ôn nhuận mà thần bí rực rỡ. Mắt kép giống như hai viên hoàn mỹ hồng ngọc, lóe ra linh động mà băng lãnh tia sáng. Thần dị nhất chính là hai cánh của nó, mỏng như lụa mỏng, gần như trong suốt, lại hiện ra một loại tôn quý màu vàng kim nhạt trạch. Cánh trên mặt thiên nhiên sinh trưởng so sợi tóc còn muốn tinh tế vô số lần màu vàng đường vân, những văn lộ kia phức tạp huyền ảo tới cực điểm, phản phất tận chứa thiên địa chí lý. Hai cánh có chút rung động ở giữa, không những phát ra khiến người thần hồn rung động ghét đều, càng có chút hơn điểm nhỏ bé như ở trước mắt màu vàng vụn ánh sáng rơi vãi, mỹ lệ mà chí mạng. Nó lơ lửng tại nơi đó, một cỗ cổ lão, cao quý, hung lệ khí tức tự nhiên lan ra. Đây chính là thượng cổ kỳ trùng, Kim Phong Thiền. Tựa hồ là cảm ứng được trên thân Lý Thanh Sơn cái kia đồng nguyên tinh huyết khí tức, Kim Phong Thiền chấn động cánh mỏng, hóa thành một đạo mắt thường gần như khó mà bắt giữ màu vàng sợi tơ. Nháy mắt liền xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trên ngón tay, tốc độ nhanh chóng, có thể so với tuấn di. Lý Thanh Sơn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay có chút mát lạnh, túi đầu nhìn, cái kia tinh xảo tuyệt luân kim thiền đang dùng nho nhỏ đầu thân mật cọ sát ngón tay của hắn, truyền lại đến một cỗ quấn bít, ỉ lại mà mang theo một tia tiên thiên hung tính phức tạp ý niệm. Thông qua huyết luyện liên hệ, Lý Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được tiểu gia hỏa này thể nội ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Vậy đối với cánh mỏng một khi toàn lực chấn động, đủ để nhấc lên thực cốt tan hồn kịch độc kim phong, nó kêu to, theo trưởng thành sẽ thành trực tiếp xé rách thần hồn khủng bố sát âm, mà tốc độ nó càng là nó bẩm sinh thiên phú, xuyên thấu linh lực bình thường như không. Tốt, tốt, tốt. Lý Thanh Sơn liền nói ba tiếng tốt, vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Kim Phong Thiền nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận tường tận xem xét cái này thiên địa tạo hóa thần kỳ sinh linh. Căn cứ bạn linh thiên trùng bí điện ghi chép, Kim Phong Thiền sơ sinh liền có nhị giai hạ phẩm thực lực, đối ứng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhưng nó chân thật chiến lực, nhất là đối thần hồn công kích cùng quỷ dị tốc độ, đủ để uy hiếp trúc cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ. Mà còn nó tiềm lực vô tận, chỉ cần không ngừng nuôi nấng linh vật, hấp thu kim phong sát khí, liền có thể không ngừng trưởng thành. Lý Thanh Sơn càng xem càng là yêu thích. Tiểu gia hỏa này, sau này tất trở thành trong tay hắn một tấm cực mạnh con bài chưa lật. Hắn suy nghĩ một chút, lại từ như ý hổ lô bên trong dẫn ra một sợi tinh thuần linh dịch. Kim Phong Thiền lập tức phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, bổ nhào vào linh dịch bên trên, tham lam hấp thu đứng lên, trên thân kim quang tựa hồ lại sáng một tia. Về sau, liền gọi ngươi tiểu kim đi. Lý Thanh Sơn mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng nó lạnh buốt bóng loáng giáp lưng. Tiểu kim chấn động cánh, phát ra ông một tiếng kêu khẽ, tựa như đáp lại. Đem hài lòng tiểu kim một lần nữa thu hồi như ý hồ lô bên trong thật tốt ổn dưỡng, Lý Thanh Sơn nhìn xem trên mặt đất những cái kia vỡ vụn, ý nguyên lưu lại linh tính màu vàng trứng vỏ. Nghe nói kỳ trùng sơ sinh trứng vỏ cũng là khó được bảo vật liệu. Hắn cẩn thận đem tất cả mảnh vỡ thu thập lại, những này có lẽ ngày sau luyện đan, luyện khí đều có thể dùng tới. Một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Tử Hà đấu giá hội mở ra thời gian cuối cùng đến. Một ngày này, Tử Hà các người ngoài đầu nhốn nháo, các lộ tu sĩ từ bốn phương tám hướng vào tới, trong đó không thiếu khí tức cường đại trúc cơ tu sĩ, thậm chí thỉnh thoảng có mấy đạo làm người sợ hãi kim đan uy áp lướt qua. Lý Thanh Sơn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn thay đổi một thân không đáng chú ý pháp bào màu xám, đầu đội đỉnh đầu có khả năng ngăn cách thần thức tra xét đấu đồng màu đen, đồng thời vận chuyển tiểu gia thiên thuật đem tự thân tu vi ba động xảo diệu duy trì tại trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Kể từ đó, dù cho người quen đứng tại trước mặt, cũng khó có thể nhìn thấu hắn ngụy trang. Nộp 100 khối hạ phẩm linh thạch nhập môn phí về sau, hắn theo dòng người tiến vào Tử Hà các chuyên môn là đấu giá hội mở to lớn vòng tròn hội trường. Hội trường chia làm trên dưới hai tầng, tầng dưới là phổ thông ngồi vào, đã có mấy trăm tu sĩ ngồi xuống, trò chuyện âm thanh vang lên ong ong. Thượng tầng thì là từng cái độc lập bao xương, hiển nhiên là những cái kia nhân vật có mặt mũi hoặc kim đan chân nhân chuẩn bị. Lý Thanh Sơn tại hạ tầng tìm một cái dựa vào sau lại không để cho người chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, điệu thấp thu lại khí tức, ánh mắt nhìn như tùy ý quét mắt hội trường. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại nghiêng phía trước cách đó không xa, hắn nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Một bộ váy đen, dáng người biển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ lại mang theo một tia như có như không tà khí, chính là cái này thiên ma dạy thành nữ, Lanh Vi Nguyệt. Nàng một thân một mình ngồi ở chỗ đó, xung quanh phảng phất tạo thành một mảnh vô hình khu vực chân không, không ít tu sĩ ném đi hoặc kiêng kỵ hoặc ánh mắt tham lam, lại không người dám tùy tiện tới gần. Mà tại khác một bên, hai tên mặc xuân thu môn trang phục nữ tu cũng đập vào tầm mắt. Một người trong đó dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh như dương, quanh thân linh lực ba động bất ngờ đã đạt trúc cơ hậu kỳ, chính là Diệp Lăng Sương. Bên cạnh nàng cái kia dung mạo đáng yêu, ánh mắt linh động tiểu nữ, thì là đã thành công trúc cơ Chu Đào Yêu. Hai nữ chính thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt bên trong mang theo đối cuộc bán đấu giá này chờ mong. Các nàng cũng tới. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, lập tức đem vùi đầu thấp mấy phần, đem tự thân khí tức thu lại đến càng thêm triệt để. Tiểu gia thiên thuật vận chuyển tới cực hạn. Chương 61, đấu giá hội. Chương 61, đấu giá hội. May mắn hắn ngụy trang thỏa đáng, lại Diệp Lăng Sương hai người lực chú ý hiển nhiên đều trên đấu giá hội, cũng không chú ý tới hắn cái góc này bên trong phổ thông tu sĩ. Nhị nha trưởng thành. Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi vào trên thân Chu Đào Yêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thời khắc này Chu Đào Yêu, dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt lệ, một bộ hồng nhạt váy áo, tu vi càng là đi tới trúc cơ sơ kỳ. Hơn 20 năm trước tiểu nữ hài kia, triệt để trưởng thành. Lý Thanh Sơn trong lòng cũng là có chút nàng cao hứng. Bất quá, Lý Thanh Sơn thời khắc này thân phận quá mức là thủ, hắn cũng không thể cùng Chu Đào Yêu gặp nhau. Đúng lúc này, hội trường phía trước ánh đèn đột nhiên sáng lên, một vị trên người mặc Tử Hà các trưởng lao trang phục, sắc mặt hồng nhuận, tu vi đã đạt trúc cơ đại viên mãn lao giả chậm rãi đi đến bàn đấu giá. Hắn cười ha hả đảo mắt một vòng, tiếng như hùng trùng, nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào, hoan nghênh các vị đạo hữu đến lần này Tử Hà đấu giá hội. Lão hủ Tử Hà các Triệu Khôn, thẹn làm lần này đấu giá hội chủ trì. Uy củ chắc hẳn tất cả mọi người hiểu, người trả giá cao được, linh thạch không đủ có thể dùng đồng giá bảo vật thế chấp. Nếu có cố ý nhiễu loạn trật tự người, đừng trách ta Tử Hà các không nể mặt mũi. Không nói nhiều, lão phu tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đơn giản lời dạo đầu lại ẩn chứa chút cơ viên mãn uy áp, để ở đây tu sĩ mừng rỡ. Mời xem kiện thứ nhất vật đấu giá. Một tên mặc lụa mỏng, dung mạo đẹp đẽ thị nữ bưng một cái che kín lụa đỏ khay ngọc lượn lờ đi đến này. Lụa đỏ để lộ nháy mắt, một đạo hồng quang đột nhiên sáng lên, phong duệ chi khí đâm vào hàng phía trước tu sĩ ra thịt đau nhức. Ồ, thật mạnh kiếm khí. Dưới đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chỉ thấy khay ngọc bên trong, một thanh dài ước chừng ba thước, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một đạo ngưng kết cầu vồng hà thanh phong bảo kiếm yên tĩnh nằm lấy, kiếm minh réo rát, linh áp bức người. Triệu Khôn trưởng lão cười và nói, cực phẩm linh khí, phi hồng kiếm. Kiếm này lấy trăm năm hồng quang tinh làm chủ vật liệu, dựa vào bí ngân tinh thần sang 13 loại hy hữu linh kim, từ ta Tử Hà các thủ tịch luyện khí đại sư tốn thời gian 7749 ngày tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Không những sắc bén vô song, thổi tóc tóc đức, càng bổ sung có hóa cầu vồng nhỏ độ thuật, chớp mắt trong trượng, vô luận là công là trốn, đều là nhân tuyển tốt nhất. Trúc cơ đạo hữu đến cái này thần binh, như hổ thêm cánh. Giá khởi điểm 5000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Hiện tại bắt đầu. 5500. Vừa dứt lời, một người trung niên hán tử lập tức quát. 6000. Bên cạnh một cái nữ tu không chút nào yếu thế. 6000 năm. 7000. Cái này phi hồng kiếm lao tử chắc chắn phải có được. 8000. Thử, quỷ nghèo cũng đừng đến mất mặt xấu hổ. 9000. Giá cả giống như đốt hỏa tiễn siêu siêu vọt lên, đầu giá âm thanh liên tục không ngừng, tràn diện nháy mắt gay cấn. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ mặt đỏ tới mang tai, kích động không thôi, tự phẩm công kích linh khí đối với bọn họ lực hấp dẫn quá lớn. 1/2. Một cái ghế lô bên trong truyền ra thanh âm nhàn nhạt, trực tiếp nâng lên mấy ngàn. Dưới đài yên tĩnh một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại có người cắn răng đuổi theo, 1/2000 năm. 1/3. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt, trôi này phi hồng kiếm bị một vị sắc mặt kích động đến đỏ bừng trúc cơ hậu kỳ tán tu, lấy 1/5000 khối hạ phẩm linh thạch kinh người giá cao đập đi, dẫn tới vô số ghen tị ánh mắt ghen tị. Tiếp xuống, lại lần lượt vô ra mấy món bảo vật. Một gốc 300 năm long văn cổ đã dẫn phát luyện đan sư phạm vi nhỏ tranh đoạt. Một bộ nghe nói có thể vây khốn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thượng phẩm linh khí trận kỳ bị một cái tiểu gia tộc tộc trưởng vui dạo dược mua đi. Một tấm tàn phá cổ phù lục mặc dù uy lực không rõ, nhưng cũng vô ra không sai giá cả, bị Lý Thanh Sơn bỏ vào trong túi. Trang diện từ đầu đến cuối nhiệt liệt, tiếng kinh hô, tiếng thở dài, đấu giá âm thanh không dứt bên tai. Lý Thanh Sơn ngồi vững nơi hẻo lánh, giống như đá ngầm, đối với mấy cái này dậy sóng nhìn như không thấy. Đấu giá hội tiến hành đến giữa trận, Triệu Khôn trưởng lão mặt bên trên nụ cười càng tăng lên, hắn hắng giọng một cái, âm thanh đột nhiên nâng cao, dùng tới mấy phần pháp lực, bảo đảm mỗi một góc đều nghe đến rõ ràng. Các vị đạo hữu, mời yên lặng một chút. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, có thể là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất màn kịch quan trọng. Đối với có chí tại đan đạo đạo hữu, hoặc là gia tộc tông môn bên trong có đệ tử cấp bách cần kết đan đạo hữu mà nói, vật này không cho bỏ qua. Toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên đài, nhất là những luyện đan sư kia cùng trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ, hô hấp đều vô ý thức nặng nề mấy phần. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng lên một cái bị cấm chế dày đặc ánh sáng bao phủ hộp ngọc. Triệu Khôn trưởng lão tự tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, cấm chế chậm rãi tản đi. Nắp hộp mở ra nháy mắt, một cô nóng rực, thuần dương, tràn đầy sức sống, khí tức giống như cỡ nhỏ như gió bão càn quét toàn bộ hội trường. T, thật là tinh thuần thuần dương chi khí. Đây là linh vật gì? Hộp ngọc bên trong, một đoạn dài ước chừng hơn một xích, toàn thân giống như tuyệt thế hoàng kim chế tạo, trong suốt long lanh, mặt ngoài thiên nhiên quấn quanh lấy đạo đạo màu đỏ hỏa diễm đường vân dây leo yên tĩnh nằm lấy, chiếu sáng rạng rỡ, linh khí bức người. Triệu Khôn trưởng lão âm thanh cao, tràn đầy kích tỉnh, kết kim đan ba vị chủ dược một trong, 300 niên đại, phẩm chất thượng giai, thuần dương kim đẳng. Vật này chân quý, lão phu không cần nhiều lời. Đến một dây leo, kết đan con đường liền phóng ra mấu chốt nhất một bước. Giá khởi điểm 8000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Bắt đầu. Một vạn. Hàng phía trước một tên trên người mặc đan đỉnh tông trang phục, trước ngực thêu lên dược đỉnh tiêu chí lao giả lập tức mở miệng, giọng nói như trung đồng, trực tiếp đem giá cả dốc lên 2000, hiển lộ ra nhất định phải được khí thế. Một vạn một. Bên cạnh hắn một vị phúc hậu trung niên tu sĩ không chút nào yếu thế. Một vạn ba. Một cái băng lanh âm thanh từ lầu hai cái nào đó bao xương truyền ra. Một vạn năm. Đan đỉnh tông lão giả mày cũng không nhăn một cái. Giá cả lấy khiến người trố mắt đứng nhìn tốc độ điên cuồng kéo lên, ra giá gần như đều là trong bao xương khách quý, nội danh luyện đan sư hoặc là đại tông môn đại biểu. Kết kim đan dụ hoặc đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Lý Thanh Sơn biết không thể lợi thêm, hít sâu một hơi, thay đổi thanh tuyến, dùng một loại âm u mà thanh âm khàn khàn bình tĩnh báo giá, hai vạn. Cái giá tiền này giống như nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, nháy mắt để kịch liệt đấu giá dừng lại một cái trước mắt. Vô số đạo ánh mắt bá một cái nhìn về phía Lý Thanh Sơn vị trí âm u nơi hẻo lánh, tính toán xuyên thấu cái kia áo choàng, thấy rõ cái này gan to bằng trời người bộ mặt thật, lại bị một mực ngăn cách. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một cái giản mua lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nhàn nhạt không vui âm thanh từ lầu hai một cái ghế lô bên trong truyền ra, hai vạn 1000 linh thạch. Dừng một chút, thanh âm kia tiếp tục nói, tựa hồ là tại chỉ điểm hậu bối, vị đạo hữu này, lão phu Đặng Á Lâm, đối với cái này vật thật có cần dùng gấp, mong rằng có thể cho lão phu một cái chút tình mọn, đặng mỗ nhận ngươi một phần tình cảm. Đặng đại sư, là Đặng Á Lâm đại sư. Hắn nhưng là chúng ta Tử Hà Tiên Thành số 1 tam giai hạ phẩm đan sư, đây chính là gần với Tử Hà chân nhân đại nhân vật ta. Hắn vậy mà đích thân mở miệng. Người này nếu là thất thời, liền nên tranh thủ thời gian từ bỏ. Đắc tội Đặng đại sư, về sau còn muốn tại Tử Hà Tiên Thành mua đan dược sao? Dưới đài lập tức vang lên một mảnh ông ông tiếng nghị luận, gần như tất cả mọi người cho rằng, người đội đấu đồng tiên nên thấy tốt thì lấy. Nhưng mà, tại mọi người nhìn kỹ, Lý Thanh Sơn phảng phất căn bản không nghe thấy cái kia ẩn hàm uy hiếp hảo ý lại lần nữa dùng cái kia không có chút nào gợn sóng thanh niên khàn khàn bình tĩnh mở miệng, hai vạn 5000. Soạt. Toàn trường một mảnh xôn xao. Lại có người dám như thế dứt khoát bác Đặng đại sư mặt mũi, còn lập tức tăng thêm 4000 linh thạch. Đây là ở đâu ra mãnh long quả giang? Trong bao xương, Đặng Á Lâm sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Hắn chính là Tử Hà Tiên Thành đan đạo thái đầu, khi nào bị một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi như vậy trước mặt mọi người đánh mặt. Chương 62, Tử Hà Linh Đan. Chương 62, Tử Hà Linh Đan. 2 vạn 8000. Đặng Á Lâm âm thanh rõ ràng lạnh xuống, mang theo một tia tức giận. Lý Thanh Sơn không nhúc nhích chút nào, phản phất tâm tình đối phương không có quan hệ gì với hắn, lại lần nữa tăng giá, âm thanh vẫn như cũ ổn định, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt ý vị, 3 vạn 5000 linh thạch. Vâng. Hội trường triệt để sôi trào. 3 và 5. Liên vi một đạo chủ dược. Điên. Đúng là điên. Người này là chuyên môn đến cùng Đặng đại sư đối nghịch a. Thủ bút thật lớn. Cái này cần là nhiều giày vô liếng. Đặng Á Lâm sắc mặt đã đen như đáy nổi, ngực có chút chập trùng. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi cái này đoạn thuần dương kim đằng giá trị thực tế, thuần túy là đấu khí giá. Hắn mặc dù thân gia giàu có, nhưng cũng không phải như vậy tiêu xài. Càng quan trọng hơn là, trước mắt bao người, hắn lại bị một cái vô danh tiểu tốt dùng linh thạch nện đến á khẩu không trả lời được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn phương hướng, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra một tiếng lạnh giá hử, thử. Tốt. Rất tốt. Đạo hưu quả nhiên tài lực hùng hậu, lão phu. Từ bỏ. Cái này âm thanh hử lạnh cho dù ai đều nghe ra ẩn chứa trong đó tức giận cùng đến tiếp sau phiền phức. Triệu Khôn trưởng lao thấy thế, vội vàng cười ha hả hòa giải, 3 vạn 5000 linh thạch. Còn có hay không ra giá cao hơn? 3 vạn 5000 một lần. 3 vạn 5000 lượt lần. 3 vạn 5000 ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này, cái này thuần dương kim đằng về ngài. Trong lòng Lý Thanh Sơn có chút nhẹ nhàng thở ra, thành công cầm xuống. Mặc dù đại giới không nhỏ, lại đắc tội một vị địa đầu xà, nhưng vị kết kim đan, tất cả đều đáng giá. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đạo kia đến từ bao xương âm lanh ánh mắt, giống như rắn độc tập trung vào chính mình, nhưng hắn trong lòng cũng không có gợn sóng. Sư tỷ, kết kim đan cạnh tranh quá kịch liệt, sợ là chúng ta chuẩn bị linh thạch không đủ. Đấu giá hội một góc, Chu Đào Yêu âm thanh mang theo một tia lo âu và bất đắc dĩ. Lần này Diệp Lăng Xương mang theo Chu Đào Yêu đến từ Hà Tiên Thành mở mang hiểu biết, trọng yếu nhất chính là vì lần này đấu giá hội, nhất là viên kia kết kim đan. Diệp Lăng Xương bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, khoảng cách trúc cơ đại viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn, nhất định phải cân nhắc kết đan sự tình. Diệp Lăng Xương thanh lãnh âm thanh đáp lại nói, không sao, tông môn lần này cho ủng hộ có hạn, vốn là cơ hội xa vời. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là cái kia Tử Hà linh đan. Đan này mặc dù không bằng kết kim đan, nhưng cũng có thể tăng lên hai thành kết đan tỉ lệ, đối ta cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể đập xuống một viên, liền chuyến đi này không tệ. Ân, hy vọng Tử Hà linh đan cạnh tranh không muốn kịch liệt như vậy. Chu Đào Yêu dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt một lần nữa đốt lên hy vọng. Tử Hà linh đan chính là Tử Hà chân nhân độc môn đan dược, hiệu quả sát thực như Diệp Lăng Sương nói, có khả năng gia tăng hai thành kết đan tỉ lệ, cũng chính là bằng vào Tử Hà linh đan, Tử Hà chân nhân mới có thể ngồi vững vàng Tử Hà tiên thành chức thành chủ. Mặc dù không bằng kết kim đan có khả năng tăng lên 4 thành kết đan tỉ lệ, thế nhưng đối với không có kết kim đan tu sĩ mà nói, đã là tha thiết ước mơ bảo vật. Đầu ra tiếp tục, tiếp xuống mấy món bảo vật mặc dù cũng chân quý, nhưng cũng không gây nên Lý Thanh Sơn hứng thú quá lớn. Mãi đến một kiện kỳ lạ vật đấu giá được bưng lên tới. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài thô ráp, không có chút nào sóng linh khí, thậm chí có vẻ hơi xấu xí tảng đá. Triệu Khôn trưởng lão đuốt râu giới thiệu nói, vật này lai lịch có chút thần bí, chính là ta các tiền bối từ một chỗ thượng cổ chiến trường di tích chỗ sâu đoạt được. Nó tính chất cứng rắn, không thể tưởng tượng, chúng ta thử qua lấy chân hỏa đun khô, lấy phi kiếm chém bảo, thậm chí mời kim đan chân nhân xuất thủ, đều không có thể hao hết mảy may. Nhưng mà, trừ cái đó ra, đến nay chưa thể xác minh nó có gì cụ thể công dụng. Có lẽ là một kiện long đong dị bảo, có lẽ chỉ là một khối đặc biệt cứng rắn ngân thạch. Hôm nay lấy ra, tìm kiếm vừa có duyên người. Giá khởi điểm 3000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500. Dưới đài lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. Liền cái này đen đúa cùng. 3000 linh thạch. Tử Hà các nghĩ linh thạch muốn điên rồi a. Thượng cổ chiến trường đi ra. Nghe tới ngược lại là có chút lai lịch, nhưng không cách nào sử dụng, mua về làm bài trí sao? Chậc chậc, cực tính quá lớn, không đáng không đáng. Tuyệt đại đa số người đều lộ ra không có hứng thú thần sắc. Liên tại Triệu Khôn trưởng lão hơi có vẻ thất vọng, chuẩn bị tuyên bố lưu phép lúc, một cái thanh lãnh dễ nghe lại mang theo một tia không thể nghi ngờ âm thanh lúc trước xếp băng lên, 3000 linh thạch. Lên tiếng, chính là cái này Thiên Ma dạy thánh nữ Lãnh Vi Nguyệt. Nàng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, phản phất chỉ là mua một kiện bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Ánh mắt mọi người hội tụ tới, đều là cảm giác kinh ngạc. Cái này ma giáo thánh nữ lại sẽ đối một khối phế thạch cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ nàng nhận biết vật này? Có khả năng, Thiên Ma giáo truyền thừa xa xưa, có lẽ có ít cổ tịch ghi chép. Mọi người ở đây suy đoán đột nhịp, Triệu Khôn trưởng lao sắp gõ truy thời điểm, nơi hẻo lánh bên trong Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, lại lần nữa dùng cái kia thanh âm khàn khàn mở miệng, 3500 linh thạch. Hắn cử động lần này cũng không phải là thật muốn mua sắm, một là hiếu kỳ vật này đến tột cùng có gì huyền bí có thể để cho Lãnh Vi Nguyệt xuất thủ, hai cũng là tích trữ mấy phần cho đối phương thêm chút phiền vãi nhỏ, thuận tiện thăm dò nó điểm mấu chốt tâm tư. Lãnh Vi Nguyệt tuyệt mỹ một bên mặt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, đôi mắt như băng nhận quét về phía Lý Thanh Sơn phương hướng, môi đỏ khẽ mở, âm thanh càng lạnh hơn mấy phần, 5000. 5500 Lý Thanh Sơn không nhanh không chậm đuổi theo. Một bạn. Lãnh Vi Nguyệt không có chút gì do dự, trực tiếp gấp bội tăng giá, cho thấy nhất định phải được quyết tâm cùng thâm hậu tài lực. Cái giá tiền này để toàn trường xôn xao, một khối tảng đá vụn đánh ra 10000 linh thạch. Lần này lại không người hoài nghi vật này nhất định bất phàm, nhưng mắt thấy Lãnh Vi Nguyệt tình thế bắt buộc, lại giá cả đã cao, không người còn dám nhúng tay. Lý Thanh Sơn thấy tốt thì lấy, không tại lên tiếng. Hắn mục đích đã đạt tới. Lãnh Vi Nguyệt giao nhận linh thạch lúc, lại lần nữa lạnh lùng liếc Lý Thanh Sơn vị trí nơi hẻo lánh một cái, ánh mắt kia chỗ sâu hàn ý, để xung quanh mấy cái tu sĩ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vị này Thiên Ma giáo thánh nữ, thật đúng là đủ mang thủ. Bất quá, 20 năm trôi qua, nàng còn chưa kết đan, đây là vì sao? Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. 20 năm trước, Huyền Thiên Bí cảnh bên trong, Lãnh Vi Nguyệt đều đã là trúc cơ đại viên mãn tu vi, hiện tại hay là trúc cơ đại viên mãn? Không phải là che giấu tu vi. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, nếu là Lãnh Vi Nguyệt che giấu tu vi, cái kia nói không chừng hiện tại đã là kim đan chân nhân. Nữ nhân này tâm nhãn nhỏ, tương đối mang thủ, không thể trêu chọc. Trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, không khí của hội trường bị treo đến cao hơn. Cuối cùng, đấu giá hội nên đón sau cùng màn kịch quan trọng, ba kiện áp trục chi bảo. Triệu Khôn trưởng lão tinh thần phấn chấn, âm thanh rót pháp lực, chuyển khắp toàn trường, chư vị, tiến lặng một chút. Tiếp xuống, chính là lần này đấu giá hội áp trục phân đoạn. Mời lên kiện thứ nhất áp trục chi bảo. Một tên thị nữ trịnh trọng nâng lên một cái gỗ tử đàn bàn, phía trên bao trùm lấy màu vàng lỏng gấm vóc. Để lộ gấm vóc, một cỗ khiến người thần hồn rung động khí tức bén nhọn nháy mắt bộc phát ra. Chỉ thấy một chương cổ pháp màu xanh phù lục yên tĩnh nằm tại trong mâm, phù lục bên trên, một chi hơi co lại, gần như trong suốt mũi tên hư ảnh chậm rãi lưu chuyển, tản ra phong duệ chi khí phảng phất có thể xé rách hư không. Tam giai thượng phẩm phù bảo, phá không tiễn phù bảo. Triệu Khôn trưởng lão âm thanh mang theo kích động, cái này phù bảo chính là một vị sở trưởng về tiễn đạo kim đan hậu kỳ đại chân nhân hao phí tâm huyết luyện chế mà thành. Kích phát về sau, có thể hóa thành một đạo không nhìn bình thường phòng ngự phá không tiễn mũi tên, uy lực tuyệt luân, nhanh chóng như điện. Lão phu có thể tại cái này khẳng định, kim đan sơ kỳ tu sĩ như không có cường lực hộ thân pháp bảo, tại cái này dưới tên, không chết cũng bị thương. Chính là tuyệt cảnh lập bản, thủ hộ con đường trung cực con bài chưa lật. Giá khởi điểm 10000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10000. Hiện tại bắt đầu. Vâng. Hội trường triệt để sôi trào. Phù bảo. Mà lại là tam giai thượng phẩm. Nay bằng với là kim đan chân nhân một kích toàn lực. 1/5. Một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ con mắt đỏ thâm mà quát. 2 vạn. 2/3. 3 vạn. người nào đều đừng cùng ta cướp. Chương 63, cướp tu. Giá cả lấy tốc độ khủng khiếp tăng gọn, gần như tất cả trúc cơ hậu kỳ, đại viên mãn tu sĩ đều lâm vào điên cuồng, liền một chút tài lực hùng hậu trúc cơ trung kỳ cũng ôm may mắn tâm lý gia nhập tranh đoạt. Đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, gần như che mất toàn bộ hội trường. Bốn bạn. Một cái băng lạnh âm thanh từ lầu 2 bao xương truyền ra, mang theo kim đàn chân nhân nhàn nhạt uy áp. Hội trường nháy mắt yên tĩnh không ít, rất nhiều trúc cơ tu sĩ mặt lộ không cam lòng, nhưng lại không thể không lùi bước. Bốn bạn 5000. Một cái khác bao xương truyền đến bình thản âm thanh, hiển nhiên lại là một vị kim đan chân nhân. Năm bạn. Cái thứ nhất bao xương kim đan chân nhân mở miệng lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cái giá tiền này, triệt để tuyệt trúc cơ tu sĩ suy nghĩ. Cuối cùng, tấm này đủ để xem như chấn tộc chi bảo phá không tiên phù bảo, bị vị này kim đan chân nhân lấy 5 vạn linh thạch bỏ vào trong túi, dẫn tới dưới đài vô số ghen tị ánh mắt kính sợ. Ngay sau đó, kiện thứ hai áp trục bảo vật đăng tràng, chính là Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu chờ đợi đã lâu Tử Hà Linh Đan. Triệu Khôn trưởng lão nâng lên một cái trong suốt long lanh bình ngọc, trong bình 3 viên to bằng lòng nhãn, hòa hợp tựa như ảo mộng hào quang màu tím, đan văn huyền diệu đan dược có thể thấy rõ ràng, mùi thuốc nồng nặc cho dù ngăn cách bình ngọc cũng có thể mơ hồ nghe được, để người mừng rỡ. Tam giai hạ phẩm linh đan, Tử Hà Linh Đan. Đan này chính là thành chủ Tử Hà chân nhân độc môn luyện chế, có thể cố bản bồi nguyên, cực lớn tầm bổ kim đan hình thức ban đầu, là trúc cơ viên mãn tu sĩ bằng thêm 2 thành kết đan tỷ lệ. Mặc dù không bằng kết kim đan, cũng là thế gian hiếm có kết đan linh dược. Tổng 3 viên, tách ra đấu giá. Viên thứ nhất, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch. 1 vạn 5. 2 vạn. 2 vạn 8000. Diệp Lăng Xương thanh lãnh âm thanh mang theo một tia quyết tuyệt, lập tức gia nhập chiến đoàn. Chu Đào Yêu ở một bên khẩn trương siết chặt góc áo, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt. Giá cả kéo lên cực nhanh, rất nhanh đột phá 4 vạn. 4 vạn 5. Một đại gia tộc đại biểu hô. 5 vạn. Diệp Lăng Xương không thối lui chút nào. Trang diện rằng có một cái, 5 vạn linh thạch đối với Tử Hà Linh Đan mà nói đã là không thấp giá cả. 5 vạn một lần. 5 vạn lượt lần. 5 vạn. 3000. Một thanh âm khác do dự hô. 6 vạn. Diệp Lăng Xương không chút do dự, trực tiếp báo ra nàng điểm mấu chốt giá cả, âm thanh chém đinh chặt sắt. Cái giá tiền này để cái cuối cùng người cạnh tranh lắc đầu. Triệu Khôn trưởng lão liền hỏi 3 lần về sau, cuối cùng gõ truy, thành giao. Chúc mừng vị này Xuân Thu môn đạo hữu. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu liếc nhau, đều dài thở phào một hơi, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui sướng nụ cười. Chu Đào Yêu càng là kích động kém chút nhảy lên. Viên thứ 2 Tử Hà Linh Đan cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cuối cùng bị một vị khí tức trầm ổn trúc cơ đại viên mãn tán tu lấy 72000 linh thạch đập đi. Đến tiên viên thứ 3, Lý Thanh Sơn xuất thủ. Hắn đối cái này Tử Hà chân nhân độc môn linh đan cảm thấy hứng thú, muốn mua đến nghiên cứu một phen, có lẽ đối với chính mình tương lai luyện chế kết kim đan có chỗ tham khảo. 8 vạn linh thạch. Hắn trực tiếp báo ra một cái giá cao, lập tức để lại đại bộ phận âm thanh. Cái giá tiền này để không ít người vì thế mà choáng váng, liên Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu đều kinh ngạc nhìn hướng người đối đấu đồng này, hiếu kỳ lai lịch của hắn, nhưng cũng không nhận ra Lý Thanh Sơn. Triệu Khôn trưởng lão gõ truy, Lý Thanh Sơn thành công đem một viên cuối cùng Tử Hà Linh Đan bỏ vào trong túi. Cuối cùng, toàn trường ánh đèn tập trung, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Hai tên trúc cơ hộ vệ hộ tống một cái kim quang lóng lánh hộp ngọc đi đến này, hộp ngọc bên trên dán đầy rậm rạp chẳng chỉ cấm chế phù lục. Triệu Khôn trưởng lão thần sắc vô cùng trịnh trọng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cấm chế. Nắp hộp mở ra nháy mắt, một đạo bóng ánh chói mắt màu vàng cổ sáng phóng lên tận trời, một cỗ khó nói lên lời huyền ảo đạo vận tràn ngập ra, kèm theo thấm vào ruột gan kỳ dị đan hương, để tất cả trúc cơ tu sĩ linh lực trong cơ thể cũng vì đó nhảy cẫng sôi trào. Một cái to bằng long nhãn, toàn thân tròn trịa vàng rực, mặt ngoài thiên nhiên tạo thành một đạo tựa như hình rồng đan văn đan dược, tiên tính nằm tại hộp ngọc trung ương, giống như kim đan đại đạo ngưng kết mà thành thực thể. Kết, kim, đan. Triệu Khôn trưởng lão cơ hồ là từng chữ nói ra, dùng hết lực khí toàn thân hô lên cái tên này, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy, công hiệu không cần lao phu lắm lời. Một bước lên trời, kim đan đại đạo đang ở trước mắt. 4 thành kết đan tỷ lệ, nghịch thiên cải mệnh, liền tại hôm nay. Giá khởi điểm 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5000. Hiện tại bắt đầu. 10 vạn. Cái thứ nhất ra giá âm thanh trực tiếp từ lầu 2 bao xương vang lên, nháy mắt đem giá cả gấp bội. Là một vị kim đan chân nhân đồng thành, bình thản lại mang theo không thể địch nổi uy thế. 11 vạn. Một cái khác bao xương lập tức đuổi theo. 13 vạn. 15 vạn. Giá giá gần như tất cả đều là tầng 2 bao xương kim đan chân nhân hoặc bọn họ đại biểu, giá cả lấy khiến người hít thở không thông tốc độ điên cuồng nhảy vọt, mỗi một lần tăng giá đều dẫn tới dưới đài từng trận kinh hô. Trúc cơ tu sĩ bọn họ chỉ có thể ngước cổ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trận này thuộc về kim đan chân nhân cùng thế lực cao cấp tài phú thị yến, liền tư cách tham dự đều không có. Lý Thanh Sơn nguyên bản còn tồn lấy chút lòng chờ mong vào vận may, nhưng nhìn thấy trận thế này, nhất là mấy vị kim đan chân nhân cái kia bình thản lại nhất định phải được ngư khí, lập tức triệt để bỏ đi suy nghĩ. Vì một viên kết kim đan, tại trước mắt bao người cùng mấy vị kim đan chân nhân kết xuống cửu oán, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn có đan vương, đã đến 2 vị chủ dược, chính mình luyện chế mới là vương đạo. Cuối cùng, trải qua một phen nhìn như bình thản kỳ thực kinh tâm động phách tranh đấu, cái này cái kết kim đan bị một vị khí tức nhất là hùng hậu thâm trầm kim đan chân nhân, lấy 20 vạn linh thạch kinh thiên giá cao đập đi. Đông đảo trúc cơ tu sĩ, mặc dù không có cam lòng, thế nhưng ai cũng không dám đắc tội kim đan chân nhân. Mà còn, 20 vạn linh thạch, đúng là cái giá trên trời, rất nhiều trúc cơ tu sĩ chỉ có thể không biết làm gì. Chư vị, lần này đấu giá hội như vậy kết thúc, cảm ơn đại gia tham dự. Theo Triệu Khôn cười tuyên bố, đấu giá hội kết thúc. Lần này đấu giá hội, Tử Hà Các có thể là kiếm được đầy buồn đầy bát. Đấu giá hội kết thúc, đám người bắt đầu tản đi. Lý Thanh Sơn giao nhận kết sù linh thạch, cẩn thận đem viên kia tàn phá cổ phù, thuần dương kim đằng cùng Tử Hà linh đan thu hồi. Hắn chú ý tới Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu cũng hoàn thành giao nhận, hai người mang trên mặt như chút được gánh nặng vui sướng, vội vàng rời đi Tử Hà Các. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn cường đại thần thức lại nhạy cảm phát giác được, có mấy đạo mịt mờ mà tràn đầy ác ý ánh mắt, lặng yên khóa chặt rời đi Diệp Lăng Xương hai nữ. Đó là ba tên trúc cơ tu sĩ, hai cái hậu kỳ, một cái đại viên mãn, ánh mắt tham lam mà tàn nhẫn, hiển nhiên là thấy hơi tiền nổi máu tham cấp tu. Mang Ngọc có tội a. Trong lòng Lý Thanh Sơn than nhỏ. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu tu vi không tính đứng đầu, lại đập xuống chân quý tử Hà Linh Đan, bị người để mắt tới đúng là bình thường. Hắn vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nghĩ tới Chu Đào Yêu, nghĩ đến cái kia đã từng gọi hắn Thanh Sơn ra ra tiểu nữ hải, nghĩ đến chính mình thiếu cái kia phần tình nghĩa. Phần này nhân quả, hắn không cách nào làm như không thấy. Dù sao, nếu không có Chu Đào Yêu, hắn căn bản là không có cách tiến vào Xuân Tu môn, bước vào con đường tu tiên. Chớ đừng nói chi là, Như Ý Hồ Lô cũng là Chu Đào Yêu nhặt được đưa cho Lý Thanh Sơn. Mà thôi, liền bảo vệ các ngươi đoạn đường đi. Lý Thanh Sơn khẽ thở dài. Nếu là Diệp Lăng Xương, hắn có lẽ còn chưa để ý, thế nhưng Chu Đào Yêu, hắn không thể không nhìn. Nhất định phải cứu. Hắn lặng yên đứng dậy, giống như quỷ mị dung nhập tản đi dòng người, im hơi lặng tiếng đi theo, xa xa treo ở đám kia cấp tu về sau, rời đi nhìn như an toàn, kỳ thư cám lưu hung dũng tử Hà Tiên Thành. Chương 64, nghĩ cách cứu viện. Chương 64, nghĩ cách cứu viện. Tử Hà Tiên Thành ngoài trăm dặm, một chỗ hoang vắng sơn cốc bên trong. Sư tỷ cẩn thận. Chu Đào Yêu kinh hô một tiếng, lấy ra một mặt khăn thêu hình dáng thượng phẩm phòng ngự linh khí, khó khăn lắm ngăn lại bên cạnh đánh tới một đạo âm độc phi toa. Diệp Lăng Xương mặt như phủ băng, trong tay băng tinh trường kiếm kéo lên đạo đạo kiếm hoa, kiếm khí bén nhọn đem chính diện công tới một cái trúc cơ hậu kỳ cấp tu ép đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí tại cánh tay kia bên trên mở ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu me đồng địa. Thử, tiểu nương bị còn có chút bản lĩnh. Đại ca, đừng có lại chơi. Cái kia thụ thương cấp tu kêu đau một tiếng, nghiêm nghị kêu lên. Cầm đầu tên kia trúc cơ đại viên mãn cấp tu, là cái mang trên mặt mặt sẹo hung ác hán tử. Hắn nghe răng cười một tiếng, không hổ là Xuân Thu môn cao đồ, đáng tiếc, hôm nay nhất định hương tiêu ngọc vẫn. Thanh này tượng phẩm linh khí phi kiếm cùng Tử Hà Linh Đan, lão tử liền thu nhận. Hắn không tại lưu thủ, một thanh quỷ đầu đại đao bỗng nhiên xuất hiện tại tay, thân đao quấn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí, hiển nhiên uống máu vô số. Hắn bỗng nhiên một đao bổ ra, một đạo dài hơn một trượng huyết sắc đao mang xé rách không khí, mang theo chói hai tiếng rít chém về phía Diệp Lăng Xương. Diệp Lăng Xương sắc mặt nhất bạch, toàn lực thôi động băng tinh trường kiếm đó nữa. Keng! Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm vang lên. Diệp Lăng Xương như gặp phải trọng kích, thân thể mềm mại bị chấn, cổ họng run rợn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người mang kiếm bị đánh bay đi ra. Trung điệp đâm vào trên vách núi đá, khí tức nháy mắt hể bại đi xuống. Trong tay băng tinh trưởng kiếm ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần. Sư tỷ, Chu Đào Yêu Hoa dung thất sắc, muốn xông tới, lại bị mặt khác hai tên cấp tù kéo chặt lấy, cực kỳ nguy hiểm. Trước giải quyết ngươi cái phiền toái này. Tên mặt sẹo kia hán tử trong mắt lộ hung quang, bước ra một bước, quỷ đầu đại đao lại lần nữa giơ lên, liền muốn đối với trọng thương Diệp Lăng Xương thống hạ sát thủ. Đồng thời, một tôn trúc cơ hậu kỳ cấp tù cười gằn nhào về phía Chu Đào Yêu. Chu Đào Yêu muốn rách cả mí mắt, lại bất lực cứu viện. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ô quang, so thiểm điện càng nhanh, im hơi lặng tiếng trống rông xuất hiện, nháy mắt lướt qua tên kia chính cười gần nhào về phía Chu Đào Yêu trúc cơ hậu kỳ cấp tu sau đầu. Cái kia cấp tu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt thần thái giống như bị gió thổi diệt ngọn nến cấp tốc cảm đạm đi, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Chỗ mi tâm, một cái nhỏ bé điểm đỏ chậm rãi chảy ra máu tươi. Diệt hồn châm, chuyên hao tổn tinh thần hồn. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một kích mất mạng. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều là sửng sợ. Người nào? Mặt sẹo hán tử cực kỳ hoảng sợ, đồng nhiên thu đao trở về thủ, kinh nghi bất định liếc nhìn một phía. Một tên khác trúc cơ hậu kỳ cấp tu cũng dọa đến hồn phi phách tán, cũng biết lui lại, cùng mặt sẹo hán tử lưng tựa lưng, khẩn trương nhìn về phía bóng tối bốn phía rừng cây. Một thân ảnh, giống như quỷ mị từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hán vẫn như cũ mang theo áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, khí tức quanh người không hề làm sao cường đại, phản phất cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể. Các hạ là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta sự tình? Tại hạ Hắc Sát Tam Hùng, còn mời các hạ cho chút thể diện. Mặt sẹo hán tử ngoài mạnh trong yếu quát, tính toán dùng tên tuổi hù sợ đối phương. Hắc Sát Tam Hùng là Tử Hà Tiên Thành phụ cận nổi tiếng cấp tu, thực lực cường đại, tâm ngoan thủ lạn, không biết bao nhiêu tu sĩ chết ở trong tay bọn họ. Nhưng mà đáp lại hắn chính là một đạo băng lanh thấu xương kiếm mang. Lý Thanh Sơn căn bản lười nói nhảm, hàn băng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu băng lam trường hồng, thẳng chém mặt sẹo hán tử. Kiếm chưa đến, cái kia lạnh thấu xương hàn ý gần như muốn đem người huyết dịch đông cứng, tự tìm cái chết. Mặt sẹo hán tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động bị đầu đại đao liên tiếp. Hắn tự tin trúc cơ viên mãn tu vi, phối hợp trôi này uống máu vô số ma đao, đủ để chống lại. Khen, giang giác, dẫn ngươi tiếng vỡ vụn băng lên. Tại mặt sẹo hán tử khó có thể tin ánh mắt bên trong, hắn trôi này coi là dựa vào thượng phẩm linh khí ma đao, tại cùng cái kia băng lam kiếm quang tiếp xúc nháy mắt, lại giống như gỗ mục bị tùy tiện chặt đứt. Hàn băng kiếm thế đi không giảm, thuần thế mà xuống. Cực phẩm linh khí. Mặt sẹo hán tử vong hồn đại mạo, hú lên quái dị, không để ý hình tượng một cái lại lư đả cột hướng bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn như cũ chậm một tia, một đầu cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt, máu tươi phun mạnh.
đại ca.
Một tên khác cấp tu dọa đến sợ vỡ mật, mắt thấy Lý Thanh Sơn ánh mắt quét tới, hắn hét lên một tiếng, đột nhiên vỗ một cái túi chữ vật, mấy trăm đạo ngâm độc đen nhánh phi châm giống như mưa to chụp vào Lý Thanh Sơn, đồng thời bản nhân quay người định trốn chạy. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, sớm đã chụp tại trong tay một tấm cực phẩm vàng thuẫn phủ nháy mắt kích phát. Một mặt ngưng thực vô cùng, kim quang chói mắt to lớn tấm thuẫn chống rông xuất hiện, đinh đinh đang đang một trận dày đặc giòn vang, đem tất cả độc châm toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, đạo kia đoạt mệnh ô quang, diệt hồn châm lại lần nữa lặng yên không một tiếng động bắn ra, phát sau mà đến trước. Nháy mắt đuổi kịp tên kia chạy ra bất quá 10 trượng cấp tu. Cái kia cấp tu thân thể cứng đờ, ngã nhào xuống đất, bước đồng bạn góp chân. Gần như tại diện hồn châm bắn ra đồng thời, Lý Thanh Sơn cầm trong tay hàn băng kiếm, thân thủy kiếm đầu, đã truy đến tay cụt mặt sẹo hán tử trước người. Mặt sẹo hán tử mặt lộ tuyệt vọng cùng điên cuồng, cụt một tay cầm một cái dao găm còn muốn liều mạng. Lý Thanh Sơn ánh mắt băng lãnh, kiếm quang lóe lên. Một viên đầu lâu to lớn mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng biểu lộ bay lên, không đầu thi thể trùng điệp ngã xuống đất. Trong chớp mắt, ba tên hung danh tại bên ngoài trúc cơ cấp tu, hắc sát ba hung, toàn bộ đều tội. Trong sơn cốc trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra. Diệp Lăng Xương dãy rủa lấy đứng lên, Chu Đào yêu đội vàng chạy tới đỡ lấy nàng. Hai nữ nhìn trước mắt bất thình lình một màn, nhìn xem cái kia thần bí người áo choàng hời hợt ở giữa liên trạm ba người, nhất là cái kia trúc cơ đại viên mãn cấp tu đầu lĩnh lại không phải thứ nhất hợp địch, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Lăng Xương cố nén thương thế, cung kính hành lễ, âm thanh suy yếu lại tràn đầy cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, có thể dễ dàng như thế chém giết trúc cơ viên mãn, người này nhất định là kim đan tiền bối không thể nghi ngờ. Bất quá trong lòng nàng lại có chút nghi hoặc, vô duyên vô cớ, người này là sao sẽ cứu các nàng? Chu Đào yêu cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, mắt to hiếu kỳ vừa sợ liếc trộm Lý Thanh Sơn, cảm ơn tiền bối cứu chúng ta. Lý Thanh Sơn tận lực thay đổi thành tuyến, dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, không cần đa lễ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vừa rồi đấu pháp động tĩnh cũng nhỏ, sợ dẫn người khác rình mò. Hai người các ngươi nhanh chóng chữa thương, sau đó lập tức trở về Xuân Tu môn, chớ có lại trì hoãn. Hắn lời nói mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, là cần tuân tiền bối dạy bảo. Diệp Lăng Xương liền vội vàng gật đầu, lấy ra chữa thương đan dược cuốn vào. Chu Đào yêu cũng nhu thuận gật đầu, nhưng nàng ánh mắt nhưng thủy chung lưu lại ở trên người Lý Thanh Sơn, nhất là hắn áo choàng bên dưới mơ hồ có thể thấy được góc áo hình dáng cùng trôi này màu băng lam trên trường kiếm. Liên tại Lý Thanh Sơn quay người chuẩn bị như cùng đi lúc đồng dạng lặng yên không một tiếng động rời đi lúc, Chu Đào yêu đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, con mắt đông nhiên trợ to, buột miệng nói ra, chờ một chút, ngươi là Thanh Sơn gia gia. Nàng âm thanh mang theo 7 phần không xác định, 3 phần thình lình kích động cùng trực giác. Chương 65, định hồn hoa thông tin. Chương 65, định hồn hoa thông tin. Lý Thanh Sơn bước chân bỗng nhiên chỉ trệ, trong lòng thất kinh, nha đầu này trực giác lại nhạy cảm như thế. Hắn tự nhận ngụy trang đến thiên ý vô phùng, khí tức, âm thanh, hình thể đều làm thay đổi, lại không nghĩ rằng vẫn là bị nhận ra được. Có lẽ là hắn xuất thủ quen thuộc, có lẽ là trôi này hàn băng kiếm, lại có lẽ chỉ là Chu Đào yêu một loại huyễn hoặc khó hiểu trực giác. Nhưng hắn giờ phút này tuyệt không thể nhận nhau. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, đầu cũng không về. Dùng càng thêm khàn khàn băng lãnh thanh âm nói, tiểu nha đầu, ngươi nhận là người. Nói xong, đã không còn mảy may lưu lại, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng xanh, cấp tốc biến mất tại mật lâm thâm sự, tốc độ nhanh đến kinh người. Chu Đào yêu nhìn xem hắn biến mất phương hướng, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng một tia cố chấp, lẩm bẩm nói, thật, không phải sao? Có thể là loại cảm giác này. Diệp Lăng Xương lôi kéo nàng, thấp giọng nói, Đào yêu, chớ nói lung tung. Vị tiền bối này tu vi cao thầm, như thế nào là Lý Thanh Sơn? Lý Thanh Sơn đã biến mất hơn 20 năm, chỉ sợ đã thọ nguyên hao hết, vẫn lạc tại bên ngoài. Chúng ta mau mau chữa thương, sau đó lập tức trở về tông môn. Nàng mặc dù cũng cảm thấy tấm lưng kia có một kia như có như không cảm giác quen thuộc, nhưng càng tin tưởng thực lực sai biệt, vị kia tiền bối cho thấy thực lực vượt xa trúc cơ phạm chủ. Đến mức Lý Thanh Sơn, hơn 20 năm trước rời đi Xuân Thu môn, liền rốt cuộc không trở về, Chu Đào yêu hỏi qua mấy lần, cũng đi tìm mấy lần, đều không có tìm tới. Diệp Lăng Xương cảm thấy, Lý Thanh Sơn tất nhiên đã là thọ nguyên hao hết, vẫn lạc. Dù sao, hơn 100 tuổi luyện khí tu sĩ, muốn trúc cơ căn bản không có khả năng. Chu Đào yêu mím môi một cái, không nói gì thêm, nhưng cặp con ngươi linh động kia bên trong lại lóe ra suy tư quan mang. Nơi xa, Lý Thanh Sơn đứng ở một khỏa cổ thụ đỉnh, xa xa trông thấy hai nữ bắt đầu chữa thương đồng thời cẩn thận hướng Xuân Thu môn phương hướng rời đi, cái này mới chính thức yên lòng. Tiểu nha đầu, bảo trọng. Hắn nhẹ giọng tự nói một câu, quay người, thân ảnh triệt để dung nhập mênh mông sơn lâm bên trong. Trải qua chuyện này, hắn càng phát giác cái này Tử Hà Tiên Thành xung quanh không phải là đông đảo, cần càng thêm cường đại mới có thể thông dong ứng đối tất cả. Tìm kiếm định hồn hoa, luyện chế kết kim đan, đã là lửa xém lông mày. Lý Thanh Sơn lặng yên không một tiếng động trở lại từ Hà Tiên Thành chữ Tê khu động phủ, lại lần nữa đem trận pháp tầng tầng mở ra, bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên đem lần này đấu giá hội thu hoạch từng cái lấy ra. Viên kia tàn phá cổ phủ, đường vân mơ hồ, chất liệu là thủ, lại không cảm ứng được quá nhiều linh lực ba động, cái kia đoạn kim quang chói mắt, hỏa diễm đường vân lưu chuyển thuần dương kim đằng, tản ra nóng rực thuần dương khí tức, còn có viên kia hòa hợp hào quang màu tím từ Hà Linh đan, mùi thuốc sông và mũi. Không do dự, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ba món đồ theo thứ tự bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn kiên nhẫn ngồi điều tức chờ đợi ngày thứ hai đến. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Sơn ngay lập tức liền đem thần thức dò vào như ý hồ lô. Quả nhiên, trong hồ lô đồ vật đã rực rỡ hẳn lên. Đầu tiên đập vào cảm giác là viên kia cổ phù. Nó không còn là bộ kia tàn phá ảm đạm dáng dấp, mà là thay đổi đến ánh sáng nội ẩn, phù thân hiện ra một loại ôn nhuận như ngọc cảm nhận, phía trên nguyên bản mơ hồ đường vân giờ phút này thay đổi đến vô cùng rõ ràng, phức tạp huyền ảo, mơ hồ dẫn ra không gian xung quanh lực lượng, tỏa ra một loại vượt xa tam giai phù bảo bên mông khí tức. Đây là thứ giai linh phù. Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, vừa mừng vừa sợ. Thứ giai, đây chính là đối ứng nguyên anh kỳ cấp bậc bảo vật. Hắn cẩn thận cảm giác, phát hiện cái này phù ẩn chứa lực lượng cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự, mà là một loại cực kỳ huyền diệu không gian Nazi lực lượng. Nazi cổ phù. Một cái tên một cách tự nhiên trong lòng hắn hiện lên. Mặc dù không cách nào xác định cụ thể có thể Nazi bao xa, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một tấm bảo mệnh con bài chưa lật bên trong con bài chưa lật. Giá trị không thể đánh giá. Mặc dù không biết có khả năng Nazi bao xa, nhưng nghe nói tứ giai Nazi phù, ít nhất cũng tại ngàn dặm, thậm chí mấy ngàn dặm. Nếu là gặp phải khó mà chống cự cương địch, tấm này Nazi cổ phù chính là bảo mệnh con bài chưa lật. Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn cưỡng chế kích động, hắn nhìn hướng cái kia thuần dương kim đằng. Nguyên bản 300 năm niên đại, giờ phút này bất ngờ biến thành 600 năm. Đằng thân càng thêm óng ánh, màu đỏ hỏa diễm đường vân như cùng sống vật lưu động, ẩn chứa thuần dương chi khí tinh thuần mấy lần không chỉ. Xem như kết kim đan chủ dược, dược hiệu tuyệt đối vượt xa mong muốn. 600 năm phần thuần dương kim đằng, có lẽ có thể làm cho kết kim đan hiệu quả tăng cường không ít. Lý Thanh Sơn cũng là vô cùng kích động. Phía trước được đến cái kia một gốc, chỉ có mấy chục năm phần huyền âm thảo, bị hắn bỏ vào như ý hồ lô, cũng biến thành 300 niên đại huyền âm thảo. Bây giờ chỉ kém định nguồn hoa, cuối cùng là cái kia tử hà linh đan. Nguyên bản chỉ có một đạo nhàn nhạt đan văn hạ phẩm linh đan, giờ phút này đan thân mượt mà không tí vết, tử hà lượn lờ, bất ngờ có bốn đạo rõ ràng đan văn lạc ấn trên nó, dược lực ngưng luyện bằng bạc, đan hương thấm vào ruột gan. Bốn đạo đan văn, cực phẩm tử hà linh đan. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng rực, căn cứ đan đỉnh chân kinh ghi chép cùng cảm giác của hắn, cái này cái trải qua như ý hồ lô tăng lên cực phẩm tử hà linh đan, nó dược hiệu sợ rằng đã đến gần vô hạn, thậm chí đủ để so sánh bình thường kết kim đan, có thể tăng lên 3-4 thành kết đan tỷ lệ. Có lẽ còn có thể càng cao. Không nghĩ tới tử hà linh đan tăng lên về sau, hiệu quả kinh người như thế. Lý Thanh Sơn mừng rỡ không thôi. Có đan này tại tay, hắn xung kích kim đan cảnh nắm chắc lại lớn mấy phần. Liền xem như tử hà chân nhân, chỉ sợ cũng luyện chế không ra cực phẩm tử hà linh đan đến. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, kết kim đan có thể tăng lên 4 thành tỷ lệ, chính là trải qua vô số nghiệm chứng. Cái này cực phẩm tử hà linh đan hiệu quả tuy tốt, nhưng chung quy là niềm vui ngoài ý muốn, không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác trên nó. 4 thành hay là quá thấp, để bảo đảm không có sơ hở nào, tốt nhất vẫn là có thể luyện chế ra chính phẩm kết kim đan. Kể từ đó, tìm kiếm vị cuối cùng chủ dược, định nguồn hoa, vẫn như cũ cực kỳ trọng yếu. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thanh Sơn thay đổi thân phận cùng dung mạo, nhiều lần tiến về Tử Hà Các cùng với trong thành các đại tiệm bán thuốc, thương hội hỏi tham định nguồn hoa thông tin, thậm chí không tiếc tiêu phí linh thạch tại tán tu bên trong thông báo treo thưởng. Nhưng mà, kết quả khiến người thất vọng. Định nguồn hoa quá mức hi hữu, chính là tầm bổ thần hồn, ổn định kim đan hình thức ban đầu kỳ hoa, thường thường lớn lên tại cực âm lại vận dưỡng hồn lực đặc thù chi địa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tất cả mọi người bày tỏ, vật này nhiều năm không thấy, có lẽ một số bí cảnh bên trong mới có sản xuất. Liên tại Lý Thanh Sơn vì chuyện này hơi có vẻ ưu phiền thời điểm, ngoài động phủ cấm chế bị xúc động. Thân thức quét qua, phát hiện là hàng xóm vậy đối với tán tu phu phụ, Trương Bằng cùng bạn Hiểu Thiến. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, mở ra động phủ cấm chế. Chu đạo hữu, mạng muội phải dậy. Trương Bằng chắp tay một cái, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, bạn Hiểu Thiến cũng theo sau lưng, sắc mặt tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Trương đạo hữu, bạn đạo hữu, mời đến. Lý Thanh Sơn đem hai người dẫn vào động phủ. Hàn huyên vài câu về sau, Trương Bằng trà sát tay, có chút ngượng ngùng nói, Chu đạo hữu, thực không dám giấu giếm, hai vợ chồng ta lần này chưa đến, là có một chuyện thương lượng. Chúng ta những năm trước đây tại bên ngoài thăm dò lúc, từng ngẫu nhiên phát hiện một tung lũng bí ẩn, nơi đó âm khí cực nặng, nhưng lại kỳ dị địa sản ra một chút tầm bổ thần hồn linh thảo. Lúc ấy chúng ta tu vi không đủ, chưa dám thâm nhập, nhưng tại bên ngoài tung lũng, tựa hồ thoáng nhìn qua một gốc hư hư thực thực định hồn hoa linh thực. Chẳng qua là lúc đó có cường đại yêu thú thủ hộ, chúng ta bất đắc dĩ rút lui. Trong lòng Lý Thanh Sơn bỗng nhiên khẽ động, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, tiến tĩnh nghe lấy. Chương 66, 130 tuổi. Chương 66, 130 tuổi. Trương Bằng tiếp tục nói, gần đây vợ chồng ta tu vi hơi có tình tiến, liền muốn lại đi tìm một chút sơn cốc kia. Nhưng chuyến này hung hiểm, cái kia thủ hộ yêu thú sợ rằng đã có chút cơ viên mãn thậm chí giả đàn cảnh giới. Chúng ta muốn mời Chu đạo hữu cùng nhau đi tới, đoạt được bảo vật, ba người chia đều, Chu đạo hữu ý như thế nào? Bọn họ từng trải qua Lý Thanh Sơn trúc cơ trung kỳ tu vi, cảm thấy là một sự giúp đỡ lớn. Lý Thanh Sơn nghe vậy, trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, đa tạ hai vị đạo hữu mời. Nhưng tại hạ gần đây đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, cần bế quan tính tu, thực tế không cách nào phân thân ra ngoài thám hiểm, xin lỗi. Trương Bằng phu phụ trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, liên quan tới cái kia định hồn hoa, đối tại hạ xác thực có chút trọng yếu. Tại hạ mặc dù không thể tự mình tiến về, nhưng lại có thể một loại phương thức khác cùng hai vị hợp tác. Ồ, Chu đạo hữu mời nói. Trương Bằng đội bằng nói, tại hạ là một tên luyện đan sư, không hề am hiểu tranh đấu, dù là cùng hai vị cùng một chỗ, chỉ sợ cũng sẽ trở thành hai vị bướng hữu. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, như hai vị đạo hữu lần này thám hiểm, có thể thay tại hạ mang về gốc kia định hồn hoa, tại hạ chẳng những lấy giá thị trường mua sắm, đồng thời cũng có thể miễn phí là hai vị luyện chế một lò nhị giai linh đan, dược liệu tự chuẩn bị. Đồng thời, Ngày sau hai vị nếu có luyện đan nhu cầu, tại hạ có thể ưu tiên là hai vị luyện chế, chỉ thu lấy chút ít thù lao. Điều kiện này có thể nói cực kỳ hậu đãi. Miễn phí luyện chế một lò nhị giai linh đan, bản thân liền có giá trị không nhỏ, càng đừng đề cập còn có linh thạch tạ ơn cùng tương lai ưu tiên luyện đan quyền. Đối với tán tu mà nói, có thể giao hảo một vị đan sư, ý nghĩa trọng đại. Trương Bằng cùng bạn Hiểu Thiến lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ cùng ý động. Bọn họ nguyên bản mời Lý Thanh Sơn đồng hành, cũng là vì nhiều một phần bảo đảm cùng chia sẻ nguy hiểm, bây giờ không cần mạo hiểm cùng một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ chia lãi bảo vật, còn có thể được như vậy hứa hẹn, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Chu đạo hữu lời ấy thật chứ? Bạn Hiểu Thiến nhịn không được xác nhận nói. Tuyệt không nói ngoa. Lý Thanh Sơn gật đầu, hai vị có thể lập bên dưới khế ước. Tốt. Đã như vậy, hai vợ chồng ta liền vì Chu đạo hữu đi chuyến này. Trương Bằng bố đùi, đáp ứng, chúng ta chuẩn bị một phen, sau 3 ngày liền xuất phát. Song Vương lúc này lập xuống đơn giản khế ước. Đưa đi lòng tràn đầy vui vẻ Trương Bằng phu phụ, Lý Thanh Sơn ánh mắt thâm thúy. Hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng đây là một hy vọng. Làm cho đối phương đi mạo hiểm, chính mình chỉ cần trả giá luyện đan đại giới, không thể nghi ngờ là an toàn nhất ổn thỏa lựa chọn. Hy vọng có thể mang đến tin tức tốt đi. Hắn thấp giọng tự nói, quay người trở lại tinh thất, tiếp tục mài giũa tu vi, tham ngộ đan nói, là sắp đến kết đan làm vạn toàn chuẩn bị. Thời gian thấm thoát, trong động phủ thời gian bình tĩnh mà phong phú. Lý Thanh Sơn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm đắm chìm tại đan đạo hải dương mênh mông bên trong. Có đan đỉnh chân kinh chỉ dẫn cùng gần như vô hạn luyện tập tài liệu, thuật luyện đan của hắn bằng tốc độ kinh người tinh tiến. Tại luyện chế thành công ra ngưng chân đan không lâu sau, hắn cũng không thỏa mãn với nhị giai hạ phẩm, mà là bắt đầu thử nghiệm phức tạp hơn nhị giai trung phẩm linh đan. Thất bại vẫn như cũng là giọng chính, một lò lô phế đan bị thanh lý đi ra, nhưng hắn tâm như bàn thạch, mỗi một lần thất bại đều hóa thành kinh nghiệm quý báu lắng đọng xuống. Cuối cùng, tại một lần tâm thần không minh, thủ pháp như nước chảy mây trôi luyện chế về sau, đan lô mở ra, ba viên quanh quần màu xanh còn sáng, đan văn rõ ràng đan dược yên tĩnh nằm tại đáy lò. Nhị giai trung phẩm linh đan, Bích Nguyên đan, thành đan ba hạt, hạ phẩm phẩm chất. Mặc dù phẩm chất không cao, tỷ lệ thành đan cũng thấp, nhưng tiêu chí này thuật luyện đan của hắn chính thức bước vào nhị giai trung phẩm cửa lớn. Đây là một cái bay vọt về chất. Liên tại hắn đan thuật sơ thành một tháng sau, ngoài động phủ chuyển đến động tĩnh, là Trương Bằng cùng bạn Hiểu Thiến phu phụ trở về. Hai người pháp bảo có chút tổn hại, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, trên thân còn mang theo một ít chưa lành vết thương, hiển nhiên kinh lịch một phen cổ chiến. Nhưng bọn hắn trên mặt lại tràn đầy không đè nén được vui sướng cùng hưng phấn. Chu đạo hữu, may mắn không làm được bệnh. Trương Bằng vừa thấy được Lý Thanh Sơn, liền không kịp chờ đợi lấy ra một cái dùng đặc thù hộp ngọc phong tồn đồ vật. Hộp ngọc mở ra, một cỗ mát mẻ chi ý nháy mắt tràn ngập ra, một gốc kỳ lạ linh thực đập vào tầm mắt. Nó cao chừng nửa thước, toàn thân hiện ra một loại hơi mở màu xám trắng, phiến lá dài nhỏ, giống như mây mù ngưng tụ, mà tại cây đỉnh, nở rộ một đóa đồng dạng hơi mở, tương tự chuông hoa lan đóa, đóa hoa không gió mà bay, khẽ đung đưa ở giữa, tỏa ra đạo đạo ánh sáng dịu dịu mất, để người thần hồn vì đó yên tĩnh dễ chịu. Chính là kết kim đan vị cuối cùng chủ dược, Định Hồn Hoa. Hơn nữa nhìn nó niên đại cùng phẩm tướng, chỉ ít có 300 năm trở lên. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng quá sức, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, quá tốt rồi. Đa tạ hai vị đạo hữu. Lần này vất vả hai vị. Vạn Hiểu Thiến lòng vẫn còn sợ hai nói, Chu đạo hữu không biết, cái kia thủ hộ yêu thú chính là một đầu sắp đột phá tam giai u hồn báo, cực kỳ khó dây dưa, am hiểu thần hồn công kích, hai vợ chồng ta suýt nữa liền không về được. Trong ngôn ngữ, đã nghĩ mà sợ, lại là nhất cuối cùng thành công mà tự hào. Lý Thanh Sơn trịnh trọng tiếp nhận hộp ngọc, kiểm tra không sai về sau, thành khẩn nói, hai vị đạo hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại hạ cũng tuyệt không nuốt lời. Đáp ứng là hai vị luyện chế một lò linh đan, tùy thời có thể bắt đầu. Mặt khác, cái này gốc Định Hồn Hoa, ta nguyện lấy giá thị trường 2 vạn hạ phẩm linh thạch mua sắm. Nói xong, hắn trực tiếp điểm ra 200 khối trung phẩm linh thạch đưa cho Trương Bằng. Trương Bằng phu phụ vừa mừng vừa sợ, bọn họ vốn cho rằng Lý Thanh Sơn sẽ chỉ thanh toán hứa hẹn thù lao, không nghĩ tới sẽ còn theo giá thị trường mua sắm Định Hồn Hoa. Đây quả thực là ngoài ý muốn tài. Hai người chối từ một phen, gặp Lý Thanh Sơn kiên trì, liền thiên ân vạn tạ nhận. Bọn họ cung cấp cần thiết đan dược dữ liệu, Lý Thanh Sơn lúc này mở lò, vì bọn họ luyện chế ra một lò nhị giai trung phẩm bồi nguyên đan thành đan năm hạt, đều là trung phẩm phẩm chất, để Trương Bằng phu phụ mừng rỡ, đối Lý Thanh Sơn càng là vô cùng cảm kích. Đồng thời, trong lòng bọn họ đối Lý Thanh Sơn cũng càng ngày càng coi trọng, nhị giai trung phẩm luyện đan sư, đáng giá bọn họ giao hảo. Đưa đi vui mừng hớn hở hàng xóm, Lý Thanh Sơn nhìn xem trong tay Định Hồn Hoa, cảm xúc bành trướng. Ba đại chủ dược, thuần dương kim đằng, huyền âm thảo, Định Hồn Hoa, cuối cùng toàn bộ tập hợp đủ. Nhưng hắn cũng không bị vui sướng choáng váng đầu óc. Kết kim đan chính là tam giai linh đan, độ khó luyện chế cực cao, xa không phải nhị giai đan dược có thể so sánh. Dù cho nắm giữ tốt nhất dược liệu, như không có đầy đủ đan đạo tạo nghệ cùng đỉnh phong trạng thái, tỷ lệ thất bại y nguyên kinh người. Hắn cưỡng chế lập tức mở lò xúc động, làm ra một cái tỉnh táo quyết định, tiếp tục lắng đọng. Tiếp xuống 3 năm, Lý Thanh Sơn trôi qua càng thêm buồn tẻ mà quy luật. Hắn không tại tận lực tăng cao tu vi, mà là đem toàn bộ tinh lực dùng tại hai chuyện bên trên, một là điên cuồng nghiên cứu đan đỉnh chân kinh bên trong liên quan tới kết kim đan cùng với cái khác tam giai đan phương mỗi một chi tiết nhỏ, lặp đi lặp lại thôi diễn mô phỏng. Hai là cực hạn mài giũa tự thân pháp lực, thần thức cùng nhục thân, đem trúc cơ cảnh giới viên mãn rèn luyện đến chân chính cực hạn, hòa hợp không tì vết, điều khiển như cánh tay. Thuật luyện đan của hắn cũng tại loại này cực hạn chuyên chú bên dưới vững bước tăng lên, cuối cùng tại một lần dưới cơ duyên xào hợp, luyện chế thành công ra một lò nhị giai thượng phẩm ngọc dịch đan, mặc dù thành đan vẹn vẹn 2 hạt, hạ phẩm phẩm chất, nhưng đã tiêu chí, hắn trở thành một tên chân chính nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Lúc này, tuổi của hắn đã đi tới 130 tuổi. Chương 67, kết kim đan, thành. Chương 67, kết kim đan, thành. Một ngày này, hắn cảm giác chính mình vô luận là tinh thần, pháp lực, nhục thân hay là đan đạo cảm ngộ, đều đã đạt tới hiện nay có khả năng đạt tới tuyệt đối đỉnh phong. Là lúc này rồi. Hắn không có lập tức bắt đầu luyện chế kết kim đan, mà là làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn lấy ra 10 phần luyện chế tam giai hạ phẩm đan dược không minh đan dược liệu. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì luyện chế kết kim đan, chỉ có trước luyện chế thành công tam giai hạ phẩm linh đan mới có thể hành động. Không minh đan là phổ biến phụ trợ kim đan tu sĩ tu luyện đan dược, độ khó thấp hơn nhiều kết kim đan, nhưng tương tự là tam giai. Hắn muốn dùng đan này đến cuối cùng kiểm tra chính mình tam giai đan thuật tiêu chuẩn, đồng thời triệt để quen thuộc tam giai đan dược luyện chế cảm giác. 10 phần dữ liệu, cuối cùng mẹn mẹn thành công một lò, thành đan hai viên, đều là hạ phẩm phẩm chất. Cái này thảm đạm tỷ lệ thành công, lại làm cho Lý Thanh Sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này chứng minh hắn xác thực đã đụng chạm đến tam giai đan sư cánh cửa. Có lần này quý giá thành công kinh nghiệm, hắn đối luyện chế kết kim đan càng nhiều mấy phần tự tin. Điều chỉnh 3 ngày, đem tinh khí thần khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Một ngày này, chính là hắn 130 tuổi sinh nhật. Động phủ bên trong, Lý Thanh Sơn tắm rửa thay quần áo, đốt hương tĩnh tâm. Trước mặt hắn bày ra, cũng không phải là phía trước thường dùng cái kia đan lô, mà là một tôn toàn thân ám kim, ba chân hai thai, thân lò khắc rõ phức tạp chim thú trùng cá đồ án cổ phát đan lô. Nắp lò đóng chặt, lại tự có mở mịt bảo quang lưu chuyển, tỏa ra vượt xa cực phẩm linh khí khí thế mênh mông. Đây chính là hắn lúc trước mua sắm tôn kia phẩm chất còn có thể thượng phẩm linh khí đan lô, trải qua như ý hồ lô tăng lên về sau, đã trở thành một tôn cực phẩm linh khí đan lô, đủ để tiếp nhận luyện chế kết kim đan lúc cuồng bạo linh lực xung kích. Tất cả xử lý tốt phụ dược ở một bên bày ra trình tề, ba đại chủ dược đặt hộp ngọc bên trong, linh khí dạt dào. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng trầm tĩnh cùng chuyên chú. Địa hỏa dẫn động, khống hâm nóng thêm nhiệt, bỏ thuốc, rèn luyện, dung hợp. Kết kim đan luyện chế, xa so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Ba vị chủ dược dược tính đều cực kỳ bá đạo, thuần dương, cực âm, linh hồn, ba dung hợp lúc sinh ra xung đột kinh thiên động địa, đối thần thức, chân nguyên, khống hỏa yêu cầu đạt tới biến thái trình độ. Ba đại chủ dược đầy đủ Lý Thanh Sơn luyện chế 3 lần. Cũng chính là nói, hắn nhất định phải tại 3 lần bên trong luyện chế ra kết kim đan. Lần thứ nhất luyện chế, tại dung hợp chủ dược thời khắc mấu chốt, địa hỏa một cái nhỏ bé ba động, dẫn đến âm dương mất cân bằng, bành một tiếng vang trầm, trong lò tất cả dược liệu nháy mắt hóa thành cháy đen cho bụi, liền phế đan đều không thể lưu lại. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, thanh lý đan lô, đả tọa khôi phục, tổng kết nghĩ lại. Nửa tháng sau, lần thứ 2 mở lò. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, quá trình dung hợp hữu kinh vô hiểm vượt qua, lại tại sau cùng ngưng đan giai đoạn, bởi vì thần thức tiêu hao quá độ, xuất hiện một tia nhỏ xíu tăng dã, dẫn đến đan dịch chưa thể hoàn mỹ ngưng tụ, lại lần nữa thất bại, vẫn như cũng là triệt để tổn hại. Liên tục thất bại 2 lần, 3 phần chủ dược đã đi thứ 2, chỉ còn lại 1 phần tài liệu cuối cùng. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi dòng dã 3 ngày, không ngủ không nghỉ, trong đầu đem 2 lần trước thất bại mỗi một chi tiết nhỏ lặp đi lặp lại thôi diễn hàng ngàn hàng và khắp. Coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã không cái gì gợn sóng, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng tự tin. Lần thứ 3, cũng là một lần cuối cùng mở lò. Địa hỏa bốc lên, dược liệu từng cái đầu nhập, rèn luyện tinh luyện. Mỗi một cái trình tự đều hoàn mỹ không một tí vết, giống như trải qua thiên truy bách luyện. Thần thức của hắn độ cao tập trung, trường sinh chân nguyên giả dích không dứt, tinh chuẩn khống chế trong lò mỗi một phần dược lực biến hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lò đan hào quang ẩn hiện, dị hương xông vào mũi, nhưng lại lúc thì chấn động, phát ra bù bù, phản phất nội ẩn kinh thiên lực lượng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Lý Thanh Sơn cái chán thấm ra mồ hôi mịn, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như diều hâu, hai tay vững như bàn thạch, đánh ra đạo đạo khống đan pháp quyết. 7749 ngày phía sau, đan lô chấn động đạt tới đỉnh điểm, nắp lò phanh phanh rung động, bóng ánh kim quang từ khe hở bên trong xuyên suốt đi ra, đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên đánh cuối cùng một đạo thu đan pháp quyết, khẽ quát một tiếng, đan thành. Nắp lò ầm vang mở ra, chói mắt kim mang phóng lên tận trời, lại bị động phủ trận pháp một mực ngăn lại. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú hướng trong lò nhìn lại, chỉ thấy đáy lò nằm lấy 4 cái đan dược. Trong đó 3 viên nhan sắc xám xịt, hình dạng không theo quy tắc, linh khí tăng dã, hiển nhiên là phế đan. Nhưng mà, tại cái kia 3 viên phế đan bên trong, lại có một cái to bằng lòng nhãn, toàn thân tròn trịa bằng dược, mặt ngoài một đạo sinh động như thật hình rồng đan văn vô cùng rõ ràng đang lượn, đang lặng lặng tản ra nhu hòa mà bàng bạc đạo vận kim quang. Kết kim đan, thành đan một viên. Mặc dù chỉ có một viên, lại kèm thêm 3 viên phế đan, nhưng chúng quy là thành công. Lý Thanh Sơn nhìn qua trong lò viên kia tượng trưng cho kim đan đại đạo hy vọng kim đan, dù hắn tâm trí cứng cỏi như sắt, giờ phút này cũng không nhịn được thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra khó mà ức chế kích động cùng vẻ vui mừng. 130 trở khổ tu, trải qua sinh tử, ẩn nút đan đạo, cuối cùng tại lúc này, nhìn thấy kim đan ánh dạng đông. Cuối cùng thành công. Một viên kết kim đan, lại thêm cực phẩm tử hà linh đan, ta kết đan tỷ lệ thành công, có 8 thành trở lên, là thời điểm xung kích kim đan cảnh giới. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Bất quá, hắn cũng không có gấp gáp, mà là đem viên kia kết kim đan cùng với 3 viên phế đan, toàn bộ đều bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Trải qua như ý hồ lô tăng lên, ngày thứ 2 sẽ biến thành 4 viên kết kim đan. 4 viên kết kim đan, lại thêm 1 viên cực phẩm tử hà linh đan, hắn đột phá kim đan cảnh, mới có thể chân chính không có sơ hở nào. Nghe nói kim đan cảnh, ngưng tụ kim đan, tổng cộng chia làm cửu chuyển, nhất chuyển thấp nhất, cửu chuyển cao nhất, đại biểu cho tiềm lực cùng thiên phú, cũng không biết ta có thể ngưng tụ ra mấy vòng kim đan. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Khổ tu 3 năm, nên đi ra xem một chút. Lý Thanh Sơn mở ra động phủ, xuất quan. Hắn không có nóng lòng lập tức bế quan xung kích kim đan, mà là quyết định trước xuất quan hơi chút điều chỉnh, để căng thẳng 49 ngày tinh thần thư giãn một tí, lấy hoàn mỹ nhất tư thái nên đón cuối cùng đột phá. Nhưng mà, vừa mới đi ra động phủ, hắn liền phát giác khác thường. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng chữ Tế khu, giờ phút này lộ ra vắng lạnh rất nhiều, trên đường đi tu sĩ cảnh tượng đội vàng, trên mặt phần lớn mang theo ngưng trọng cùng vẻ sầu lo, không khí bên trong tràn ngập một loại vô hình khẩn trương bầu không khí. Liên Phương thị ở giữa tiếng giao hàng tựa hồ cũng thưa thớt không ít. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi cảm thấy kinh ngạc, dạo chơi đi ra ngoài. Đi không bao xa, vừa lúc gặp hàng xóm Trương Bằng, Vạn Hiểu Tiến phu phụ, cùng với vị kia linh phụ sư Lâm Huyền. Ba người chính tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện, sắc mặt đều tương đối nghiêm túc. Chu đạo hữu, ngươi xuất quan. Trương Bằng dẫn đầu nhìn thấy Lý Thanh Sơn, vội vàng chào hỏi, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. Trương đạo hữu, Vạn đạo hữu, Lâm đại sư. Lý Thanh Sơn chắp tay đáp lễ, lập tức hỏi, ta nhìn trong thành bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, có thể là xảy ra chuyện gì? Chương 68, Bắc Nguyên đột kích. Chương 68, Bắc Nguyên đột kích. Lâm Huyền thở dài, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Chu đạo hữu bế quan luyện, tu luyện đoạn này thời gian, ngoại giới có thể là ra đại sự. Bắc Nguyên yêu tộc chẳng biết tại sao, đột nhiên quy mô xuôi nam, thú triều bộc phát, thế công cực kỳ hung mãnh. Nằm ở nhất phương Bắc Hán Hải Tiên Thành, đã ở ngày hôm trước bị công hãm. Nghe nói nội thành tu sĩ tử thương thảm trọng, chỉ có số ít người trốn thoát. Cái gì? Hán Hải Tiên Thành bị công hãm? Lý Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng cũng là giật mình. Hán Hải Tiên Thành là Đông Hoang Bắc Bộ một tòa thành lớn, thực lực không tầm thường, vậy mà nhanh như vậy liền rơi vào. Vạn Hiểu Thiến lòng vẫn còn sợ hãi nói tiếp, đúng vậy a. Hiện tại Đông Hoang Bát Đại đỉnh cấp thế lực đã kết hợp thông báo chiêu mộ lệnh, tổ kiến phòng tuyến cộng đồng chống cự yêu tộc. Chúng ta Tử Hà Tiên Thành chỗ phương Bắc, cũng tại phòng tuyến phạm vi bên trong. Gần đây ngoài thành đã xuất hiện tiểu cổ thú triều vết tích, mặc dù bị hộ thành đại trận cùng đội tuần tra đánh lui, nhưng cũng làm lòng người bàng hoàng. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ cùng tán tu đều đã mang nhà mang người hướng nam rút lui. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện bao phủ toàn bộ tiên thành hào quang màu tím lồng ánh sáng so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn ngưng thực nặng nề, hiển nhiên hộ thành đại trận đã toàn lực mở ra. Trương Bằng hạ giọng nói, "Chu đạo hữu, gần nhất tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện ra khỏi thành, bên ngoài hiện tại rất không an toàn, yêu thú hình hành. Mà còn nghe nói, phủ thành chủ vì tăng cường lực lượng phòng ngự, rất có thể gần đây liền muốn bắt đầu cưỡng chế chiêu mộ nội thành trúc cơ tu sĩ, sắp xếp đội tuần tra hoặc là phái đi các nơi hiểm địa đóng giữ, chém giết yêu thú." Tin tức này để Lý Thanh Sơn trong lòng run lên. Cưỡng chế chiêu mộ? Nếu là bình thường ngược lại cũng thôi, bây giờ hắn đang đứng ở xung kích kim đan mấu chốt nhất thời kỳ, tuyệt không thể bị quấy rầy, chớ nói chi là bị phái đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Nhất định phải nhanh kết đan. Chỉ có kết thành kim đan, tại cái này loạn thế bên trong mới có sức tự vệ nhất định. Hắn lập tức cùng Trương Bằng ba người cáo tử, vội vàng trở về động phủ. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn mới vừa trở lại động phủ không bao lâu, động phủ cấm chế liền bị người xúc động. Thần thức quét qua, Lý Thanh Sơn tâm liền chìm xuống dưới. Ngoài động phủ đứng ba tên tu sĩ, một người cầm đầu trên người mặc Tử Hà Tiên Thành chấp sự trưởng lao trang phục, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, đi theo phía sau hai tên trúc cơ sơ kỳ phụ thành chủ hộ vệ, sắc mặt nghiêm nghị. Nên đến vẫn là tới. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, chỉnh lý một cái biểu lộ, mở ra động phủ cấm chế. Vị đạo hữu này mời cầm đầu chấp sự trưởng lão mặt không hề cảm xúc, lộ ra một cái lệnh bài, phụ thành chủ phủ lệnh, yêu tộc xâm phạm biên giới, tiên thành nguy ngập, hiện chiêu mộ nội thành tất cả trúc cơ kỳ đạo hữu, tổng ngự ngoại địch. Mời đạo hữu lập tức theo ta tiến về phụ thành chủ báo danh, chờ đợi điều khiển. Lý Thanh Sơn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại lộ ra vẻ lằng khó, chắp tay nói, vị trưởng lão này mời. Tại hạ Chu Vân, cũng không phải là không muốn là tiên thành hiệu lực, thực sự là tại hạ là một giới luyện đan sư, ngày bình thường chỉ biết vùi đầu luyện đan, tại đấu pháp chém giết một đạo thực tế thưa thất bình thường, sợ rằng lên chiến trường không những giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy đồng đạo. Luyện đan sư. Chấp sự trưởng lão nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn. Luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư chờ nhân tài đặc thù, tại bất luận cái gì địa phương đều là nhận đến ưu đãi, bình thường sẽ không bị phái đi tuyến đầu chém giết. Đúng vậy. Lý Thanh Sơn liền vội vàng gật đầu, đồng thời bất động thanh sắc đưa tới một cái bình ngọc nhỏ, đây là tại hạ thân phận bằng chứng, cùng với một điểm nho nhỏ ý tứ, còn mời trưởng lão tạo thuận lợi. Cái kia chấp sự trưởng lão thần thức đảo qua bình ngọc, phát hiện bên trong vậy mà là ba viên mượt mà sáng long lanh nhị giai thượng phẩm bích nguyên đan có giá trị không nhỏ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, thái độ lập tức hòa ái rất nhiều. Hắn tiếp nhận bình ngọc, giả ý kiểm tra một hồi, Lý Thanh Sơn tùy ý lấy ra một cái trước đây luyện chế nhị giai đan dược xem như bằng chứng, trầm ngâm nói, ừm, Chu đan sư lời nói cũng có đạo lý. Để một vị tôn quý đan sư đi tiền tuyến chém giết, thật là lãng phí nhân tài. Bất quá, bây giờ thời chiến, phụ thành chủ đối đan dược nhu cầu cực lớn. Lý Thanh Sơn lập tức tiếp lời nói, tại hạ minh bạch. Tại hạ mặc dù không tốt chiến đấu, nhưng tại luyện đan một đường còn có chút tâm đắc. Nguyện ý là phụ thành chủ luyện chế linh đan, chỉ vì cống hiến một phần sức mọn, ngài thấy thế nào? Chấp sự trường lão suy tư một lát, nói, cũng tốt, Chu đan sư tất nhiên là nhị giai luyện đan sư, vậy liền mỗi tháng là phụ thành chủ không ràng buộc luyện chế ba lô nhị giai chữa thương hoặc là khôi phục loại linh đan, tài liệu từ phụ thành chủ cung cấp, ngươi xem coi thế nào? Không có vấn đề. Chu Vân trực tiếp đáp ứng xuống. Ba lô nhị giai linh đan, nếu là tỷ lệ thành đan còn có thể, giá trị vượt xa phái một cái trúc cơ tu sĩ đi tiền tuyến tác dụng. Chấp sự trường lao chính mình còn có thể từ trong được đến chỗ tốt. Chấp sự trưởng lão trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, đem bình ngọc thu vào trong tay áo, gật đầu nói, "Chu đan sư hiểu rõ đại nghĩa, như vậy rất tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Mỗi tháng lần đầu, tự sẽ có người đem tài liệu đưa chí đạo bằng hữu đạo phủ. Đạo hữu liền yên tâm ở trong thành luyện đan, chi viện phòng tiến đi. Chiêu mộ sự tình, ta sẽ vì đạo hữu gạch bỏ." Đa tạ trưởng lão. Lý Thanh Sơn chắp tay nói cảm ơn. Đưa đi hài lòng chấp sự trưởng lão, Lý Thanh Sơn đóng lại đạo phủ, sắc mặt một lần nữa thay đổi đến nghiêm trọng. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng hoàn cảnh bên ngoài đã chuyển biến xấu, nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn trở lại tinh thất, nhìn xem Như Ý Hồ Lô. Sau một đêm, chính là 4 viên kết kim đan. Đến lúc đó, chính là ta đột phá kim đan thời điểm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bài trừ tất cả tạp niệm, đem tự thân trạng thái hướng về hoàn mỹ nhất định phong điều chỉnh. Ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn mang kích động lại tâm tình thấp vọng, đem thần thức chìm vào Như Ý Hồ Lô. Quả nhiên, hồ lô không gian bên trong, 4 cái to bằng lòng nhãn, tròn trịa không tì vết kim đan đang lặng lặng lơ lửng. Mỗi một cái đều tản ra so ngày hôm qua viên kia kết kim đan càng thêm óng ánh chói mắt màu vàng đạo vận ánh sáng. Đan trên khuôn mặt, cái kia hình rồng đan văn càng thêm rõ ràng linh động, phản phất tùy thời muốn thấu đan mà ra, bay lượn cửu thiên. Bàng bạc tinh thuần dược lực gần như muốn lộ ra hồ lô không gian, dẫn tới Lý Thanh Sơn thể nội trường sinh chân nguyên cũng vì đó cộng minh mẹ cứng. 4 viên cực phẩm kết kim đan. Tốt, tốt, tốt. Có cái này 4 viên cực phẩm kết kim đan, ta xung kích kim đan kỳ không ngại. Thậm chí, nói không chừng có khả năng ngưng tụ thất chuyển trở lên kim đan. Lý Thanh Sơn trong lòng kích động không thôi, thất chuyển trở lên kim đan, mỗi một cái đều có được nguyên anh chi tư, thậm chí có cơ hội xung kích hóa thần cảnh, đó là chân chính kim đan thiên tiêu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này 4 cái đại biểu cho kim đan đại đạo vô thượng linh đan mời ra, bỏ vào đặc chế bình ngọc bên trong, dán lên cấm chế dày đặc. Đúng vào lúc này, ngoài động phủ truyền đến động tĩnh, người của phủ thành chủ đưa tới tháng này cần luyện chế 3 lô nhị giai linh đan tài liệu. Lý Thanh Sơn tập trung ý chí, đón lấy tài liệu, liền bắt đầu kỳ hạn 10 ngày luyện đan. Hắn cũng không qua loa cho xong, mà là nghiêm túc luyện chế. Vừa đến lúc này không thích hợp phức tạp, thứ hai cũng coi là vì chống cự yêu tộc hơi tận sức ngọn. Sau 10 ngày, 3 lô đan dược đều là thành, tuy không phải cực phẩm, nhưng tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đều thuộc thượng thừa. Vị kia chấp sự trưởng lão trước đến lấy đan lúc, nhìn thấy những này phẩm chất không tệ linh đan, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Lý Thanh Sơn thừa cơ lại đưa qua một cái chứa 300 khối trung phẩm linh thạch túi chứa vật, thấp giọng nói, "Trưởng lão, tại hạ gần đây chợt có cảm giác, cần bế quan xung kích bình cảnh, ngắn thì mấy tháng, lâu là 1 năm. Trong thời gian này đan dược có thể cho tại hạ sau khi xuất quan cùng nhau bổ sung. Những này linh thạch, bày tỏ ấy nấy, còn mời trưởng lão tạo thuận lợi." Chương 69, xung kích kết đan. Chương 69, xung kích kết đan. Chấp sự trưởng lão thần thức đảo qua túi chữ vật, mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại ra vẻ trầm ngâm, một lát sau cười nói, "Chu đan sư đã muốn bế quan đột phá, đây là chính sự, tự nhiên lấy tu hành làm trọng. Đan dược sự tình dễ nói, chờ đạo hữu sau khi xuất quan lại bổ không muộn. Lão phu tại cái này cầu chúc đạo hữu mã đáo thành công." Hắn thu trọng lễ, lại gặp Lý Thanh Sơn như vậy thượng đạo, tự nhiên vui vẻ tạo thuận lợi. Dù sao Tử Hà Tiên Thành bên trong luyện đan sư cũng không ít, ít Lý Thanh Sơn một cái cũng không có cái gọi là 3 vạn linh thạch, đây chính là một bút hậu lễ, hắn làm sao lại cự tuyệt. Đưa đi trưởng lão, giải quyết triệt để nỗi lo về sau, Lý Thanh Sơn lại không lo lắng. Hắn trở lại tinh thất, mở ra tất cả phòng hộ trận pháp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến nhất viên mãn đỉnh phong. Mọi việc sẵn sàng, hôm nay bắt đầu xung kích kết đan. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên, tràn đầy vẻ chờ mong. Trên thực tế, Lý Thanh Sơn là thiên linh căn, xung kích kim đan kỳ với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Cho dù không có kết kim đan, cũng có thể đột phá kim đan kỳ. Thế nhưng, hắn muốn ngưng tụ tối cường kim đan, xây thành tối cường đạo cơ, liền cần kết kim đan phụ trợ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, căn cơ càng vững chắc, tương lai đường tự nhiên đi liền càng xa. Hắn có Như Ý Hồ Lô tăng lên cực phẩm linh đan, căn bản không cần mạo hiểm đi liều mạng kết đan, cái này không phù hợp Lý Thanh Sơn tính cách. Với hắn mà nói, tất cả đều lấy vững vàng làm chủ. Bắt đầu xung kích kết đan, Lý Thanh Sơn cũng không gấp gáp. Đầu tiên, hắn lấy ra một cái tam giai hạ phẩm sinh cơ linh đan uống vào. Đan dược vào miệng chính là hóa. Một cô ôn nhuận lại dược lực bàng bạc như biển nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, cũng không trực tiếp trùng kích bình cảnh, mà là giống như nhắn nhủi nhất mưa xuân, tư dưỡng hắn nội thân, kinh mạch, đan điền, khí hải thậm chí thần hồn, khiến cho thay đổi đến cứng cáp hơn, thông đấu, tràn đầy sức sống, là tiếp xuống kết đan đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Hắn cũng không gấp gáp ngưng tụ kim đan, mà là tận khả năng mượn nhờ sinh cơ linh đan, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ. Mấy ngày về sau, Tử Hà linh đan dược lực hoàn toàn tăng ra, Lý Thanh Sơn cảm giác tự thân phảng phất thoát thai hoàn cốt, trạng thái đạt tới một cái trước nay chưa từng có hoàn mỹ cảnh giới. Hắn không do dự nữa, lấy ra một cái cực phẩm kết kim đan, đưa vào trong miệng. Vâng, đan dược tan ra nháy mắt, giống như tại lăn dầu bên trong nhỏ vào nước lạnh, lại như cùng ở tại bình tĩnh mặt biển đầu nhập vào một toàn núi cao. Khó có thể tưởng tượng khủng bố dược lực cầm vàng một phát, giống như ước vạn đạo cuồng bạo màu vàng dòng lũ, nháy mắt xông vào hắn kinh mạch, tràn vào hắn đan điền khí hải. Lý Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, kinh mạch toàn thân truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, đan điền khí hải càng là giống như muốn nổ tung lên. Kết kim đan dược lực, xa không phải Tử Hà linh đan có thể so sánh, bá đạo tuyệt luân. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức toàn lực vận chuyển trường sinh chân công. Thiên linh căn ưu thế tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, linh khí trong thiên địa giống như nhận đến triệu hoán điên cuồng tràn vào đạo phủ, xuyên thấu qua trận pháp, chuyển vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn dẫn đạo, luyện hóa cái kia cuồng bạo dược lực. Trường sinh chân nguyên vốn là lấy tinh thuần, kéo dài, sinh cơ bừng bừng sừng, giờ khắc này ở kết kim đan thôi hóa bên dưới, bắt đầu phát sinh chất thủy biến. Bên trong đan điền, cái kia mênh mông thể lỏng như biển trường sinh chân nguyên bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ở trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, áp lực càng lúc càng lớn, nhiệt độ càng ngày càng cao, tinh thuần thể lỏng chân nguyên bị cực độ áp xúc, bắt đầu mơ hồ tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt rực rỡ. Bước đầu tiên, ngưng tụ kim đan hình thức ban đầu. Đây là một cái cực kỳ thống khổ lại quá trình dài dằng dặc, Lý Thanh Sơn cẩn thủ tâm thần, lấy cường đại thần thức chính xác khống chế mỗi một phần dược lực cùng linh khí hướng chạy, chịu đựng lấy kinh mạch cùng đan điền bỏng cùng bành trướng cảm giác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Động phủ bên ngoài, Tử Hà Tiên Thành tình thế ngày càng chuyển biến xấu. Yêu thú tiếng gầm gừ ngày đêm không ngừng, hộ thành lồng ánh sáng không ngừng kịch liệt lập lòe, hiển nhiên là thừa nhận to lớn công kích. Trong thành lòng người bàng hoàng, rút lui đội ngũ sắp xếp càng dài, nhưng càng nhiều cấp thấp tu sĩ cùng không đường có thể đi người chỉ có thể lưu lại, tuyệt vọng chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Sau 3 tháng một ngày, ngoài thành yêu khí trùng thiên, đen nghịt đại quân yêu thú bên trong, bất ngờ xuất hiện 4 đạo tản ra khủng bố yêu lực thân ảnh. Đó là 4 đầu hóa hình không được đầy đủ, bảo lưu lấy bộ phận bản thể đặc thù kết đan kỳ yêu tu. Bọn họ đồng thời xuất thủ, cùng bạo công kích dung chuyển trời đất, hung hăng nện ở Tử Hà Tiên Thành hộ thành trên đại trận. Ầm ầm, toàn bộ tiên thành chấn động kịch liệt, lồng ánh sáng màu tím sáng tối chập chờn, tia sáng ảm đạm hơn phân nửa. Một đạo màu tím hồng quang từ phủ thành chủ phóng lên tận trời, khí tức cường đại Tử Hà chân nhân hiện thân đầu tường, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu, hiển nhiên vết thương cũ chưa lành. Nàng cưỡng ép thôi động pháp lực, ổn định đại trận. Đồng thời, cũng có mấy tôn kim đan tu sĩ ngang trời mà lên, cùng cái kia 4 tên kết đan yêu tu giằng co. Nhưng dù vậy, hộ thành đại trận cũng là lung lay sắp đổ. Tử Hà chân nhân vết thương cũ chưa lành, cho dù có mấy tôn kim đan tu sĩ cộng đồng chống lại yêu tộc, nhưng lại có thể chống đỡ được bao lâu? Ha ha ha. Tử Hà chân nhân, mở ra hộ thành đại trận, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi làm ta thị thiếp, làm sao? Cầm đầu là một cái kim đan viên mãn yêu tu, đầu có 2 sừng, đầu hổ thân người, ánh mắt đỏ tươi vô cùng, tham lam quét mắt Tử Hà chân nhân thân thể mềm mại một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dâm tà. Mơ tưởng. Tử Hà chân nhân cắn răng nói, nàng phía trước chính là bị cái này đầu hổ yêu tu đánh lén trọng thương, bằng không mà nói, nàng kim đan hậu kỳ tu vi, tất nhiên còn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nhưng trước mắt tứ đại yêu tu thực lực quá mạnh, Tử Hà Tiên Thành bên trong mấy vị này tán tu kim đan, căn bản không phải đối thủ. Trong lòng nàng không ngừng tiêu khổ, nàng đã sớm chuyển ra cầu cứu lệnh vụ, Xuân Thu Môn cùng Đan Định Tông đều đáp ứng sẽ phái người cho đến, vì sao đến bây giờ còn không có tới người? Chẳng lẽ bọn họ muốn từ bỏ Tử Hà Tiên Thành sao? Ngu xuẩn mất hồn, tự tìm cái chết. Đầu hổ yêu tu ánh mắt băng lãnh, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh to lớn khai sơn đao pháp bảo hiện ra, hắn đột nhiên một đao bổ ra, trăm trượng đao quang bổ vào hộ thành phía trên đại trận, làm cho đại trận kết giới đều đang rung động kịch liệt. Mà trong thành mọi người đều là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Liền mấy cái kia kim đan tán tu đều là mắt lộ ra sợ hãi, thậm chí làm tốt chờ thành phá đi về sau, tùy thời liền chạy đi chuẩn bị. Thành phá, tựa hồ đang ở trước mắt. Tâm tình tuyệt vọng ở trong thành lan tràn. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Tử Hà Tiên Thành? Có tu sĩ bi thiết, chuẩn bị phá vây đi. Có thể đi một cái là một cái. Liên tại cái này mất hết can đảm lúc, đột nhiên, linh khí trong thiên địa đống nhiên chỉ trệ, lập tức giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng trong thành cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh dũng mãnh lao tới. Tốc độ nhanh chóng, nồng độ cao, lại tại trên không tạo thành một cái mắt trần có thể thấy to lớn vòng xoáy linh khí. Cái kia vòng xoáy trung tâm, rõ ràng là chữa tê khu. Đây là có người kết đan. Trên đầu thành Tử Hà chân nhân bỗng nhiên quay đầu, mặt tái nhợt bên trên lộ ra kinh sợ. Nàng có thể cảm giác được, cái này kết đan thanh thế vượt xa bình thường. Ngoài thành 4 tên kết đan yêu tu cũng ngừng công kích, kinh nghi bất định nhìn về phía nội thành. Động tĩnh thật là lớn. Nhân tộc lại thêm một kim đan. Nhìn cái này linh khí tập hợp trình độ, sợ rằng phẩm giai không thấp. Một tên đầu sinh độc giác yêu tu trầm giọng nói, vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn, gần như bao trùm gần phân nửa tiên thành. Vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có phong lôi chi thanh truyền ra. Trong độc phủ, Lý Thanh Sơn đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đan điền bên trong, kim đan hình thức ban đầu đã vững chắc, nhưng chỉ là phổ thông tam chuyển kim đan. Hắn không chút do dự, nuốt vào viên thứ 2 cực phẩm kết kim đan. Càng cuồng bạo hơn dược lực tràn vào, đẩy mạnh kim đan điên cuồng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một vòng, kim đan liền ngưng thực một điểm, thu nhỏ một điểm, trên nó màu vàng liền thâm thúy một điểm, tản ra đạo vận liền huyền diệu một điểm. Chương 70, cửu chuyển kim đan. Chương 70, cửu chuyển kim đan. Tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển. Kim đan tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dược lực bị điên cuồng hấp thu. Lý Thanh Sơn cắn chặt răng, thân thức toàn lực ước thúc kim đan, dẫn dắt đến dược lực trưởng sinh chân công vận chuyển tới cực hạn, thiên linh căn điên cuồng thu nạp ngoại giới linh khí. Đến một bước này, kim đan mỗi tăng lên nhất chuyển, cần thiết năng lượng cùng tiếp nhận áp lực đều là phía trước mấy lần. Lý Thanh Sơn cảm thấy thần thức bắt đầu như kim châm, đan điền giống như muốn bị viên kia điên cuồng xoay tròn kim đan xé rách. Hắn không chút do dự nuốt vào viên thứ 3 kết kim đan, thậm chí đồng thời đem một viên cuối cùng cực phẩm Tử Hà linh đan cũng nuốt xuống. Cho ta ngưng. Hắn ở trong lòng gầm thét. Trường sinh chân công đặc tính bị kích phát đến cực hạn, cường đại sinh cơ lực lượng chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng đan điền, tinh thuần vô cùng chân nguyên liên tục không ngừng truyền vào kim đan. Thất chuyển, bát chuyển. Kim đan đã thay đổi đến chỉ có to bằng trứng bồ câu, toàn thân giống như vàng ròng tan đúc, kim quang chói mắt, chín đạo mơ hồ đan văn mơ hồ hiện lên. Đến một bước này, đã là trong truyền thuyết bát chuyển kim đan. Vạn người không được một. Nhưng Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được, cái này xa không phải cực hạn của hắn. Hắn căn cơ quá mức hùng hậu, thiên linh căn, trường sinh chân công, mấy viên cực phẩm linh đan. Tiềm lực của hắn không chỉ như thế. Trong mắt của hắn hiện lên quyết tuyệt, đem một viên cuối cùng, viên thứ tư cực phẩm kết kim đan nuốt vào. Oanh! Phản phất thiên địa sơ khai một tiếng vang thật lớn tại hắn trong đan điền nổ tung. Viên kia bắt chuyển kim đan chấn động mạnh một cái, xoay tròn tốc độ đột nhiên lại lần nữa tăng vọt. Cuối cùng một đạo mơ hồ đan văn nháy mắt thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Chín đạo đan văn hoàn mỹ hiện lên, vờn quanh kim đan, giống như chín đầu hơi co lại kim long xoay quanh. Cựu chuyển kim đan thành. Liên tại kim đan cựu chuyển viên mãn giờ khắc này, ông một đạo không cách nào hình dung nóng ánh màu vàng của sáng, nháy mắt xông phá Lý Thanh Sơn động phủ cấm chế, xông phá Tử Hà Tiên Thành hộ thành lồng ánh sáng, bắn thẳng đến Vân Tiêu. Cột sáng bên trong mơ hồ có long ngâm phượng minh thanh âm vang lên, đạo đạo huyền ảo phù văn màu vàng tại cột sáng xung quanh sinh diệt diễn hóa, bên mông đạo vận bao phủ thiên địa, đem toàn bộ chiến trường chiếu rọi đến một mảnh vàng son lộng lẫy. Trên bầu trời, tầng mây bị nhuộm thành màu vàng, đạo đạo hà ánh sáng rủ xuống, dị hương bao phủ trăm dặm. Thiên địa dị tượng cường đại như thế, không phải là trong truyền thuyết cựu truyền kim đan xuất thế. Cái này sao có thể? Trên đầu thành Tử Hà chân nhân La Thất Thành, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin rung động. Thiên địa dị tượng đáng sợ như vậy, ít nhất cũng là bát truyền kim đan, thậm chí là cựu truyền kim đan. Nhân tộc vậy mà ra ngưng tụ cựu truyền kim đan quái vật. Ngoài thành, bốn tên kết đan yêu tu đồng thời hoảng sợ biến sắc, trong mắt buộc phát ra vô cùng nồng đậm sắc cơ. Cựu truyền kim đan, trong truyền thuyết chi tư, mang ý nghĩa cùng giai vô địch, càng có cực lớn tiềm lực vấn đỉnh nguyên anh thậm chí hóa thần chi cảnh. Nhân vật bậc này, một khi trưởng thành, chắc chắn trở thành yêu tộc đại địch. Không tiếc bất cứ giá nào, công phá thành này, tuyệt không thể để hắn bước chắc cảnh giới. Cái kia đầu hổ yêu tu phát ra dữ tợn gào thét, dẫn đầu hiện hóa ra bộ phận bản thể, một đầu to lớn hắc hổ hư ảnh hiện lên, điên cuồng va chạm hộ thành lồng ánh sáng. Mặt khác ba tên yêu tu cũng kịp phản ứng, nhộn nhịp sử dụng ra toàn lực, chỉ huy phía dưới vô tận thú triều, phát động trước nay chưa từng có điên cuồng công kích. Tử Hà Tiên Thành, nháy mắt lâm vào càng lớn nguy cơ bên trong. Mà trong động phủ, Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh yên tĩnh, chỗ sâu lại phảng phất có vũ trụ tinh thần sinh diệt. Hắn cảm thụ được trong đan điền biên kia hòa hợp không tỉ vết, ẩn chứa mênh mông lực lượng cựu truyền kim đan, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân. Kim đan đại đạo đã thành, cựu truyền kim đan sao? Cuối cùng, đột phá kim đan cảnh. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Trăm tuổi tu tiên, 30 năm dài dằng dặc tu tiên đạo đồ, hôm nay một cái kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Lý Thanh Sơn giờ phút này, làn da trắng non như hải nhi, cả người tràn đầy sinh cơ bừng bừng, vậy mà khôi phục 17-18 tuổi thiếu niên răng rớp, mái tóc dài màu đen bay lên, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Kim đan thọ 500. Lý Thanh Sơn trường sinh chân công, càng là có khả năng tại kim đan kỳ gia tăng 4 cái giáp thọ nguyên, cũng chính là nói, hắn bây giờ có được 740 năm thọ nguyên. Đối với dài rằng giặc thọ nguyên đến nói, chỉ là 130 tuổi, giống như thiếu niên đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Bây giờ, chỉ sợ là Diệp Lăng Xương, Lãnh Vi Nguyệt cùng Chu Đào Yêu đứng tại Lý Thanh Sơn trước mặt, cũng không nhận ra hắn răng rớp. Từ Hà Tiên Thành bên ngoài, ầm ầm, đại trận oanh minh, kết giới ảm đạm, xuất hiện đạo đạo vết dạng, rất hiển nhiên đã đến đại trận tiếp nhận cực hạn. Liên tại Tử Hà Tiên Thành hộ thành đại trận tia sáng ảm đạm đến cực hạn, cái kia đầu hổ yêu tu cởi gần dơ lên khai sơn đao, chuẩn bị cho một kích cuối cùng, trong thành vô số tu sĩ mặt lộ tuyệt vọng lúc. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo réo rắt kéo dài kiếm minh. Đạo này kiếm minh lúc đầu phảng phất từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, nhỏ bé không thể nghe thấy, nhưng trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thiên địa, ép qua trên chiến trường tất cả tiếng la giết, tiếng thú gào cùng pháp bảo tiếng nổ. Ngay sau đó, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó bóng ánh cùng huy hoàng kiếm quang, phảng phất từ hư không bên trong sinh ra, ngang qua trời cao, chiếu sáng xung quanh mấy trăm dặm. Đạo kiếm quang này không hề làm sao chẳng kiện, lại ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp vô thượng kiếm ý. Nơi nó đi qua, không gian đều phảng phất bị im hơi lặng tiếng mở ra, lưu lại nhàn nhạt màu đen quy tích. Cái gì? Đang chuẩn bị chém vào đầu hổ yêu tu toàn thân lông tóc dựng đứng, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố cảm giác nguy cơ để hắn vong hồn đại mạo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng đạo kia phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, đã chém tới trước mắt kiếm quang, phát ra kinh hãi muốn tuyệt gào thét, Nguyên Anh kiếm tu. Không, nhân tộc Nguyên Anh, sao dám nhúng tay chúng ta chi chiến? Ngươi làm trái ước định. Hắn điên cuồng thiêu đốt yêu lực, tính toán lấy ra tất cả phòng ngự pháp bảo ngăn cản, nhưng đạo kiếm quang kia lại như không có gì, nhẹ nhàng vút qua. Đầu hổ yêu tu âm thanh im bặt mà dừng, biểu tình dữ tợn ngưng kết ở trên mặt. Sau một khắc, hắn cái kia khổng lồ yêu thân tính cả trong tay khai sơn đao pháp bảo, cùng với quanh thân lượn lờ hộ thể yêu quang, giống như bị gió thổi vụn cắt điêu khắc, im hơi lặng tiếng từ trong rách ra, lập tức hóa thành nhỏ bé nhất một mịn, tính cả yêu hồn đều không thể chạy ra, triệt để chôn bụi. Một kiếm, kim đan viên mãn đại yêu, hình thần câu diệt. Yên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ chiến trường. Vô luận là nội thành tu sĩ, hay là ngoại thành yêu thú, đều bị bất thình lình, giống như thần tích một kiếm triệt để chấn nhiếp. Còn lại ba tên kết đan yêu tu trên mặt nhe răng cười cùng sát ý nháy mắt hóa thành sợ hãi vô ngần cũng khó có thể tin. Đại ca, trốn, mau trốn. Nhân tộc Nguyên Anh lão quái nhúng tay, chạy mau. Ba tên yêu tu gần như không có chút gì do dự, nháy mắt hóa thành ba đạo yêu quang, hướng về ba cái phương hướng khác nhau bỏ mạng phi độn. Đối mặt Nguyên Anh lão quái, nhất là lực công kích tối cường kiếm tu, bọn họ liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Nhưng mà, đạo kia uy hoàng kiếm quang tại trên không nhẹ nhàng giảm 10 phản phất nắm giữ linh tính, chia ra làm ba, tốc độ càng nhanh. Chương 71, tiểu kiếm tiên. Chương 71, tiểu kiếm tiên. Không, lão tổ cứu ta. kèm theo ba tiếng ngắn ngủi mà thê lương kêu thảm, ba đóa to lớn yêu lực pháo hoa ở phía xa bầu trời nổ tung, cái kia ba tên kết đan yêu tu bước đầu hổ yêu tu gót chân, liền dãy rủa một cái đều làm không được, liền hoàn toàn chết đi. Kiếm quang cũng không ngừng, giống như thiên phạt rơi vào phía dưới rậm rạp chẳng chịt thú triều bên trong. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi pháp thuật tia sáng, chỉ có từng đạo nhỏ bé lại sắc bén vô song kiếm khí giống như nắm giữ sinh mệnh xuyên qua, rào sát. Những nơi đi qua, vô luận là nhất giai tiểu yêu hay là nhị giai, tam giai tinh anh yêu thú, đều là giống như gặt lúa mạch thành mảnh ngã xuống, thân thể hoàn hảo, lại sinh cơ tật tuyệt. Trong nháy mắt, ngoài thành cái tia đen nghịt, làm người tuyệt vọng thú triều, liền bị trống giống một mảng lớn. Còn sót lại yêu thú phát ra hoảng sợ kêu rên, triệt để mất đi khống chế, điên cuồng chạy từ phía. Từ đạo kiếm quang kia xuất hiện, đến bốn tên kết đan yêu tu vẫn lạc, thú triều tán loạn, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Trên đầu thành, sống sót sau hai nạn Tử Hà chân nhân cùng mấy vị kim đan tán tu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này, phảng phất thân ở trong ngục. Một kiếm, chỉ một kiếm. Đây chính là nguyên anh lão quái thực lực sao? Một vị kim đan tán tu tự lẩm bẩm, thân thể bởi vì kích động cùng nghĩ mà sợ mà run nhẹ nhẹ. Tử Hà chân nhân trước hết nhất lấy lại tinh thần, nàng đỗng nhiên nhìn hướng lên trời trong không. Chỉ thấy trong mây bên trên, một vị mặc một mạc thanh bảo, râu tóc bạc trắng, bên hông mang theo một cái to lớn màu son hồ lô rượu lão giả, chính lười biếng đạp không mà xuống. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nhìn như bần đục, thỉnh thoảng đang mở hí lại phảng phất có kiếm quang lập lòe. Trôi này chém giết tứ đại yêu tu, đánh tan thú triều phi kiếm, giờ phút này chính hóa thành một đạo lưu quang, nhu thuận chui vào sau lưng hắn vỏ kiếm bên trong. Thấy lão giả khuôn mặt cùng cái kia mang tính tiêu chí hồ lô rượu, Tử Hà chân nhân thân thể mềm mại bị chấn, trên mặt lộ ra vô cùng kính sợ cùng vẻ kích động, đội vàng chỉnh lý áo bào, lăng không quỳ xuống, âm thanh đều mang vẻ run rẩy, văn bối Tử Hà, cung nên cửu kiếm tiên lão tổ pháp giá. Đa tạ lão tổ ân cứu mạng. Sau lưng nàng mấy vị kim đan tán tu nghe vậy, càng là dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng đi theo phủ phủ quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cửu kiếm tiên, Ngũ Hành Tông thái thượng trưởng lão, uy chấn Đông Hoang mấy trăm năm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, kiếm đạo thông thần, thích rượu như mạng, là chân chính đứng tại Đông Hoang tu tiên giới đỉnh nhân vật. Cửu kiếm tiên ở rượu, tùy ý xua tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mấy người nâng lên, đứng lên đi, lễ nghi phiền phức liền miễn đi. Lão phu đi qua, nghe được mùi rượu, ách, cảm ứng được yêu khí trùng thiên, thuận tiện chém mấy đầu mắt không mở tiểu yêu hoạt động một chút gần cốt. Hắn ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn ngoài thành, cuối cùng rơi vào đạo kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán, kết nối thiên địa màu vàng cổ sáng cùng với tràn ngập mênh mông đạo vận bên trên, vận đục con mắt có chút sáng lên, hiện lên một tia kinh ngạc cùng tò mò. Vừa rồi cố kia kết đan dị tượng, cựu truyền kim đan, chật chật, không nghĩ tới cái này vắng vẻ chi địa có thể ra bực này nhân vật. Tiểu nữ hoa, mang lão phu đi nhìn một cái. Tiểu kiếm tiên đối với Tử Hà chân nhân nói, ngựa khí tùy ý, lại tự mang một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tử Hà chân nhân chấn động trong lòng, vội vàng cung kính đáp, phải. Lão tổ mời theo vãn bối đến. Nàng giờ phút này mới bừng tỉnh, nguyên lai tiểu kiếm tiên lão tổ giáng lâm, cũng không phải là hoàn toàn vì cứu viện Tử Hà thiên thành, càng quan trọng hơn, chỉ sợ là vì vị kiêm ngưng tụ cựu chuyển kim đan thần bí tu sĩ. Nàng cưỡng chế trong lòng rung động cùng tò mò, đích thân tại phía trước dẫn đường, mang theo tiểu kiếm tiên hướng về Lý Thanh Sơn động phủ vị trí chữ T khu bay đi. Hai người tới Lý Thanh Sơn động phủ trước cửa, chỉ thấy động phủ nhập khẩu cấm chế đã tại vừa rồi đột phá bên trong bị xung hủy, nhưng lưu lại trận pháp ba động cùng cố kia tấn kim đan lại bàng bạc vô cùng khí tức vẫn như cũ có thể thấy rõ. Tiểu kiếm tiên cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là liền như thế tùy ý đứng tại động phủ cửa, cầm lấy bên hông hồ lô rượu ngửa đầu được một hớp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nô, thật thuần túy ngưng luyện kim đan khí tức, căn cơ vững chắc đến dọa người, quả nhiên là cựu chuyển kim đan không sai. Tiểu gia hỏa vận khí không tệ, nội tình càng là rất cao. Tử Hà chân nhân kính cẩn đứng hầu ở một bên, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Nàng nguyên bản tưởng rằng một vị nào đó đại tông môn thiên kiêu đệ tử tại cái này ẩn cư đột phá, bây giờ xem ra tiểu kiếm tiên tựa hồ cũng không quen biết người này. Chẳng lẽ là tán tu? Nhưng một vị tán tu có thể ngưng tụ cửu chuyển kim đan, đây quả thực lật đổ nàng nhận biết. Trong động phủ vừa bạn đột phá xong xuôi, chính cẩn thận trải nghiệm kim đan đại đạo huyền diệu Lý Thanh Sơn sớm đã thông qua cường đại thần thức cảm giác được ngoại giới phát sinh tất cả. Từ tiểu kiếm tiên kinh thiên nhất kiếm chém giết bầy yêu, đến thời khắc này đối phương liền tại động phủ mình ngoài cửa, hắn đều nhìn đến rõ ràng. Một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà lại là kiếm tu, chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình. Trong lòng Lý Thanh Sơn nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, là phúc là họa, đối phương ý muốn như thế nào? Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lấy đối phương thực lực, như thật có ác ý, căn bản không cần chờ. Tất nhiên đối phương lấy lễ để tiếp đón, chính mình cũng không thể mất phân tức. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý một cái bởi vì đột phá mà hơi có vẻ sốc xếp áo bào, cái kia thiếu niên tuấn lãng khuôn mặt bên trên lộ ra một tia bình tĩnh nụ cười, chậm rãi hướng ngoài động phủ đi đến. Động phủ cửa đá chậm rãi mở ra, Lý Thanh Sơn chậm rãi đi ra. Hắn giờ phút này, bởi vì đột phá tới kim đan kỳ, thêm nữa trưởng sinh chân công đặc tính, dung mạo đã khôi phục đến 17-18 tuổi thiếu niên răng rớp. Da thịt bánh nhuận, mắt sáng như sao, một thân đơn giản thanh sam, lại khó nén nó thể nội cái kia mênh mông như biển, sơ thành kim đan khí thế mênh mông. Càng làm người khác chú ý chính là khí tức kia tinh thuần vô cùng, hòa hợp không tì vết, mơ hồ mang theo một loại làm người sợ hãi đạo vận uy áp, xa không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể so sánh. Tiểu kiếm tiên nguyên bản hơi có vẻ lười biếng ánh mắt, tại Lý Thanh Sơn xuất hiện trong nháy mắt liền sắc bén mấy phần. Hắn trên dưới quan sát Lý Thanh Sơn một phen, nhất là tại hắn đang điền khí hải chỗ thoáng lưu lại, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Vị đạo hữu này, đây là Ngũ Hành Tông thái thượng trưởng lão tiểu kiếm tiên tiền bối. Tử Hà chân nhân vượt lên trước một bước đối với Ninh Xuyên nói, tựa như đang nhắc nhở. Chậc chậc, cốt linh bất quá 130, có thể ngưng tụ thành cửu chuyển kim đan. Căn cơ sự hùng hậu, pháp lực tinh thuần, lão phu cả đời ít thấy. Tiểu tử, người tên là gì? Sư thừa phái nào? Tiểu kiếm tiên rượu vào miệng, có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngựa khí tùy ý, phảng phất chỉ là tại nói chuyện phiếm. Trong lòng Lý Thanh Sơn sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ, âm thanh trong sáng, vãn bối Chu Vân, gặp qua tiểu kiếm tiên tiền bối. Đa tạ tiền bối mới vừa xuất thủ, giải tử Hà tiên thành lây. Vãn bối chỉ là một giới tán tu, cũng không có sư thừa, ngẫu nhiên đạt được tiền nhân di trạch, vừa rồi may mắn kết đan. Tán tu? Tiểu kiếm tiên lông mày nhíu lại, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, lập tức cười ha ha, tốt một cái ngẫu nhiên đạt được tiền nhân di trạch. Có thể nuôi dưỡng được ngươi bực này cựu chuyển kim đan di trạch, sợ là khó lường a. Bất quá, tán tu con đường, gian nan hiểm trở, nhất là tại cái này yêu tộc xâm lấn loạn thế, càng là từng bước liên tục khó khăn. Hắn lời nói xoay chuyển, trực tiếp hỏi, tiểu tử, lão phu nhìn ngươi thuận mắt, tư chất tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể nguyện vào ta Ngũ Hành Tông, treo khách khanh trưởng lão tên tuổi. Chương 72, khách khanh trưởng lão. Chương 72, khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão. Lý Thanh Sơn thích hợp lộ ra một tia kinh ngạc. Bên cạnh Tử Hà chân nhân đám người càng là nín thở, trong mắt tràn đầy ghen tị. Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão. Đây chính là Đông Hoang Bát Đại đỉnh cấp tông môn một trong khách khanh trưởng lão, địa vị tôn sùng, tài nguyên vô số, là bao nhiêu tán tu kim đan tha thiết ước mơ nơi quý tụ. Tiểu kiếm tiên lung lay hồ lô rượu, giải thích nói, yên tâm, không phải trói buộc tự do của ngươi. Khách khanh trưởng lão, không cần ngươi lâu dài đóng giữ tông môn, ngày thường hành động tự nhiên. Chỉ cần mỗi năm hoàn thành tông môn phát xuống nhất định nhiệm vụ, hoặc là xuất thủ giải quyết chút phiền phức, tương ứng, tông môn sẽ vì ngươi cung cấp che chở, tu hành tài nguyên cùng với tìm đọc tông môn điện tịch quyền hạn. Làm sao? Trong lòng Lý Thanh Sơn phi tốc cân nhắc. Chính như tiểu kiếm tiên lời nói, loạn thế bên trong, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Ngũ Hành Tông chính là đỉnh cấp tông môn, nó che chở cực kỳ trọng yếu. Mà còn, hắn đến tiếp sau tu hành, nhất là nguyên anh kỳ công pháp trưởng sinh chân công đến tiếp sau cùng với luyện thể cần thiết thiên tài địa bảo, đều cần khổng lồ tài nguyên cùng tin tức, gia nhập Ngũ Hành Tông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Khách khanh thân phận trưởng lão đã cung cấp tiện lợi, độ tự do cũng cao, chính hợp hắn y hắn cũng không do dự quá lâu, liền trịnh trọng chắp tay nói, nhận được tiền bối coi trọng, văn bối vô cùng cảm kích. Văn bối nguyện gia nhập Ngũ Hành Tông, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão một chức, sẽ làm tận hết chức vụ. Tốt. Sảng khoái. Tiểu kiếm tiên thỏa mãn gật gật đầu, tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này. Hắn tiện tay ném đi một cái lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải là mộc, vẽ huyền ảo ngũ hành đồ án lệnh bài bay về phía Lý Thanh Sơn. Đây là ta Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão lệnh, ngũ hành lệnh. Bằng lệnh này có thể tự do ra vào tông môn đại bộ phận địa vực, cũng có thể chứng minh thân phận của ngươi. Tông môn cụ thể quy củ và phúc lợi, chờ ngươi đến tông môn tự có trưởng lão báo cho ngươi. Lý Thanh Sơn tiếp nhận lệnh bài, xúc tu ôn luận, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kỳ lạ năng lượng cùng một tia như có như không trận pháp liên hệ. Lão phu còn muốn chạy tới Bắc Cảnh tiền tuyến, bên kia đám lao yêu quái không quá an phận, không rảnh dẫn ngươi trở về. Tiểu kiếm tiên lại rượu vào miệng, nói, ngươi tự mình tiến về Ngũ Hành Tông Sơn môn báo danh là đủ. Vị trí nha, liền tại Trung Châu địa giới Ngũ Hành Sơn mạch, tùy tiện hỏi thăm đều biết rõ. Nói xong, hắn cũng không đợi Lý Thanh Sơn đáp lời, thân hình thoát một cái, tựa như cùng dung nhập không khí bên trong, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, chỉ để lại một câu mang theo mùi rượu lời nói trong không khí chậm rãi phiêu tán, tiểu tử, thật tốt tu luyện, chớ lãng phí ngươi cựu chuyển kim đan. Lão phu tại Ngũ Hành Tông chờ ngươi. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, làm việc thoải mái không bị trói buộc, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Tiểu kiếm tiên vừa đi, trong tràng áp lực lập tức buông lỏng. Tử Hà chân nhân cùng mấy vị kia kim đan tán tu cái này mới dám tiến lên, nhộn nhịp hướng Lý Thanh Sơn chúc mừng, ngựa khí so trước đó càng thêm cung kính cùng thân thiện. Chúc mừng Chu đạo hữu. Không, hiện tại nên gọi Chu trưởng lão. Chúc mừng Chu trưởng lão ngưng kết cửu chuyển kim đan, càng phải tiểu kiếm tiên lão tổ ưu ái, gia nhập Ngũ Hành Tông, thật sự là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng. Tử Hà chân nhân nét mặt vui cười như hoa, trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng. Một vị tương lai nguyên anh cường giả, hay là Ngũ Hành Tông khách khanh, đáng giá nàng toàn lực giao hảo. Chúc mừng Chu trưởng lão. Chu trưởng lão ngày sau nếu có rảnh, còn mời chiếu cố nhiều hơn chúng ta a. Mấy vị kim đan tán tu cũng liền bận rộn chắc tay, nhộn nhịp lấy ra một chút lễ vật dâng lên, phần lớn là chút chân quý linh thảo, khoáng thạch loại hình, xem như là kết một thiện duyên. Lý Thanh Sơn từng cái đáp lễ, thái độ khiêm hòa, cũng không bởi vì thân phận biến hóa mà nằm giá đỡ, nhưng cũng duy trì thích hợp khoảng cách. Hắn nhận lấy hạ lễ, cùng mấy người hàn huyên một lát. Ứng phó xong mọi người về sau, Lý Thanh Sơn cũng không tại Tử Hà Tiên Thành chờ lâu. Hắn biết do cựu chuyển kim đan xuất thế thông tin sợ rằng rất nhanh liền sẽ truyền ra, tiếp tục lưu lại nơi này, khó tránh khỏi sẽ trở thành tiêu điểm, thậm chí khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn trở lại đạo phủ, đơn giản thu thập một chút, kỳ thật đại bộ phận vật phẩm trọng yếu đều tại nhận chứa đồ cùng như ý hồ lô bên trong. Sau đó, hắn liền lặng lẽ rời đi Tử Hà Tiên Thành. Ra khỏi thành về sau, Lý Thanh Sơn cũng không cao điệu phi hành, mà là thi triển tiểu gia thiên thuật đem tự thân tu vi ba động thu lại tại trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, dung mạo cũng hơi chút điều chỉnh, thay đổi đến bình thường một chút, cái này mới điều động đột quang, không nhanh không chậm hướng về Trung Châu Ngũ Hành Tông phương hướng bay đi. Lấy ta bây giờ tu vi, nếu là lại gặp phải Trương Ngọc Chân, cho dù không địch lại, cũng có sức tự vệ. Bất quá, chờ ta thực lực lại để thăng một chút, vẫn là muốn giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lập lòe, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên đường đi, trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn. Từ Đào Hoa thôn thiếu niên, đến Xuân Thu môn tập dịch, lại đến bây giờ kết thành cựu truyền kim đan, trở thành ngũ hành tông khách khanh trưởng lão. Đoạn đường này đi tới, gian khổ long đong, cơ duyên không ngừng. Bây giờ, hắn đã đột phá kim đan kỳ, mà ngũ hành tông sẽ là hắn trên con đường tu hành kế tiếp trọng yếu dịch trạng. Mục tiêu của hắn xa không chỉ tại đây. Trên kim đan còn có nguyên anh, còn có hóa thần, trường sinh đại đạo dài đằng đẵng nó tu xa này. Màu xanh độn quang vạch qua chân trời, mang theo một vị tân tấn kim đan tu sĩ hướng về xa xôi ngũ hành tông đội ba đi. Tiến về ngũ hành tông đường xá không hề thái bình, càng đi trung châu phương hướng, mặc dù đại quy mô thú triều giảm bớt, nhưng lẻ tẻ yêu thú tập kích sự kiện rõ ràng tăng nhanh, rất nhiều thôn hoang vắng dã linh đều tràn ngập nhàn nhạt yêu khí cùng mùi máu tươi. Lý Thanh Sơn bằng vào cường đại thần thức, trước thời hạn tránh đi mấy cỗ quy mô khá lớn bầy yêu, thực tế tránh không khỏi tiểu cổ yêu thú, thì thành hắn quen thuộc kim đan kỳ lực lượng thí kiếm thạch. Hàn băng kiếm ngâm khẽ, diện hồn châm không tiếng động, thường thường một cái đối mặt, vài đầu đê giai yêu thú liền đã mất mạng. Hắn thậm chí không cần vận dụng toàn lực, hiệu chuyển kim đan cung cấp mênh mông pháp lực cùng tinh thuần trình độ, xa không phải phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Dù vậy, hắn cũng càng thêm rõ ràng nhận thức đến yêu tộc xâm lấn mang tới hỗn loạn cùng nguy cơ, tăng cao thực lực suy nghĩ càng thêm cấp bách. Một ngày này, một mảnh nguy nga liên miên, linh khí mở mị sơn mạch to lớn cuối cùng đập vào tầm mắt. Sơn mạch xu thế huyền ảo, mơ hồ không bàn mà hợp ngũ hành luân chuyển chi ý, năm tòa cao nhất đứng thẳng ngọn núi giống như kình thiên trụ lớn, phân biệt tản ra vàng, xanh, lam, đỏ, hoàng ngũ ánh sáng màu hoa, bay thẳng vân tiêu. Sơn môn chỗ, một tòa to lớn ngọc thạch đền thờ đứng sừng sững, thượng thư ba cái cổ pháp đại khí, ẩn chứa đạo vận chữ lớn, ngũ hành tông. Đền thờ bên dưới, có đệ tử phong thủ, khí tức điêu luyện, tu vi đều là tại trúc cơ kỳ trở lên. Lý Thanh Sơn đè xuống đội quang, thu lại khí tức, hiện lộ ra kim đan sơ kỳ tu vi, đi lên phía trước. Người đến dừng bước. Đây là ngũ hành tông sơn môn, xin hỏi các hạ có gì muốn làm? Một tên phòng thủ đệ tử tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti dò hỏi. Lý Thanh Sơn lấy ra viên kia ngũ hành lệnh, đưa tới, tại hạ Chu Vân, chịu tiểu kiếm tiên tiền bối mời, chuyên tới để tông môn báo danh, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão một trước. Đệ tử kia tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, nhất là cảm nhận được trên lệnh bài cái kia đặc biệt ngũ hành khí tức cùng khách khanh trưởng lão ân ký về sau, sắc mặt lập tức thay đổi đến cung kính, hai tay đem lệnh bài hoàn trả, nguyên lai là Chu trưởng lão giá lâm. Đệ tử thất lễ, mời ngài đi theo ta. Đệ tử cái này liền thông báo trưởng lão. Chương 73, Ngũ Hành Tông. Chương 73, Ngũ Hành Tông. Phong thủ đệ tử phát ra truyền tin phủ, rất nhanh, một vị mặc trưởng lão trang phục kim đan sơ kỳ tu sĩ liền điều khiển độn quang mà đến. Xác nhận Lý Thanh Sơn thân phận cùng lệnh bài về sau, vị này họ Lưu trưởng lão thái độ mười phần khách khí, "Chu trưởng lão, trưởng môn chân nhân đã có phân phó, như ngài đến, nhưng trực tiếp dẫn ngài đi chủ phong đại điện." Đi theo Lưu trưởng lão tiến vào Ngũ Hành Tông, Lý Thanh Sơn mới chính thức cảm nhận được đỉnh cấp tông môn bảng bạc khí tượng. Tông môn bên trong linh khí mức độ đậm đặc vượt xa ngoại giới, ngọn núi tú lệ, suối chảy thác tuôn, đình đài lầu các thấp thoáng ở giữa, linh hạc bay lượn, các đệ tử hoặc ngự khí phi hành, hoặc luận bàn pháp thuật, một phái tiên gia thị cảnh, cùng ngoại giới khói lửa ngập trời cảnh tượng phảng phất giống như hai thế giới. Chủ phong đại điện khí thế to lớn, Ngũ Hành Tông đương đại trưởng môn Liệt Hỏa chân nhân là một vị khuôn mặt nho nhã, khí tức uyên thâm trung niên đạo nhân, tu vi đã đạt kim đan hậu kỳ. Hắn hiển nhiên đã từ tiểu kiếm tiên đưa tin bên trong biết được Lý Thanh Sơn tồn tại, nhất là cựu truyền kim đan điểm này. "Chu sư đệ, hoan nghênh gia nhập Ngũ Hành Tông." Liệt Hỏa chân nhân nụ cười ôn hòa, ngự khí thân thiết, "Tiểu kiếm tiên sư thúc tổ đã đưa tin với ta, nói cùng sư đệ chính là nhân trung long vượng, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, tuổi còn trẻ liền đã kết đan thành công, quả thật ta Ngũ Hành Tông may mắn." Lý Thanh Sơn đội vàng khiêm tốn đáp lễ, "Trưởng môn sư huynh quá khen, sư đệ may mắn mà thôi, ngày sau còn cần sư huynh chỉ điểm nhiều hơn." Hai người hàn huyên vài câu, Liệt Hỏa chân nhân liền tự thân vì Lý Thanh Sơn làm khách khanh thân phận trưởng lão ghi vào, đồng thời đem một cái ghi chép tông môn quy củ, địa đồ, quyền hạn chờ tin tức ngọc giản giao cho hắn. Dựa theo tông môn lệ cũ, khách khanh trưởng lão đều là cư trú ở Thiên Tuyển Phong, nơi đó hoàn cảnh thanh đủ, linh khí dồi dào, lại các vị trưởng lão đều là láng giềng mà ở, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huyền Bình chân nhân nói xong, lại đưa qua một bộ khống chế trận pháp trận kỳ cùng lệnh bài, đây là Thiên Tuyển Phong bính chữ khu vực động phủ lệnh bài, sư đệ có thể tự mình tiến về mở động phủ. Khách khanh trưởng lão, tông môn mỗi tháng sẽ cung cấp 1000 linh thạch cùng với 1000 điểm công hiến, sư đệ có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Tàng kinh các 3 tầng trước cũng đối sư đệ mở ra, có thể bằng điểm công hiến hối đoái công pháp pháp thuật. Thủ tục làm được 10 phần thuận lợi, Liệt Hỏa chân nhân hiển nhiên có ý giao hảo vị này tiềm lực vô hạn sư đệ. "Chu sư đệ, ngươi vừa vặn đột phá kim đan cảnh, có lẽ còn không có pháp bảo a. Nếu không chê, cái này Thái Thường kiếm là một kiện tam giai pháp bảo hạ phẩm, liền đưa cho sư đệ." Liệt Hỏa chân nhân cười nói, sau đó lấy ra một thanh màu xanh nhạt trường kiếm, lưu quang bao phủ, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. "Đa tạ trưởng môn sư huynh." Lý Thanh Sơn cung kính nói cảm ơn, nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng, hắn đang lo không có pháp bảo sử dụng, không nghĩ tới trưởng môn vậy mà như thế hào phóng. Hắn đem Thái Thường kiếm nhận lấy. Lý Thanh Sơn sau khi nói cảm ơn, liền do một vị đệ tử dẫn đường, tiến về Thiên Tuyển Phong. Thiên Tuyển Phong nằm ở Ngũ Hành Tông khu vực bên ngoài, nhưng linh khí vẫn như cũ nồng đậm. Bính chữ khu vực có vài chục tòa độc lập đỉnh núi, lẫn nhau cách nhau vài dặm, đều có trận pháp bao phủ, không liên quan tới nhau. Lý Thanh Sơn tìm tới thuộc về mình này tòa đỉnh núi, dùng lệnh bài mở ra trận pháp bảo vệ. Ngọn núi không tính đặc biệt cao lớn, nhưng phong cảnh tú lệ, có một đầu linh mạch loại nhỏ xuyên qua, linh khí dạt dào. Sườn núi chỗ có một cái có sẵn động phủ nhập khẩu, nội bộ có chút rộng rãi, phòng luyện đan, luyện khí thất, linh thú phòng, dược viên chờ đầy đủ mọi thứ, chỉ là cần tự mình bố trí. Lý Thanh Sơn đối với cái này hết sức hài lòng. Hắn lập tức động thủ, đem được từ Huyền Minh Huyền Hoàng trận đài bố trí tại động phủ nơi trọng yếu, toàn lực kích phát Huyền Hoàng địa mạch tỏa linh trận, lại đem tự thân nắm giữ rất nhiều cấm chế tầng tầng được ra. Làm tất cả trận pháp mở ra nháy mắt, toàn bộ động phủ phảng phất từ trên thế giới bị cách ly đi ra, trong ngoài khí tức triệt để đoạn tuyệt, cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Cuối cùng, có một cái chân chính an ổn đặt chân chi địa. Lý Thanh Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Lương tựa Ngũ Hành Tông cây to này, lại giống như cái này bí ẩn động phủ, hắn cuối cùng có thể tạm thời thả xuống thời khắc cảnh giác thần kinh, yên tâm quy hoạch tiếp xuống tu hành. Khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, Lý Thanh Sơn bắt đầu cẩn thận kiểm kê tự thân tình hình cùng tương lai kế hoạch. Bây giờ ta đã kết thành cựu chuyển kim đan, Trường Sinh chân công cũng thuận lợi đi vào kim đan tiên, đến tiếp sau công pháp không lo, chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ. Nhưng phương diện chiến lực lại có chút theo không kịp. Hắn mấy món cực phẩm linh khí, Hàn Băng kiếm, Diệt Hồn châm, Huyền Nguyên thuẫn, tại trúc cơ kỳ lúc có thể nói đại sát khí, nhưng đối đầu với kim đan tu sĩ, nhất là kim đan trung kỳ, hậu kỳ, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Tam giai phù bảo tuy mạnh, nhưng là tiêu hao phẩm. Mặc dù có Thái Thường kiếm, nhưng vẫn là không đủ. Việc cấp bách là tu luyện mấy môn cường đại tam giai pháp thuật, đồng thời tế luyện mấy món thích hợp bản thân tam giai pháp bảo. Hắn thần thức chìm vào ngọc giản, xem xét tàng kinh các có thể hối đoái tam giai pháp thuật danh sách. Ngũ Hành Tông nội tình thâm hậu, các loại thuộc tính tam giai pháp thuật rực rỡ muôn màu, công kích, phòng ngự, độ thuật, phụ trợ cái gì cần có đều có, để hắn nhìn hoa cả mắt. Cái này cần cẩn thận chọn lựa, phù hợp tự thân linh căn cùng công pháp. Đến mức pháp bảo, Lý Thanh Sơn trầm ngâm, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là luyện chế bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tâm thần liên kết, ôn dưỡng tại đan điền bên trong, theo tu sĩ tu vi tăng lên mà không ngừng trưởng thành, uy lực vượt xa cùng giai pháp bảo, vận dụng càng là điều khiển như cánh tay. Bản mệnh pháp bảo thậm chí có thể sử dụng đến nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ. Trường Sinh chân công kim đan tiên bên trong ghi chép một loại tên là Trường Sinh kiếm trận bản mệnh pháp bảo phương pháp luyện chế, cũng không phải là luyện chế một thanh kiếm, mà là luyện chế một bộ tổng 36 chuôi Trường Sinh tài quyết kiếm. Cái này kiếm trận một khi luyện thành, uy lực vô tận, công phòng nhất thể, càng có thể ẩn chứa Trường Sinh chân ý, kiếm khí sinh sôi không ngừng. Nhưng luyện chế điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, chủ vật liệu cần bạn năm trở lên Trường Sinh linh mục một tâm cùng lôi kiếp linh dịch, phụ vật liệu cần canh kim tinh, tức nhượng mấy chục loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Quá trình luyện chế càng là phức tạp vô cùng, cần đối luyện khí thuật có cực sâu tạo nghệ. Vạn năm Trường Sinh linh mục, lôi kiếp linh dịch. Lý Thanh Sơn nhìn xem những tài liệu này danh tự, liền không khỏi cười khổ. Những vật này, mỗi một dạng đều có thể nói tuyệt thế kỳ chân, có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn góp đủ, không biết muốn năm nào tháng nào. Bản mệnh pháp bảo tuy tốt, lại gấp không tới. Trước mắt hay là trước hối đoái hoặc mua sắm mấy món có sẵn tam giai pháp bảo phòng thân, lại chậm rãi thu thập luyện chế Trường Sinh tài quyết kiếm tài liệu. Hắn hạ quyết tâm, chờ dàn xếp lại, liền đi tông môn Vương thị cùng tàng kinh các nhìn, trước chọn lựa mấy môn dùng vào thực tế tam giai pháp thuật, lại tìm một hai kiện vừa tay tam giai hạ phẩm hoặc trung phẩm pháp bảo. Có quy hoạch, Lý Thanh Sơn tâm triệt để yên ổn. Cảm thụ được trong động phủ dư thừa linh khí cùng quanh thân phun trào bàng bạc pháp lực, Lý Thanh Sơn mười phần hài lòng. Trước đi tàng kinh các xem một chút đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Chương 74, mua sắm pháp bảo. Chương 74, mua sắm pháp bảo. Trong động phủ hơi chút dàn xếp về sau, Lý Thanh Sơn liền khởi hành tiến về Ngũ Hành Tông tàng kinh các. Tàng kinh các nằm ở chủ phong phụ cận, là một tòa khí thế to lớn 9 tầng bảo tháp, bảo quang lưu chuyển, cấm chế nghiêm ngặt. Trông coi tàng kinh các là một vị kim đan hậu kỳ trưởng lão, một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn kiểm tra Lý Thanh Sơn khách khanh trưởng lão lệnh bài, sắc mặt hơi trì hoãn, thản nhiên nói: "Chu đạo hữu, có thể tiến vào tàng kinh các 3 tầng trước, bởi vì ngươi là tần tấn khách khanh trưởng lão, bởi vậy có thể miễn phí chọn lựa một loại công pháp hoặc là pháp thuật, cái khác liền muốn dùng điểm cống hiến đến đổi." "Đa tạ." Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn tiến vào tàng kinh các. Bên trong không gian rộng lớn, ngọc giản giá sách san sát, phân loại tồn phóng vô số công pháp thuật, bí thuật, tạp học điển tịch, nhìn thấy người hoa mắt. Hắn trực tiếp lướt qua khu công pháp Trường Sinh chân công nhắm thẳng vào đại đạo, xa không phải nơi đây công pháp có thể so sánh. Mục tiêu của hắn là pháp thuật khu, nhất là độn thuật cùng công kích loại pháp thuật. Tam giai pháp thuật số lượng xa so với nhị giai một ít, nhưng mỗi một loại đều huyền diệu vô cùng, uy lực kinh người. Lý Thanh Sơn cẩn thận lật xem giới thiệu văn tắc ngọc giản. Liệu nguyên hỏa pháp tam giai hạ phẩm, điều khiển liệt diễm, đốt núi nấu biển. Huyền băng tù lung tam giai trung phẩm, cực hàn chi lực, khống địch diệt hồn. Hậu thổ bích lũy tam giai thượng phẩm, phòng ngự tuyệt cường, cùng giai khó phá. Kim quang phân ảnh kiếm tam giai thượng phẩm, phân hóa kiếm quang, thư thực khó phân. Các loại pháp thuật để hắn động tâm không thôi, nhưng phía sau hối đoái giá cả lại làm cho hắn âm thầm tặc lưỡi. Động một tí cần hơn bạn thậm chí mấy bạn tông môn điểm cống hiến, mà hắn mới nhập môn, điểm cống hiến chỉ có 1000. May mắn, tân tấn khách khanh trưởng lão có một lần miễn phí chọn lựa một môn công pháp hoặc pháp thuật cơ hội. Hắn kiên nhẫn tìm kiếm, cuối cùng tại một cái hơi có vẻ cổ pháp ngọc giản phía trước dừng lại. Lục trọng lôi thân tam giai thượng phẩm pháp thuật. Dẫn tiên điệu lôi đình lực lượng rèn luyện bản thân, tu luyện đến đại thành, thân hóa lôi đình, nhanh chóng vô song, càng có thể hiển hóa ra 6 đạo nắm giữ bản thể một nửa chiến lực lôi ảnh phân thân, công phòng nhất thể, ngụy biến có lượng. Đi chú, phương pháp này tu luyện rất khó, cần tiếp nhận lôi đình thối thể nỗi khổ, lại đối nhục thân cường độ yêu cầu cực cao, nhưng một khi luyện thành, uy lực có thể so với bình thường tứ giai hạ phẩm pháp thuật. Chính là nó. Lý Thanh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên. Phương pháp này gồm cả độ thuật, công kích, phân thân hiệu quả, uy lực to lớn, chính hợp hắn ý. Nhất là đối nhục thân yêu cầu cao. Hắn cửu chuyển kim thân quyết đã tới tam chuyển biến mãn, nhục thân cường hãn, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Đến mức lôi đỉnh thối thể nỗi khổ, cùng Trường Sinh đại đạo so sánh, đáng là gì? hắn không chút do dự lựa chọn Lục Trọng Lôi thân dùng hết lần kia miễn phí cơ hội. Đến mức mặt khác trông mà thèm pháp thuật, chỉ có thể chờ đợi ngày sau góp nhặt đủ điểm cống hiến trở lại. Hắn đem Lục Trọng Lôi thân ngọc giản mang ra, giao cho trông coi các trưởng lão phục chế một phần về sau, liền rời đi tàng kinh các. Pháp thuật đã có, cái này Lục Trọng Lôi thân đầy đủ ta tu luyện rất lâu rồi, đi phường thị nhìn, có thể hay không mua được một chút pháp bảo. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, lại hỏi thăm đi tới Ngũ Hành Tông nội bộ phường thị. Phường thị quy mô không nhỏ, cửa hàng săn sát, lui tới đệ tử đông đảo. Mà phường thị trung ương là hùng vĩ nhất kiến trúc, thì là có hai tòa, một tòa là Ngũ Hành Chân Bảo Các, một tòa là Vạn Bảo Các. Ngũ Hành Chân Bảo Các là Ngũ Hành Tông sản nghiệp, mà Vạn Bảo Các lai lịch cũng là cực kỳ bất phàm, danh xưng mở khắp Đông Hoàng, có vài chục hơn trăm nhà phân các, thực lực cực mạnh. Hắn do dự một lát, tiến thẳng vào Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các trưởng quỹ là một vị nụ cười chân thành kim đan sơ kỳ lão giả, họ Tiền. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, muốn mua thứ gì? Chúng ta Vạn Bảo Các pháp bảo linh đan, phù lục trận pháp, phẩm loại đầy đủ, toàn bộ đều có. Tiền trưởng quỹ cười giới thiệu nói, trưởng quỹ, tại hạ Chu Vân, muốn mua tam giai pháp bảo, không biết Vạn Bảo Các có sao? Lý Thanh Sơn hỏi, tam giai pháp bảo, đương nhiên là có, khách quý xin mời đi theo ta. Nghe Lý Thanh Sơn muốn mua tam giai pháp bảo, tiền trưởng quỹ lập tức nhiệt tình đem dẫn vào nội thất dân trà. Rất nhanh, hắn liền nâng mấy phương bảo hạp đi đến. Chu đạo hữu mời xem. Tiền trưởng quỹ mở ra bảo hạp, lấy ra ba kiện bảo quang dạng rỡ vật phẩm, trôi này xích viêm đao tam giai hạ phẩm, bổ sung tiêu đốt hiệu quả, uy lực không tầm thường. Mặt này thanh mục tuấn tam giai trung phẩm, lực phòng ngự mạnh, lại có thể tự mình hấp thu một linh khí chữa trị. Còn có đôi này truy phong giày tam giai hạ phẩm, có thể tăng lên cực lớn tốc độ bay. Lý Thanh Sơn nhìn một chút, lại khẽ lắc đầu, tiền trưởng quỹ, có hay không có phi kiếm? Tại hạ không sợ trường đao pháp, muốn mua một thanh phi kiếm, đến mức độn pháp tại hạ đã có tu luyện. Phi kiếm? Đương nhiên là có. Tiền trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, cười nói, trưởng lão hôm nay đến đúng lúc a. Trong các mới vừa thu đến một thanh thiên lôi kiếm chính là tam giai pháp bảo hạ phẩm, lấy thiên ngoại vẫn thạch dung nhập một tia thiên lôi chi lực rèn đúc mà thành, nhanh chóng cứng mãnh, phá tà chu ma. Lôi thuộc tính pháp bảo có thể là vật hiếm có, lực công kích tối cường. Đến mức phòng ngự pháp bảo, mặt này huyền quy thuẫn mặc dù chỉ là tam giai hạ phẩm, nhưng là lấy ngàn năm huyền quy giáp sát luyện chế, lực phòng ngự cực mạnh, đủ để ngăn chặn kim đan hậu kỳ tu sĩ mấy lần toàn lực công kích. Nếu không phải luyện chế thời điểm trừ một chút ngoài ý muốn, ít nhất cũng là tam giai pháp bảo thượng phẩm. Hai món bảo vật này có thể là chúng ta bên trong Vạn Bảo Các đông đảo pháp bảo tinh phẩm, người bình thường ta cũng không bỏ được bán ra. Hắn lại lấy ra một kiếm một thuẫn. Thiên lôi kiếm toàn thân tự ánh, thân kiếm có lôi văn quấn quanh, có chút rung động ở giữa liền có nhỏ bé lôi hồi nhảy bọn. Huyền quy thuẫn thì nặng nghề cổ pháp, có màu vàng sẫm, tản ra khí tức trầm ổn như núi. Lý Thanh Sơn cảm giác một lát, trong lòng hài lòng, hỏi, hai kiện pháp bảo kia định giá bao nhiêu? Thiên lôi kiếm 15 vạn hạ phẩm linh thạch, huyền quy thuẫn 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiền trưởng quỹ báo ra giá cả. Trong lòng Lý Thanh Sơn thầm than tam giai pháp bảo quả nhiên đắt đỏ. Hắn trầm ngâm một cái, lấy ra Hàn Băng kiếm cùng Huyền Nguyên Thuẫn, tiền trưởng quỹ nhìn cái này hai kiện cực phẩm linh khí, định giá bao nhiêu? Cực phẩm linh khí? Cực phẩm linh khí cũng không phổ biến. Tiền trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, vội vàng cẩn thận kiểm tra thực hư phía sau nói, cái này hai kiện linh khí phẩm chất cực tốt, nhưng dù sao cũng là nhị giai. Dạng này, bản các nguyện ra 20 vạn hạ phẩm linh thạch thu mua. Cực phẩm linh khí chính là trúc cơ kỳ đại sát khí. Trình độ nào đó đến nói, cực phẩm linh khí giá cả không hề thấp hơn tam giai pháp bảo hạ phẩm. Bởi vì trúc cơ kỳ có thể sử dụng cực phẩm linh khí, nhưng không sử dụng được tam giai pháp bảo. Cực phẩm linh khí độ khó luyện chế, không có chút nào so tam giai pháp bảo dễ dàng. Trên thị trường cực kỳ thưa thớt, bởi vậy giá cả cũng là rất đắt đỏ. Lý Thanh Sơn gật đầu, cái giá tiền này coi như công đạo. Hắn lại thanh toán xong 15 vạn linh thạch, hoàn thành giao dịch. Hắn đem mới được hai kiện pháp bảo thu hồi, giống như tùy ý mà hỏi thăm, tiền trưởng quỹ, quý cách nhưng có phi trầm một loại, chuyên hao tổn tinh thần hồn loại pháp bảo. Tiền trưởng quỹ nghe vậy cười khổ lắc đầu, Chu trưởng lão nói đùa, loại kia quỷ dị ác độc, chuyên hao tổn tinh thần hồn pháp bảo luyện chế rất khó. Tài liệu cũng hiếm thấy, một khi xuất hiện đều là giá trên trời, lại thường thường làm đất trời bán giận, bình thường sẽ không công khai bán. Bản các hiện nay xác thực không có. Lý Thanh Sơn hơi có thất vọng, nhưng cũng lưu tâm liệu bên trong. Lúc này, tiền trưởng quỹ lại hạ giọng nói, Chu trưởng lão, một tháng sau, bản các sẽ dẫn đầu tổ chức một tràng loại nhỏ kim đan tu sĩ giao lưu hội, đến lúc đó sẽ có không ít đồng đạo lấy ra chân quý vật phẩm giao dịch hoặc lấy vật đổi vật, nói không chừng sẽ có trưởng lão cần thiết đổ vật. Không biết trưởng lão nhưng có hứng thú. Nói xong, đưa qua một tấm thiệp vàng thì mời. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, bảo vật giao lưu hội. Ngược lại là cái cơ hội tốt. Chương 75, Thiên Tiêu Kiếm, Mậu Thủ Thuẫn, Cửu Trọng Lôi Thân. Chương 75, Thiên Tiêu Kiếm, Mậu Thủ Thuẫn, Cửu Trọng Lôi Thân. Hắn tiếp nhận thì mời, đa tạ tiền trưởng quỹ, đến lúc đó Chu Mộ ổn thỏa đi gặp. Rời đi bạn bảo cát, trở về Thiên Tuyển Phong độc phủ. Lý Thanh Sơn không kịp chờ đợi đem mới được tam giai hạ phẩm Thiên Lôi Kiếm, tam giai hạ phẩm Huyền Quy Thuẫn cùng với viên kia ghi chép lục trọng lôi thân ngọc giản, cùng nhau bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Mang mong đợi tâm tình vượt qua một đêm. Ngày thứ hai, hắn ngay lập tức xem xét trong hồ lô biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản tím bóng ánh thiên lôi kiếm, giờ phút này đã lớn biến dạng. Thân kiếm thay đổi đến càng thêm thon dài trôi chảy, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy tử kim sắc, nguyên bản nhảy vọt nhỏ bé lôi hồ biến thành từng con rắn điện màu tím đáng sợ bò lượn trên thân kiếm, tản ra uy áp bất ngờ đạt tới tam giai cực phẩm. Chỗ chua kiếm, tự nhiên tạo thành hai cái cổ triện chữ nhỏ, Thiên Tiêu. Mà mặt kia Huyền Quy Thuẫn, thể tích rút nhỏ một vòng, nhưng càng thêm dày hơn trọng ngưng thực, nhan sắc biến thành thâm trầm ám kim sắc, thuẫn mặt hiện ra rõ ràng huyền quy đồ đằng, mai rùa đường vân lóe ra kim loại sáng bóng, lực phòng ngự hiển nhiên cũng tăng lên tới tam giai cực phẩm cấp độ. Tấm thuẫn mặt sau, đồng dạng có hai cái chữ cổ, mậu thổ, thiên tiêu kiếm, mậu thổ thuẫn. Bảo bối tốt. Lý Thanh Sơn vui vô cùng. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào viên kia ngọc giản bên trên. Ngọc giản thay đổi đến ánh sáng nội luận, nó bên trong ghi chép lục trọng lôi thân pháp thuật, bất ngờ đã bị bù đắp để thăng làm cửu trọng lôi thân. Cửu trọng lôi thân, thật mạnh. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, lập tức kích động. Cửu trọng lôi thân không những giữ lại dẫn lôi thối thể, thân hóa lôi đỉnh mau lẹ, cùng với ngưng tụ lôi ảnh phân thân năng lực, càng đem phân thân số lượng từ 6 đạo tăng lên đến 9 đạo. Mỗi một đạo phân thân nắm giữ chiến lực từ bản thể một nửa tăng lên đến 7 thành. Càng đáng sợ chính là, 9 đạo phân thân có thể cùng bản thể bày ra cửu tiêu lôi ngục kiếm trận uy lực vô tận. Đồng thời, cái này cửu trọng lôi thân một mực có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, chính là một môn chân chính có thể so với tứ giai cực phẩm thần thông pháp thuật. Tốt, quá tốt rồi. Lý Thanh Sơn nhịn không được cất tiếng cười to, kích động không thôi. Như ý hổ lô chưa hề để hắn thất vọng. Hai kiện tam giai pháp bảo cực phẩm, một môn thẳng tới tứ giai cực phẩm thần thông, chiến lực của hắn sẽ được đến bay vọt về chất. Đến mức trưởng môn đưa tặng thái thường kiếm, Lý Thanh Sơn cũng không đem nó bỏ vào như ý hổ lô bên trong tăng lên. Có thái thường kiếm cái này phổ thông pháp bảo tại bên ngoài gặp người, vừa vặn có thể ẩn giấu thực lực. Hắn cưỡng chế lập tức tu luyện xúc động, Lý Thanh Sơn đầu tiên bắt đầu tế luyện hai kiện mới được pháp bảo cực phẩm. Hắn bức ra tinh huyết, lấy kim đan chân hỏa kiên nhẫn tế luyện thiên tiêu kiếm cùng mậu thổ thuẫn. Bởi vì là như ý hồ lô tăng lên mà đến, cùng hắn khí tức vốn là 10 phần phù hợp, từ tế luyện chỉnh thuận lợi đến kỳ lạ. Không đến một tháng thời gian, hai kiện pháp bảo liền đã điều khiển như cánh tay, thu vào đan điền bên trong ôn dưỡng. Thời hạn một tháng thoáng qua liền qua. Một ngày này, Lý Thanh Sơn đi tới ngoài động phủ diễn luyện tràng. Hắn tâm niệm vừa động, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đạo tử kim sắc điện quang từ hắn vùng đan điền bắn ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành một thanh quấn quanh lấy khủng bố màu tím điện xà trường kiếm, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, giống như chín thiên thần phạt tầm vàng chém về phía vài dặm bên ngoài một tòa không người hoang sơn. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cả tòa hoang sơn tại bóng ánh lôi quang bên trong chấn động kịch liệt, lập tức từ giữa đó bị bổ làm hai, vô số đá vụn tại lôi đình lực lượng bên dưới hóa thành một biển. Bụi mù bao phủ, lôi hổ vang khắp nơi, uy lực nghe rợn cả người. Thu, Lý Thanh Sơn tay khẽ vẫy, thiên tiêu kiếm hóa thành điện quang bay trở về, chui vào thể nội. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, lại tâm niệm vừa động, mậu thổ thuẫn hiện lên trước người, nháy mắt hóa thành một mặt cánh cửa lớn nhỏ ám kim sắc cửa thuẫn, trên mặt thuẫn huyền quy đồ đằng rất sống động, tỏa ra trầm ổn như núi, không thể phá vỡ khí tức cường đại. Có cái này một kiếm một thuẫn, công thủ gồm nhiều mặt, ta thực lực đủ để so sánh kim đan trung kỳ tu sĩ, thậm chí đối mặt kim đan hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Lý Thanh Sơn cảm thụ được hai kiện pháp bảo cực phẩm ý lực, trong lòng hào khí tỏa ra. Tính toán thời gian, vạn bảo các bảo vật giao lưu hội sắp bắt đầu. Hắn lại lần nữa thi triển tiểu gia thiên thuật đem tự thân tu vi ba động duy trì tại kim đan sơ kỳ tiêu chuẩn, thay đổi một thân phổ thông áo bào đen, đeo lên áo choàng ngăn cách thần thức một cái có khả năng tra xét, cái này mới cách khai thiên suối phòng, lại lần nữa đi tới phường thị vạn bảo các. Tiên trưởng quỹ sớm đã đang đợi, nhìn thấy hắn mặc đồ này cũng không ngoài ý muốn, người đem hắn dẫn đến hậu viện một chỗ ẩn nấp truyền thống trận. Tia sáng lóe lên, Lý Thanh Sơn liền xuất hiện tại một tòa thâm nhập dưới đất to lớn cung điện bên trong. Cung điện bên trong tia sáng lưu hòa, bố trí trang nhã, đã có 20-30 vị tu sĩ ở đây. Tất cả mọi người giống như Lý Thanh Sơn, hoặc đeo áo choàng, hoặc trên mặt pháp thuật mặt nạ, hoặc thân bao phủ tại mê vụ bên trong, hiển nhiên đều không muốn bại lộ thân phận chân thật. Lẫn nhau ở giữa duy trì cảnh giác khoảng cách, thấp giọng trò chuyện người giải rác, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế mà thần bí. Những tu sĩ này trên người tán phát ra linh áp, yếu nhất cũng là kim đan sơ kỳ, trong đó không thiếu mấy đạo làm người sợ hãi kim đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn khí tức. Lý Thanh Sơn yên lặng tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, thu lại khí tức, yên tĩnh chờ đợi. Không lâu, một vị mặc vạn bảo cắt trang phục, khuôn mặt bị tia sáng mơ hồ kim đan hậu kỳ lão giả đi đến bên trong cung điện, đương biểu hiện ra trước sân khấu, cất cao giọng nói: "Hoan nghênh các vị đạo hữu đến lần này vạn bảo các kim đan giao lưu hội. Quy củ như cũ, từ ta các cung cấp bình đài, các vị đạo hữu tự mình biểu hiện ra bảo vật, nói rõ dục cầu đồ vật, hoặc linh thạch, hoặc lấy vật đổi vật, tự do giao dịch, người trả giá cao được, cũng hoặc người có duyên có được." Lão phu chủ trì, nhìn các vị đạo hữu theo như nhu cầu, đều có thu hoạch. Hiện tại, giao lưu hội bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một vị âm thanh khàn khàn tu sĩ dẫn đầu đi đến này. Hắn lấy ra một gốc toàn thân đỏ thẫm, giống như hỏa diễm thiêu đốt linh chi. 500 năm phần địa hỏa tâm chi hỏa thuộc tính luyện đan chí bảo, cũng có thể trực tiếp nuốt rèn luyện kim đan chân hỏa. Đổi lấy chờ giá trị kim thuộc tính tam giai vật liệu luyện khí, hoặc 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Dưới đài lập tức có mấy người ý động, cuối cùng bị một vị tu sĩ dùng một khối to bằng đầu nắm tay bí ngân đổi đi. Giao dịch mở ra, bầu không khí dần dần thân thiện đứng lên. Tương kiện ngày thường có gặp chân quý bảo vật bị trình lên biểu hiện ra đài. Có tản ra kinh người sát khí tam giai trung phẩm ma đạo pháp bảo bách hồn tiên, có năng lực nháy mắt vây khốn kim đan trùng kỳ tu sĩ tam giai thượng phẩm khốn trận cựu cung mê thiên trận trận bản, có ghi chép một môn hiếm thấy tam giai thượng phẩm độn thuật huyết ảnh độn ngọc giản, thậm chí còn có một cái nghe nói có thể tăng lên nửa thành kết anh tỷ lệ hóa anh đan chủ dược một trong ngàn năm ngưng anh thảo. Mỗi một dạng bảo vật xuất hiện đều gây nên một trận nhỏ xíu bạo động cùng thần thức tra xét. Bao ra âm thanh, tiếng trả giá liên tục không ngừng. Lý Thanh Sơn nhìn hoa cả mắt, trong lòng thầm than những này kim đan tu sĩ tân gia giàu có cùng ngũ hành tông phường thị tài nguyên tập hợp năng lực. Cái kia huyết ảnh độn cùng ngưng anh thảo để hắn đều cực kỳ động tâm, nhưng cái trước là ma đạo độn thuật cùng hắn công pháp không hợp, cái sau giá cả càng là bị mang lên con số trên trời, hắn chỉ có thể không biết làm gì. Trong đó, hắn cũng nhìn thấy mấy món uy lực không tầm thường thần hồn loại pháp bảo xuất hiện, như một chuỗi có thể công kích thần hồn nhiếp hồn linh nhưng phẩm chất chỉ là tam giai hạ phẩm, lại công năng đơn nhất, cũng không đạt tới hắn mong muốn. Lúc này, một vị dáng người mập lùn, bao phủ tại áo choàng bên trong tu sĩ lên lại, lấy ra một mặt cổ phát thanh đồng nhỏ kính. Mặt kính mơ hồ, tựa hồ che một tầng khí xám, kính lưng khắc lấy phức tạp phù văn, trung tâm khảm nạm một viên u ám bảo thạch. Chương 76, tế luyện pháp bảo. Chương 76, tế luyện pháp bảo. Bảo vật này tên là Định Hồn Kính Tam giai pháp bảo hạ phẩm. Mập lùn tu sĩ âm thanh ngầm ù, thôi động về sau, có thể chiếu định tu sĩ hồn phách, khiến cho thần hồn chấn động, trong thời gian ngắn ý thức mơ hồ, hành động chậm chạp. Nhất là am hiểu khắc chế quỷ vật, hồn thể hàng ngũ. Đổi lấy tam giai thượng phẩm công kích phù bảo, có lẽ có thể tinh tiến kim đan sơ kỳ tu vi đan dược. Định Hồn pháp bảo. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động. Đây chính là hắn cần thiết đồ vật. Tuy chỉ là tam giai hạ phẩm, nhưng cái kia định hồn hiệu quả nghe tới có chút thần diệu, chính là đền bù hắn thần hồn thủ đoạn công kích không đủ lợi khí. Dưới đài cũng có mấy người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tinh tiến kim đan sơ kỳ tu vi đan dược vẫn còn tốt, nhưng tam giai thượng phẩm phù bảo có thể là quá hiếm thấy. Tam giai thượng phẩm phù bảo cần tổn thương một kiện tam giai pháp bảo thượng phẩm bản nguyên, đem nó bộ phận uy năng phong ấn tại phù lục bên trong, bình thường kim đan tu sĩ không có khả năng tùy tiện làm như vậy. Bọn họ suy đoán, lão giả này là vì chính mình cái nào đó hậu bối đổi lấy phù bảo. Một vị tu sĩ mở miệng nói, ta ra ba bình ngọc dịch đan, mỗi bình 5 hạt, đều là trung phẩm phẩm chất. Mập lùn tu sĩ lắc đầu, không đủ. Lại một người nói, một kiện tam giai hạ phẩm bên trong phòng ngự giáp, làm sao? Mập lùn tu sĩ tựa hồ có chút ý động, nhưng vẫn là nói, đạo hữu, tam giai hạ phẩm hơi thấp chút. Lý Thanh Sơn biết không thể lợi thêm, hắn trầm giọng mở miệng, âm thanh trải qua pháp lực thay đổi, có vẻ hơi giàn mua. Lão phu nơi này có một tấm tam giai thượng phẩm liệt dương đao phù bảo, ẩn chứa kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực ba đòn, cộng thêm một bình tam giai hạ phẩm không minh đan, tổng 5 hạt, tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng đối kim đan sơ kỳ tu sĩ hiệu quả rất tốt. Đổi lấy ngươi cái này định hồn kính, làm sao? Tam giai thượng phẩm phù bảo, hay là công kích loại? Nay bằng với là nhiều ba lần bảo mệnh hoặc giết địch con bài chưa lật. Nó giá trị vượt xa đồng dạng tam giai pháp bảo hạ phẩm. Lại thêm một bình tam giai đan dược, cái này báo giá lập tức để trong tràng yên tĩnh một cái. Cái kia mập lùn tu sĩ thân thể rõ ràng chấn động, hiển nhiên cực kỳ động tâm. Phù bảo thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, cũng có thể cho hậu bối sử dụng, đan dược thì có thể vững bước tăng cao tu vi, đều là dùng vào thực tế đồ vật. Hắn không do dự nữa, lập tức nói, tốt. Liên theo đạo hữu lời nói, hai người lên này, tại người chủ trì chứng kiến bên dưới, hoàn thành giao dịch. Lý Thanh Sơn đem phù bảo cùng đan dược giao cho đối phương, cẩn thận nhận lấy mặt kia chiếu nặng định một kính. Vào tay hơi lạnh, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó kỳ lạ hồn lực ba động. Giao dịch hoàn thành, trong lòng Lý Thanh Sơn hài lòng. Liệt Dương đao phù bảo mặc dù uy lực mạnh, thế nhưng đối với trúc cơ kỳ thời điểm, tác dụng còn rất lớn, đối với bây giờ Lý Thanh Sơn đến nói, lại không có cái gì dùng. Hắn một kích toàn lực, hoàn toàn không kém Liệt Dương đao phù bảo một kích toàn lực. Lấy ra trao đổi, cũng không đau lòng. Đến tiếp sau lại xuất hiện mấy món để hắn nóng mắt bảo vật, như một thanh tam giai thượng phẩm phi kiếm, một bộ uy lực to lớn tổ hợp pháp bảo, nhưng hắn xấu hổ trong túi dấu tuyết, đồ còn dư lại hoặc là không đủ đổi, hoặc là không nỡ, chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Giao lưu hội kéo dài ước chừng 2 canh giờ, vừa rồi kết thúc. Mọi người bắt đầu lần lượt rời sân. Lý Thanh Sơn cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, vị kia người chủ trì lại lặng yên đi tới bên cạnh hắn, đưa qua một tấm mới thiếp vàng thì mời, truyền âm nói, "Đạo hữu, bạn các một năm sau còn đem tổ chức như thế giao lưu hội, đến lúc đó có lẽ có càng nhiều chân phẩm xuất hiện, hoan nghênh đạo hữu lại đến." Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ nhúc đích, tiếp nhận thiệp mời cất kỹ. Cái này vạn bảo các năng lượng quả nhiên không nhỏ, có thể định kỳ tổ chức như thế cấp độ giao dịch hội. Rời đi cung điện dưới đất, trở về mặt đất. Lý Thanh Sơn không có lưu lại, trực tiếp quay trở về Thiên Tuyển Phong độc phủ. Mở ra tất cả cấm chế về sau, hắn không kịp chờ đợi lấy ra mặt kia định hồn kính, cẩn thận từng ly từng tí đem nó bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Không biết cái này gương, trải qua một đêm ôn dưỡng, lại có thể mang đến cỡ nào kinh hỉ. Hắn đầy cõi lòng mong đợi lẩm bẩm. Định hồn bảo kính đối với người khác mà nói, chỉ là tam giai pháp bảo hạ phẩm. Thế nhưng đối với Lý Thanh Sơn đến nói, trải qua như ý hồ lô tăng lên, vậy coi như là tam giai pháp bảo cực phẩm, giá trị tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Lý Thanh Sơn mang chờ mong vượt qua một đêm. Hôm sau xem xét, quả nhiên không ngoài dự đoán, mặt kia tam giai hạ phẩm định hồn kính đã rực rỡ hẳn lên. Kính thân tử cổ phát thanh đồng hóa thành u ám thâm thúy màu đen sẫm, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ô lương. Mặt kính thay đổi đến bóng loáng như hắc diệu thạch, rõ ràng chiếu rọi ra bóng người, nhưng nhìn kỹ phía dưới, phản phất có thể đem người hồn phách đều hấp nhiếp đi vào. Kính lưng phủ văn thay đổi đến càng thêm phức tạp huyền ảo. Trung tâm viên bảo thạch kia thì hóa thành một điểm phảng phất tại không ngừng xoay tròn đu quang, tỏa ra làm người sợ hãi hồn lực ba động. Tam giai pháp bảo cực phẩm, nhiếp hồn đu kính. Nó công hiệu vượt xa phía trước định hồn, không chỉ có thể định nhân hồn phách, càng có thể trực tiếp trúng kích, thậm chí tổn thương đối thủ thần hồn. Đối với hồn thể, quỷ vật hàng ngũ khắc chế lực lượng càng là đạt tới một cái trình độ khủng bố. Lý Thanh Sơn hết sức vui mừng, lập tức bắt đầu tế luyện cái này thứ ba kiện pháp bảo cực phẩm. Cùng lúc đó, hắn cũng chính thức bắt đầu cửu trọng lôi thân tu luyện cùng mặt khác hai kiện pháp bảo chiều sâu ấu dưỡng. Tu luyện cửu trọng lôi thân quá trình xa so với tế luyện pháp bảo muốn thống khổ cũng khó khăn nhiều lắm. Hắn lựa chọn tại rông tố đêm, tại ngoài động phủ đỉnh núi dẫn lôi. Ban đầu chỉ có thể dẫn đạo một kia giữa thiên địa rời rạc lôi đỉnh lực lượng nhập thể. Dù vậy, cái kia cùng bạo hủy diệt tính năng lượng cũng để cho hắn toàn thân run rẩy dữ dội, kinh mạch giống như bị xé nứt, huyết đục chuyển đến mùi khét lẹt. hắn bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển cửu trọng lôi thân pháp quyết, lấy trường sinh chân nguyên bao khỏa, luyện hóa cái này một tia lôi đỉnh, đem nó dung nhập nhục thân, kim đan cùng pháp lực bên trong. Mỗi một lần lôi đỉnh tối thể, đều giống như kinh lịch một lần cực hình. Nhưng hắn nhục thân tại cửu chuyển kim thân quyết cùng lôi đỉnh lực lượng hai tầng rèn luyện bên dưới, thay đổi đến càng bền bỉ, tốc độ, năng lực phản ứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Pháp lực bên trong cũng dần dần mang lên bá đạo lôi đỉnh thuộc tính, thi triển lôi hệ uy lực pháp thuật tăng gấp bội. 3 tháng thời gian, liền tại như vậy một thể, thống khổ nhưng lại tràn đầy thu hoạch khổ tu bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày này, tinh thất bên trong, Lý Thanh Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lại có tử sắc điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân lôi quang bùng lên. Lốt buốt, một đạo cùng bản thể hắn giống nhau như lúc, hoàn toàn do óng ánh màu bạc lôi đỉnh ngưng tụ mà thành thân ảnh, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bước ra một bước. Cái này lôi ảnh ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sắc bén, quanh thân nhảy lên cuồng bạo lôi hồ, tản ra linh lực ba động bất ngờ có bản thể hắn khoảng 7/10. Cửu trọng lôi thân đệ nhất trọng, lôi ảnh phân thân, thành. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, cái kia lôi ảnh nháy mắt hóa thành một đạo tiềm điện, trong động phủ lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xuyên qua xê dịch, quyền cước ở giữa mang theo phong lôi chi thành, uy lực không tầm thường. Tốt, có cái này lôi ảnh tương trợ, vô luận là đối địch dây dưa hay là thăm dò hiểm địa, đều nhiều nhất trọng cường đại bảo đảm. Lý Thanh Sơn thỏa mãn đem lôi ảnh thu hồi thể nội. Trải qua 3 tháng khổ tu, hắn kim đan sơ kỳ cảnh giới đã triệt để vững chắc, ba kiện pháp bảo cực phẩm cũng tế luyện thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, càng luyện thành đệ nhất trọng lôi thân, thực lực so với mới vừa kết đan lúc, tăng gọn đâu chỉ một lần. Chương 77, Bộ Thiên Đan. Chương 77, Bộ Thiên Đan. Thực lực tăng lên dĩ nhiên mừng rỡ, nhưng Lý Thanh Sơn cũng phát hiện một vấn đề, nghèo. Tu luyện cửu trọng lôi thân cùng ôn dưỡng pháp bảo đều cần tiêu hao đại lượng linh khí cùng tài nguyên, tông môn mỗi tháng đồng lộc chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Trong tàng kinh các những cái kia để hắn nóng mắt cao dài pháp thuật, luyện bản mệnh pháp bảo cần thiết những cái kia thiên tài địa bảo, không một không cần lượng lớn tông môn điểm cống hiến. Có như ý hồ lô tại, Lý Thanh Sơn không hề thiếu linh hạch, thế nhưng điểm cống hiến nhưng không dễ dàng thu hoạch được, cần làm một chút tông môn nhiệm vụ, đối tông môn có chỗ cống hiến mới có thể được đến. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, quyết định phát huy sở trường của mình, luyện đan. Hắn sau khi xuất quan, đi thẳng tới Ngũ Hành Tông nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện người người nhốn nháo, đệ tử cùng các trưởng lão đều tại tra nhìn hoặc giao tiếp nhiệm vụ. Lý Thanh Sơn trực tiếp đi đến thông báo nhiệm vụ trước quầy. Phong thủ chính là một vị họ Dương kim đan trung kỳ trưởng lão, khuôn mặt hiền lành. Lý Thanh Sơn lộ ra khách khanh trưởng lão lệnh bài, "Dương trưởng lão, tại hạ Chu Vân, nghị xác nhận một chút luyện đan nhiệm vụ." Dương trưởng lão hiển nhiên nghe nói qua vị này mới tới khách khanh, cười nói, "Nguyên lai là Chu trưởng lão. Luyện đan nhiệm vụ tự nhiên có, không biết Chu trưởng lão có thể luyện chế loại nào phẩm giai đan dược." Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cái ngọc giản, bên trong bày ra các loại luyện đan nhiệm vụ. Lý Thanh Sơn thần thức đảo qua, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, "Tam giai hạ phẩm không minh đan, chính dương đan, ta có lẽ có thể đảm nhiệm." Dương trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tam giai đan sư cũng không thấy nhiều, nhất là tán tu xuất thân. Hắn xác nhận nói, "Chu trưởng lão xác định, những này nhiệm vụ đều có tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất yêu cầu, nếu là chưa thể hoàn thành, cần bồi thường bộ phận tài liệu tổn thất. Tại hạ nguyện ý thử một lần." Lý Thanh Sơn gật đầu. "Tốt." Dương trưởng lão nụ cười càng tăng lên, thái độ càng thêm nhiệt tình, vừa vặn nơi này có 3 lô không minh đan nhiệm vụ, tài liệu từ tông môn cung cấp, yêu cầu tỷ lệ thành đan không thua kém 3 thành, thành phẩm đan cần giao về 5 hạt. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng phải 3000 điểm cống hiến. Thành đan mỗi nhiều một viên, điểm cống hiến nhiều 1000, Chu trưởng lão có thể nguyện xác nhận. "Tiếp." Lý Thanh Sơn sảng khoái đáp ứng. 3 thành tỷ lệ thành đan yêu cầu không hề cao, đối hắn mà nói không có áp lực chút nào. Đón lấy nhiệm vụ, nhận lấy tài liệu, Lý Thanh Sơn liền trở về động phủ mở lò luyện đan. Hắn cũng không vận dụng như ý hồ lô tăng lên tài liệu, mà là bằng vào tự thân chân thật luyện đan thuật, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển địa hỏa, xử lý dược liệu. Sau 10 ngày, 3 lô không minh đan đều là thành công ra lò. Hắn tận lực khống chế một cái tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất, cuối cùng được đến 8 hạt hạ phẩm không minh đan, vượt ra khỏi nhiệm vụ yêu cầu. Coi hắn đem đan dược giao về nhiệm vụ điện lúc, Dương trưởng lão kiểm tra sau đó, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, 8 hạt. Tỷ lệ thành đan tiếp cận 4 thành. Chu trưởng lão quả nhiên thâm tàng bất lộ. "Đây là điểm cống hiến, xin cầm lấy." Hắn đem 6000 điểm cống hiến tính vào Lý Thanh Sơn thân phận lệnh bài, thái độ càng thêm khách khí, "Ngày sau nếu có luyện đan nhiệm vụ, lão phu ưu tiên thông báo Chu trưởng lão." "Đa tạ Dương trưởng lão." Lý Thanh Sơn chắp tay nói cảm ơn. Sau đó 3 tháng, Lý Thanh Sơn lại lần lượt xác nhận đồng thời hoàn thành 2 lần tam giai hạ phẩm luyện đan nhiệm vụ, lại lần nữa thu hoạch được 5000 điểm cống hiến. Lý Thanh Sơn tổng cộng có 11000 điểm cống hiến. Mặc dù khoảng cách hối đoái những cái kia đỉnh cấp bảo vật còn kém xa lắm, nhưng cuối cùng có ổn định thu vào, cũng sơ bộ tại nhiệm vụ điện tạo một cái đan đạo trình độ không sai tam giai đan sư hình tượng. 11000 điểm cống hiến, đầy đủ đổi lấy một đạo không sai tam giai pháp thuật. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không gấp gáp, dù sao cửu trọng lôi thân còn không có luyện thành đâu, pháp thuật quý ở tinh, không quý ở nhiều. Tại tu luyện, luyện đan sau khi, Lý Thanh Sơn từ đầu đến cuối không có quên cái kia 2 kiện được từ Huyền Thiên Bí cảnh khu vực hạch tâm chí bảo, tôn kia không cách nào mở ra tam giai cực phẩm luyện đan lô cùng cái kia thần bí tử kim hồ lô. Một ngày này, hắn cảm giác tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, kim đan sơ kỳ tu vi đã vững chắc, thần thức cũng bởi vì cửu trọng lôi thân rèn luyện cùng cảnh giới tăng lên mà lớn mạnh hơn không ít. Hắn quyết định lại lần nữa thử nghiệm mở ra tôn kia đan lô. Tính thất bên trong, Lý Thanh Sơn nín thở ngưng thần, đem tôn kia 3 chân 2 thai, tạo hình cổ phát, toàn thân tản ra nặng nề khí tức đan lô đặt trước người. Hai tay của hắn đặt tại vách lò bên trên, bàng bạc kim đan pháp lực giống như sông lớn chảy xiết, liên tục không ngừng truyền vào trong đó. Đồng thời, hắn cái kia vượt xa cùng giai tu sĩ cường đại thần thức cũng hóa thành vô hình xúc tu, tra xét rõ ràng lò đan nội bộ mỗi một đạo cấm chế, tìm kiếm lấy mở ra thời cơ. Đan lô vụ vụ rung động, mặt ngoài cổ lão phù văn từng cái sáng lên, tỏa ra kháng cự lực lượng. Nắp lò đóng chặt, phản phất cùng thân lò hòa làm một thể, khó mà dung chuyển. Lý Thanh Sơn không nóng không đợi, trường sinh chân nguyên giả dịch không dứt, thần thức tỉ mỉ nhập vi. Hắn giống như nhất kiên nhẫn người thợ, một chút xíu làm hao mòn đan lô bên trên lưu lại chủ cũ ấn ký cùng cấm chế cường đại. Quá trình này cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng pháp lực. Hao phí tới tận 2 tháng thời gian, Lý Thanh Sơn gần như không ngủ không nghỉ, toàn tâm đắm chìm trong đó. Cuối cùng, ngày hôm đó giờ tí, coi hắn pháp lực cùng thần thức phù hợp đạt tới cái nào đó vi diệu điểm thang bằng lúc, trong lò đan truyền đến răng rắc một tiếng cực kỳ nhỏ cơ quan tiếng động. Nắp lò cùng thân lò ở giữa, lộ ra một tia khe hở. Một cố khó nói lên lời tươi mát mùi thuốc, giống như thực chất từ khe hở bên trong lan tràn ra, ngáy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Lý Thanh Sơn chỉ nghe một cái, liền cảm giác tinh thần đại chấn, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, liền kim đan vận chuyển đều tựa hồ tăng nhanh một tia. Thành công. Trong lòng hắn đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí đem nắp lò hoàn toàn để lộ. Trong lò không như trong tưởng tượng nóng bỏng đan hỏa, cũng không có cặn bã, chỉ có 3 viên to bằng lòng nhãn, tròn trịa không tí vết, hiện ra ôn nhuận màu ngà sữa đan dược yên tĩnh nằm tại đáy lò. Đan dược mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đường vân, lại tự nhiên tản ra ánh sáng dịu dịu ngất cùng bàng bạc sinh cơ năng lượng như biển, cái kia mùi thơm càng là thấm vào ruột gan, phảng phất có thể gột rửa linh hồn. Đây là đan dược gì? Lý Thanh Sơn hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn mặc dù đã là tam giai đan sư, nhưng đan này tản ra năng lượng cấp độ cùng đạo vận, vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem 3 viên đan dược lấy ra, bỏ vào một cái tốt nhất bình ngọc bên trong, dán lên cấm chế dày đặc. Hắn lập tức lấy ra đan đỉnh chân kinh hạ thiên ngọc giản, cẩn thận đối chiếu trong đó liên quan tới các loại thượng cổ linh đan ghi chép. Tìm kiếm rất lâu, hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một đoạn miêu tả bên trên, trái tim đông nhiên cuồng loạn lên. Bộ thiên đan, thứ giai cực phẩm linh đan. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nhật nguyệt huyền cơ. Lấy hỗn độn nguyên khí, tạo hóa thanh liên làm chủ vật liệu, dựa vào trên 100 loại vạn năm linh dược, trải qua vô thượng đan hỏa rèn luyện ngàn năm mới có thể thành đan. Đan thành ngày, trên trời rơi xuống dị tượng, quỷ thần đều kinh hãi. Đan này duy nhất công hiệu, nghịch thiên cải mệnh, tăng người thọ nguyên. Một cái có thể tăng thọ 300 năm. Nhưng thiên địa quy tắc có hạn, đan này cả đời chỉ có thể phục dụng một cái, nhiều phục không có hiệu quả. Tăng thọ 300 năm. Lý Thanh Sơn cầm bình ngọc tay cũng hơi có chút run rẩy. Vậy mà là trong truyền thuyết tứ giai cực phẩm linh đan, bộ thiên đan. Chương 78, phần thiên lô. Chương 78, phần thiên lô. Đây quả thực là vô số tu sĩ, nhất là những cái kia thọ nguyên sắp hết lão quái vật bọn họ tha thiết ước mơ chí bảo. Nó giá trị căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc. Khó trách, cái kia Huyền Minh bị Đan đỉnh tông truy sát đến chết. Lò luyện đan này cùng bên trong đan dược, sợ rằng mới là Đan đỉnh tông chân chính không chịu buông tha hắn nguyên nhân. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, rung động trong lòng vô cùng. Bình phục lại tâm tình kích động, Lý Thanh Sơn lại đem ánh mắt nhìn về phía tôn kia đã mở ra đan lô. Tam giai cực phẩm đan lô. Có cái này luyện đan lô, hắn về sau luyện đan phẩm chất, tất nhiên có khả năng tăng mạnh. Bất quá, cái này tam giai cực phẩm đan lô, phía trước bị ta thu vào như ý hồ lô, vì sao phẩm giai không có tăng lên? Không phải là bởi vì phía trên có những người khác thần hồn là cấn, hoặc là có cấm chế nguyên nhân sao? Lý Thanh Sơn trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hiện tại, luyện đan lô đã bị ta mở ra, có lẽ có thể thông qua như ý hồ lô, tiếp tục tăng lên phẩm giai. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động một chút. Hắn suy tư một lát, lập tức đem trước mắt luyện đan lô lại thu vào như ý hồ lô bên trong. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên bổ thiên đan. Có lẽ bổ thiên đan cũng có thể tiếp tục tăng lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, coi hắn lại lần nữa xem xét như ý hồ lô lúc, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũng bị rung động thật sâu. Tôn Tiên nguyên bản tam giai cực phẩm đan lô, giờ phút này dáng dấp đại biến, thân lò thay đổi đến càng thêm dày hơn trọng cổ pháp, nhan sắc hóa thành một loại đỏ sậm, phản phất trải qua vạn cổ tuế nguyệt lắng động, lại phản phất bên trong có liệt diễm vĩnh hằng không tắt. Vách lò bên trên hiện ra nhật nguyệt tinh thần, hoa, chim, cá, sâu, thiên địa vạn vật phù điêu, sinh động như thật, đạo vận do trời sinh. Nắp lò bên trên thì chiếm cứ một đầu uy phong lẫm liệt, miệng phun hỏa diễm kỳ lân dị thú. Toàn bộ đan lô tản ra uy áp, vượt xa phía trước thiên tiêu kiếm cùng mậu thổ thuẫn, đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Thân lò một bên, hai cái cổ lão hỏa diễm phù văn tự nhiên sinh thành, phần thiên. Thứ giai cực phẩm đan lô, phần thiên lô. Căn cứ tràn vào trong đầu tin tức, lô này không chỉ có thể dùng để luyện chế tứ giai thậm chí cao cấp hơn đan dược, tỷ lệ thành công tăng nhiều, phẩm chất càng cao. Càng có thể xem như một kiện cường đại công kích pháp bảo, tôi động về sau, có thể gọi ra phần thiên liệt diễm, uy lực vô tận, đủ để đốt núi nấu biển. Chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều tha thiết ước mơ chí bảo. Phần thiên lô. Tốt một cái phần thiên lô. Lý Thanh Sơn kích động không thôi, yêu thích không buông tay đuốt ve thân lò. Có lô này, hắn tương lai luyện đan, đối địch đều nhiều một tấm cường đại con bài chưa lật. Hắn cưỡng chế lập tức tế luyện phần thiên lô xúc động, đem bổ thiên đan cũng lấy ra ngoài. Nguyên bản màu ngà sữa bổ thiên đan, giờ phút này cũng là dáng dấp đại biến, vậy mà biến thành màu vàng kim nhạt, phía trên tăng lên một đạo đạo thần bí đan văn. Mà còn, bổ thiên đan vụ vụ rung động, tựa hồ có cực mạnh linh tính, từ Lý Thanh Sơn trong tay kịch liệt rung động, muốn rời tay mà bay. Cái này chẳng lẽ là ngũ giai linh đan? Trong lòng Lý Thanh Sơn rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Linh đan đến ngũ giai, nghe nói sẽ sinh ra linh tính, thậm chí có khả năng phá không bay đi, đây là trong truyền thuyết ghi chép. Mà nhìn trước mắt Bổ Thiên Đan, Lý Thanh Sơn trong lòng tràn đầy rung động, như ý hồ lô vậy mà đem Bổ Thiên Đan trực tiếp tăng lên tới ngũ giai. Ngũ giai Bổ Thiên Đan, nghe nói có khả năng tăng thọ 500 năm, đây chính là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Lý Thanh Sơn trong lòng kích động không thôi, hắn cố nén lập tức phục dụng xúc động, đem viên này Bổ Thiên Đan thu vào. Đến mức mặt khác hai viên Bổ Thiên Đan, hắn cũng không dùng như ý hồ lô tăng lên, tạm thời với hắn mà nói không dùng đến, trước hết thu vào. Bình phục một cái tâm trạng về sau, cuối cùng một kiện, cũng là thần bí nhất bảo vật lấy ra ngoài, cái kia đến từ bí cảnh Hạch Tâm Tử Kim hồ lô. Cái hồ lô này thoạt nhìn vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, tử kim sắc ra không có bất kỳ cái gì ánh sáng lưu chuyển, nhẹ nhàng, phản phất bên trong là giống ruột. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, lại lần nữa thử nghiệm tế luyện. Hắn bước ra tinh huyết nhỏ xuống tại hồ lô bên trên, lại giống như giọt nước rơi vào lá sen bên trên, nháy mắt chưa xuống, căn bản là không có cách thẩm thấu mảy may. Hắn thôi động kim đan chân hỏa thiêu đốt, hồ lô không phản ứng chút nào. Hắn thử nghiệm dùng thần thức thăm dò vào, thần thức lại bị một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng ngăn cản ở ngoài, căn bản là không có cách thâm nhập. Vô luận hắn sử dụng loại phương pháp nào, cái này tử kim hồ lô đều không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Thanh Sơn ngừng phí công thử nghiệm, nhìn xem trong tay tử kim hồ lô, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy cùng nóng bỏng. Lấy ta cựu chuyển kim đan tu vi cùng thần thức, tăng thêm trường sinh chân nguyên tính đặc thù, thậm chí ngay cả tế luyện đều làm không được. Thậm chí liền để nó sinh ra một tia phản ứng đều làm không được. Cái này hồ lô, đến tột cùng là cấp bậc gì bảo vật? Thứ giai, thậm chí là trong truyền thuyết ngũ giai thông thiên linh bảo. Hắn nhớ tới bí cảnh bên trong cái kia kinh khủng thủ hộ đại trận cùng quy cách của tế đàn, càng cảm thấy cái này tử kim hồ lô lai lịch kinh thiên. Xem ra, ít nhất cần nguyên anh kỳ tu vi mới có thể sơ bộ tế luyện bảo vật này. Lý Thanh Sơn tự lẩm bẩm, chẳng những không có nhục chí, ngược lại tràn đầy vô hạn chờ mong. Hắn đem tử kim hồ lô cẩn thận từng ly từng tí thu vào như ý hồ lô chỗ sâu nhất ổ dưỡng. Hắn có một loại dự cảm, bảo vật này có lẽ chính là hắn tương lai trên đường chỗ dựa lớn nhất một trong. Động phủ bên trong, Lý Thanh Sơn kiểm kê lần này thu hoạch, tâm tình khoái động. Tứ giai cực phẩm Bổ Thiên Đan, ngũ giai Bổ Thiên Đan, tứ giai cực phẩm Phần Thiên Lô, cùng với một cái thần bí khó lường, ít nhất là ngũ giai tử kim hồ lô. Những này nội tình bất kỳ cái gì đồng dạng lưu truyền đi ra, đều đủ để tại toàn bộ Đông Hoang nhấc lên gió tanh mưa máu. Thực lực, hay là cần thực lực mạnh hơn. Nếu không, mang ngọc có tội. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy kiên định. Phần Thiên Lô là tứ giai pháp bảo, chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể tế luyện, Lý Thanh Sơn bây giờ tu vi hay là quá yếu, tế luyện ba đại tam giai pháp bảo cực phẩm đã đến cực hạn của hắn. Cho dù hắn pháp lực hùng hậu, chỉ có thể chờ đợi thực lực tăng lên về sau mới có thể tiếp tục tế luyện Phần Thiên Lô. Bổ Thiên Đan, cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, cái này tứ giai Bổ Thiên Đan, có lẽ ta có thể thử nghiệm phục dụng một viên thử xem. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Đan đỉnh chân kinh bên trong ghi chép, Bổ Thiên Đan mặc dù là tứ giai linh đan, thế nhưng dược hiệu ôn hòa, chủ yếu tác dụng là gia tăng thọ nguyên, bởi vậy kim đan kỳ liền có thể phục dụng, không cần phải lo lắng sẽ bị nó bạo. Cái kia ngũ giai Bổ Thiên Đan, Lý Thanh Sơn không dám phục dụng, tứ giai Bổ Thiên Đan có lẽ vấn đề không lớn. Hắn nhìn chăm chú trong bình ngọc hai cái kia ẩn chứa bàng bạc sinh cơ màu ngà sữa linh đan, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Ta bây giờ mặc dù còn có gần 600 năm thọ nguyên, nhưng trường sinh đại đạo dài đằng đẵng vô hạn, người nào lại sẽ ngại thọ nguyên dài đâu? Huống chi, cái này Bổ Thiên Đan dược tính ôn hòa, kim đan kỳ liền có thể phục dụng, càng có thể nâng lên tu vi. Như thế cơ duyên, há có thể bỏ qua? Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, hắn lấy ra một cái Bổ Thiên Đan, đưa vào trong miệng. Chương 79, ngàn năm thọ nguyên. Chương 79, ngàn năm thọ nguyên. Đan dược vào miệng chính là hóa, cũng không phải là trong tưởng tượng cuồng bạo dược lực, mà là một cỗ ôn nhuận dịu, lại vô cùng mênh mông dòng nước cấm nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Cỗ năng lượng này không hề xung kích kinh mạch đan điền, mà là giống như mưa xuân nhuận vật mạnh không tiếng động, dung nhập huyết nhục của hắn, xương cốt, tạng phủ thậm chí thần hồn chỗ sâu nhất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tính mạng của mình bản nguyên đang lấy một loại tốc độ kinh người thay đổi đến lớn mạnh, tràn đầy. Một loại trước nay chưa từng có tuổi trẻ cùng sức sống cảm giác tràn ngập toàn thân, phản phất thân thể về tới trạng thái đỉnh cao nhất, đồng thời loại này trạng thái sẽ bị cực đại kéo dài. Cùng lúc đó, cái kia dược lực bàng bạc một phần nhỏ thì chuyển hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng, chậm rãi chuyển vào hắn kim đan bên trong. Hắn kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến càng thêm ngưng thực, có ánh, tu vi cảnh giới bước bước tăng lên, hướng về kim đan sơ kỳ đỉnh phong kéo lên, chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào trung kỳ. Toàn bộ quá trình vô cùng thông thuận, không có chút nào thống khổ, chỉ có một loại sinh mệnh cấp độ được đến thăng hoa cực hạn vui vẻ. Mấy tháng về sau, dược lực cuối cùng bị hoàn toàn hấp thu. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, da thịt thoáng nhuận như ngọc, cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt. Hắn tinh tế cảm ứng, khoe miệng nhịn không được nâng lên kích động nụ cười. Thọ nguyên bạo tăng 300 năm. Phải biết, hắn đột phá kim đan thời điểm, liền nắm giữ 740 năm thọ nguyên. Bây giờ hắn nắm giữ trọn vẹn ngàn năm thọ nguyên. Cái này tại kim đan tu sĩ bên trong, quả thực là nghe rợn cả người chữ số. Cái này đã đuổi kịp nguyên anh lão quái thọ nguyên. Hắn tu vi cũng nhờ vào đó một lần hành động đột phá đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, tiết kiệm vô số mài nước công phu. Tốt một cái Bổ Thiên Đan, quả thật đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hắn từ đáy lòng tán thưởng. Cẩn thận từng ly từng tí đem còn thừa hai cái đan dược thu hồi, bỏ vào nhận chứa đồ chỗ sâu nhất. Cái này hai cái đan dược, sau này có thể đổi lấy không cách nào tưởng tượng tài nguyên, có thể tặng cho người thân nhất. Lý Thanh Sơn lại tiếp tục bế quan tu luyện đứng lên. vô luận là tế luyện ba món pháp bảo, còn là tu luyện cựu trọng lôi thân, hắn đều cần hao phí thời gian dài. Chớ đừng nói chi là, hắn còn muốn mất thời gian đi làm một chút luyện đan nhiệm vụ. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn tại Ngũ Hành Tông thời gian bệ bộn nhiều việc, vô cùng bận rộn. Thế nhưng theo thực lực tăng lên, hắn cũng cảm giác được vô cùng phong phú. Một ngày này, Lý Thanh Sơn ngay tại trong động phủ thôi diễn đan vương, ngoài động phủ cấm chế bị xúc động. Thần thức quét qua, phát hiện là ở tại phụ cận hai vị hàng xóm, cũng đều là Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão. Một vị là mặc áo đỏ, lưng đeo trường kiếm, tư thế hiên ngang nữ tu, tu vi tại Kim Đan trung kỳ, chính là ở tại bên trái Lý Hồng Thiền trưởng lão. Một vị khác thì là mặc trận pháp sư bảo, khí chất hơi có vẻ nho nhã nam tử trung niên, Kim Đan sơ kỳ tu vi, là ở tại phía bên phải trận pháp sư Từ Lương trưởng lão. Lý Thanh Sơn mở ra cấm chế, đem hai người đón vào động phủ. Chu trưởng lão, mạng muội quấy rầy. Lý Hồng Thiền tính cách lanh lẹ, cười chắc tay, nghe hàng xóm là vị đan sư, ta cùng Từ trưởng lão chuyên tới để thăm hỏi, kết bạn một phen. Từ Lương cũng ôn hòa cười nói, đúng vậy à, bà con xa không bằng láng giềng gần, ngày sau chúng ta còn muốn lẫn nhau chiếu cố. Lý Thanh Sơn cười đáp lễ, Lý trưởng lão, Từ trưởng lão quá khách khí. Hai vị đại gia quan lâm, Chu mỗ vinh hạnh cực kỳ, mau mời ngồi. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Lý Thanh Sơn lấy ra linh trà chiêu đãi. Trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Lý Hồng Thiền là kiếm tu, chiến lực cường hành, Từ Lương thì là tam giai hạ phẩm trận pháp sư, tại tông môn bên trong cũng rất được tôn kính. Hai người đối Lý Thanh Sơn vị này hàng xóm mới đều rất là tò mò. Chu trưởng lão tuổi còn trẻ liền đã là kim đan tu sĩ, càng hiếm thấy hơn còn tinh thông đan đạo, tương lai bất khả hạn lượng à. Từ Lương ca ngợi nói, Từ trưởng lão quá khen, điêu trùng tiểu kỹ, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Lý Thanh Sơn khiêm tốn nói, ngược lại là Từ trưởng lão trận pháp sư thân phận, khiến chú mỗ cực kỳ ghen tị. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, chú mỗ một mực có ý hướng về, lại không nó cửa mà vào. Nâng lên trận pháp, Từ Lương lập tức tinh thần tỉnh táo, cùng Lý Thanh Sơn giao lưu lên một chút trận pháp tâm đắc. Lý Thanh Sơn mặc dù không tinh thông, nhưng có huyền hoàng trận đài sử dụng kinh nghiệm, thỉnh thoảng đưa ra một hai giờ kiến giải cũng để cho Từ Lương hai mắt tỏa sáng, cảm thấy vị này Chu trưởng lão tại trên trận pháp rất có linh tính. Lý Hồng Thiền thì càng quan tâm luyện đan, Chu trưởng lão, ngày sau chúng ta như cần luyện đan, sợ là thiếu không được muốn quấy rầy ngươi. Lý trưởng lão nói quá lời, đồng hương ở giữa, giúp đỡ lẫn nhau là nên. Chỉ cần tài liệu chuẩn bị đầy đủ, Chu mỗ ổn thỏa hết sức. Lý Thanh Sơn sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng có tâm giao hảo hai vị này hàng xóm, có lẽ về sau có khả năng dùng đến. Cho chuyện hứng khởi, Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, lấy ra cái kia được từ bí cảnh, vốn là nhị giai cực phẩm huyền hoàng trận đài. Từ trưởng lão, ngài là trận pháp đại gia, có thể giúp Chu mỗ nhìn trận đài này. Vật này đương theo ta nhiều năm, phòng ngự còn có thể, nhưng bây giờ tu vi tăng lên, cảm giác có chút lực bất tòng tâm, không biết có thể hay không mời người đem nó tăng lên đến tam giai. Từ Lương tiếp nhận huyền hoàng trận đài, tra xét rõ ràng đứng lên, càng xem thần sắc càng là kinh ngạc. À, trận đài này, thủ pháp luyện chế có chút cổ lão huyền ảo, căn cơ cực kỳ vững chắc. Tuy chỉ là nhị giai cực phẩm, nhưng ẩn chứa pháp tắc hệ thổ cùng không gian hình thức ban đầu lại thật không đơn giản, vượt xa bình thường nhị giai trận đài. Chu trưởng lão, vật này bất phàm a. Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, đem nó tăng lên đến tầng giai, cũng không phải là không có khả năng, nhưng cần dung nhập không ít chân quý tam giai thổ thuộc tính linh tài, đồng thời mời đến ít tam giai trung phẩm luyện khí sư cùng trận pháp sư liên thủ, luyện chế lại một lần hạch tâm phù ban. Đại giới sợ rằng không nhỏ. Lý Thanh Sơn nghe vậy, mừng thầm trong lòng huyền hoàng trận đài tiềm lực, trên mặt thì lộ ra vừa đúng khó xử cùng chờ mong, lại phức tạp như vậy. Không biết Từ trưởng lão có thể thay dẫn tiến, hoặc là Từ trưởng lão ngài. Từ Lương cười cười, lão phu tại luyện khí nhất đạo chỉ là hơi thông gia lông, chủ yếu vẫn là trận pháp. Bất quá, lão phu cùng khí điện mấy vị trưởng lão quen biết, ngược lại là có thể giúp ngươi hỏi một chút. Đến mức trận pháp bộ phận tăng lên, như Chu trưởng lão tin được, lão phu có thể xuất thủ thử một lần. Lý Thanh Sơn đại hỉ, đội vàng chắp tay, kia thật là rất cảm tạ Từ trưởng lão. Tài liệu phương diện, Chu mỗ sẽ hết sức gây quỹ. Chu trưởng lão khách khí, đồng hương ở giữa, một cái nhấc tay. Từ Lương nuốt dâu cười nói, hắn cũng có tâm giao hảo một vị tuổi trẻ luyện đan sư, dù sao đan khí phụ trận, tu chân tứ nghệ, đan đạo có thể là xếp ở vị trí thứ nhất. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, thưởng thức mấy ngọn đèn linh trà, Lý Hồng Tiền cùng Từ Lương mới đứng dậy cáo từ. Trải qua lần này trò chuyện, ba vị hàng xóm quan hệ trong đó kéo gần lại không ít. Đưa đi hai người, Lý Thanh Sơn trở lại động phủ, tâm tình không tồi. Không những sơ bộ dung nhập khách khanh trưởng lão vòng tròn, còn giải quyết huyền hoàng trận đài tăng lên con đường. Điểm cống hiến muốn kiếm, tu vi muốn tăng lên, pháp bảo muốn luyện chế, nhân mạch cũng muốn kinh doanh. Cái này con đường tu tiên, thật là một khắc không rảnh rỗi. Hắn lắc đầu cười khẽ, trong mắt lại tràn đầy đấu trí. Những ngày tiếp theo, hắn tiếp tục vùi đầu vào tu luyện, luyện đan kiếm lấy điểm cống hiến, cùng với thỉnh thoảng cùng hàng xóm giao lưu luận đạo phong phú sinh hoạt bên trong, bước bước mà kiên định tăng lên chính mình thực lực cùng nội tình. Chương 80, tình thế nguy cấp. Chương 80, tình thế nguy cấp. Một năm sau, Lý Thanh Sơn tu vi tại Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong triệt để vững chắc, ba kiện pháp bảo cực phẩm vận dụng đến càng thêm thuần thục, cựu trọng lôi thân đệ nhất trọng lôi ảnh cũng đã ngưng luyện như thực chất, tâm niệm động ở giữa, liền có thể phân hóa mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn thông qua duy trì liên tục xác nhận luyện đan nhiệm vụ, cũng để dành 5 vạn tông môn điểm cống hiến, nhìn như không ít, nhưng cách hắn mục tiêu vẫn xa không thể chạm. Nhưng mà, ngoại giới thế cục nhưng cũng không cho hắn càng nhiều an ổn tích lũy thời gian. Liên quan tới Bắc cảnh chiến sự tin tức xấu bắt đầu càng ngày càng nhiều truyền vào Ngũ Hành Tông. Mới đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ nghe đồn, càng về sau, gần như cách mỗi mấy ngày liền có khiến người khiếp sợ chiến báo truyền đến. Nghe nói Hắc Thủy Tiên Thành bị công phá, nội thành tu sĩ 10 không còn 1. Thành chủ nước đen chân nhân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều không có chạy thoát, bị giết.
Đầu chỉ,
yêu tộc đám kia xuất sinh.
Đồ thành,
quả thực là máu chảy thành sông.
Tiền tuyến căng thẳng, nghe nói đã có nguyên anh kỳ lão tổ tông giáo thủ.
Thiên băng địa liệt,
tông môn lại phái một nhóm nội môn tinh nhuệ cùng ba vị kim đan trưởng lão tiến đến chi viện, ai không biết có thể trở về mấy cái.
Các loại nghị luận tại đệ tử cùng trưởng lão ở giữa lưu truyền, tông môn bên trong bầu không khí ngày càng ngưng trọng. Ngày xưa tiên gia thắng cảnh tượng cùng bị một loại không tiếng động lo nghĩ cùng túc sát thay thế. Lý Thanh Sơn thậm chí có thể cảm giác được, bao phủ toàn bộ ngũ hành tông hộ sơn đại trận, nó vận chuyển linh quang tựa hồ cũng so ngày trước càng thêm sáng tỏ cùng gấp rút. Một ngày này, hắn cùng Lý Hồng Thiền, Từ Lương tiểu tụ lúc, rõ ràng cảm giác được hai người hai đầu lông mày cũng mang theo thần sắc lo lắng. Tình thế càng ngày càng không ổn. Lý Hồng Thiền lau chùi nàng trường kiếm, ngựa khí trầm trọng, nghe nói yêu tộc lần này thật sự quyết tâm, mấy cái ngủ say nhiều năm lão yêu đều tỉnh lại. Chúng ta những này khách khanh trưởng lão, ngày bình thường tông môn cung cấp nuôi dưỡng, chỉ sợ cũng nhanh đến chúng ta xuất lực thời điểm. Nàng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, cưỡng chế chiêu mộ sợ rằng không xa. Từ Lương cũng thở dài, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu là tiền tuyến triệt để sụp đổ, Vũ Hành Tông cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Chỉ là,
ai, cái này thời gian thái bình, sợ là chấm dứt.
Nghe lấy bọn hắn, Lý Thanh Sơn trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Cảm giác nguy cơ giống như băng lãnh như thủy triều vào tới. Hắn kế hoạch ban đầu là từ từ tích lũy, ổn thỏa thu thập tài liệu, lại luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nhưng trước mắt thế cục, hiển nhiên sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Một khi bị chiêu mộ ra tiền tuyến, đối mặt khả năng chính là kim đan hậu kỳ thậm chí nguyên anh kỳ địch nhân, không có thực lực cường đại, đừng nói tìm kiếm tài liệu, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Nhất định phải nhanh luyện chế ra trường sinh tài quyết kiếm. Ý nghĩ này thay đổi đến trước nay chưa từng có mãnh liệt. Bản mệnh pháp bảo một thành, chiến lực của hắn đem sinh ra bay vọt về chất, mới có thể tại khả năng đến loạn cục bên trong nắm giữ đặt chân gốc rễ. Ngày kế tiếp, Lý Thanh Sơn trực tiếp đi tới tông môn trọng địa, Thiên Bảo Điện. Nơi đây cất giữ ngũ hành tông chân quý nhất công pháp, pháp bảo, linh tài, chỉ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái. Trong điện không gian rộng lớn, bảo vật rực rỡ muôn màu, màn sáng bên trên lăn lấy vô số khiến người nóng mắt vật phẩm tên cùng phía sau cái kia một chuỗi dài khiến người nhìn mà phát khiếp chữ số. Lý Thanh Sơn trực tiếp đi đến linh tài khu vực, thần thức chìm vào thẩm trang ngọc giản, đưa vào lôi kiếp linh dịch cùng canh kim tinh. Màn sáng lóe lên, cho thấy kết quả, lôi kiếp linh dịch 88,000 điểm cống hiến, giọt, ghi chú, ẩn chứa thiên lôi tạo hóa lực lượng, luyện khí, thối thể thánh phẩm, nguyên anh tu sĩ cũng khao khát đồ vật, tồn kho ba giọt, canh kim tinh 48,000 điểm cống hiến, khối, ghi chú, tiên thiên duệ kim chi khí ngưng kết, không gì không phá, luyện chế phi kiếm pháp bảo tuyệt giai chủ vật liệu, tồn kho một khối. Nhìn xem cái kia phía sau liên tiếp hùng, Lý Thanh Sơn khỏe miệng nhịn không được có gắp một cái, trong lòng một mảnh lạnh bớt. 8 và 8, 48 vạn. Hắn tân tân khổ khổ luyện đan một năm, mới tích lũy 5 vạn điểm công hiến, thậm chí ngay cả một giọt lôi kiếp linh dịch đều đổi không nổi. Canh kim tinh càng là con số trên trời. Quả nhiên, luyện chế đứng đầu bản mệnh pháp bảo tài liệu, căn bản không phải phổ thông kim đan tu sĩ có thể hy vọng xa vời. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng thất vọng cùng cháy bỏng, lùi lại mà cầu việc khác. Hắn thẩm tra mặt khác mấy loại luyện chế trường sinh tài quyết kiếm cần thiết tài liệu phụ trợ, tiêu phí 2 vạn điểm công hiến, đổi 2 khối trầm hải bí ngân cùng một bình nhỏ tinh thần xa. Đây cơ hồ hao hết hắn hơn nửa năm tích góp. Cầm hối đoái đến tài liệu đi ra Thiên Bảo Điện, Lý Thanh Sơn tâm tình càng thêm nặng nề. Chủ vật liệu như vậy khó được, thật chẳng lẽ phải chờ thêm mười mấy năm thậm chí mấy chục năm? Hắn không cam tâm. Rời đi Thiên Bảo Điện về sau, Lý Thanh Sơn không có về đạo phủ, mà là trực tiếp đi phường thị Vạn Bảo Các, tìm tới quen biết tiền trưởng quỹ. Lui tả hữu về sau, Lý Thanh Sơn đi thẳng vào vấn đề, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấp thiết. Tiền trưởng quỹ, tại hạ muốn hướng quý các hỏi thăm mấy loại vật liệu luyện khí, không biết quý các nhưng có phương pháp. Tiền trưởng quỹ nụ cười chân thành, Chu trưởng lão cứ nói đừng ngại, bản các tại Đông Hoang các nơi đều có chi nhánh, thông tin coi như linh thông. Lý Thanh Sơn thấp giọng, lôi kiếp linh lịch, canh kim tinh, còn có vạn năm trở lên trường sinh linh một mục tâm. Mỗi báo ra một cái tên, tiền trưởng quỹ nụ cười trên mặt liền cứng ngắc một điểm. Đợi đến 3 cái danh tự nói xong, nụ cười của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng cười khổ. Chu trưởng lão. Tiên trưởng quỹ hít sâu một hơi, kém chút từ trên ghế nhảy lên, hắn vội vàng phất tay bày ra cách âm kết giới, âm thanh cũng thay đổi điều, ngài muốn đây đều là những thứ gì a? Cái này mỗi một kiện đều là đủ để cho Nguyên Anh lão tổ động tâm, dẫn phát tông môn đại chiến tuyệt thế kỳ chân a. Hắn lau trên trán không hề tồn tại mồ hôi lạnh, tiếp tục nói, lôi kiếp linh dịch, đó là thiên kiếp về sau mới có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra bà bối, một giọt liền giá trị liên thành. Canh kim tinh, chỉ sinh ra tại đỉnh cấp kim thuộc tính linh mạch hạch tâm, bao nhiêu kiếm tu tha thiết ước mơ, có tiền mà không mua được. Vạn năm trường sinh linh mục một tâm. Đây chính là nắm giữ hầu như bất tử đặc tính linh mục, lớn lên vạn năm khó khăn cỡ nào, nó một tâm. Lão phu chỉ ở cổ tịch bên trên gặp qua ghi chép, nghe nói đã sớm tuyệt tích. Tiên trưởng quỹ nhìn xem Lý Thanh Sơn, ánh mắt vô cùng phức tạp, thử thăm dò hỏi, "Chu trưởng lão, ngài hỏi thăm những thứ này, không phải là muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo?" Hắn thực tế nghĩ không ra, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cần những này nguyên anh kỳ cũng khó cầu tài liệu còn có thể làm cái gì. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Chỉ là chịu một vị tiền bối nhờ vả, hỗ trợ lưu ý một hai." Tiên trưởng quỹ chỉ cần báo cho, quý các có hay không có phương pháp là được, phương diện giá tiền, dễ thương lượng. Tiên trưởng quỹ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cười khổ nói, Chu trưởng lão, tha thứ lão phu nói thẳng, những vật này,
bản các tổng cấp có thể sẽ có như vậy một chút tồn kho, nhưng tuyệt đối là trấn điểm chi bảo cấp bậc, không phải là thứ bình thường có thể đổi lấy, mà còn tất nhiên yêu cầu lấy vật đổi vật, linh thạch căn bản mua không được. Đến mức phân cát, tuyệt đối không thể có. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, nói, Chu trưởng lão tất nhiên mở miệng, lão phu chắc chắn đem việc này báo cáo tổng cấp, mời tổng cấp hỗ trợ lưu ý như tu chân giới có như thế bảo vật hiện thế thông tin, định ngay lập tức thông báo ngài. Nhưng ngài cũng phải có chuẩn bị tâm lý, cái này sợ rằng cần cơ duyên cực lớn cùng. Đại giới. Như vậy, vậy làm phiền tiền trưởng quỹ. Lý Thanh Sơn chắp tay nói cảm ơn, mặc dù sớm biết hy vọng xa vời, nhưng được đến xác nhận về sau, trong lòng hay là không khỏi có chút thất vọng. Chương 81, Kim Đan Trung Kỳ. Chương 81, Kim Đan Trung Kỳ. Rời đi bạn bảo cát, đi tại xoay chuyển trời đất suối phong trên đường, Lý Thanh Sơn ngẩng đầu quan sát bầu trời âm trầm, cảm giác trên vai áp lực nặng thêm mấy phần. Tông môn điểm cống hiến xa xa không đủ, ngoại giới phường thị cũng khó có thể tìm kiếm. Thật chẳng lẽ chỉ còn lại đi sông vào này chút cựu tử nhất sinh bí cảnh hiểm địa một con đường này sao? Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Thời gian không đợi người. Trong lòng Lý Thanh Sơn thở dài. Cho dù hắn là thiên linh căn, đến kim đan kỳ về sau hắn mới phát hiện, kim đan kỳ tốc độ tu luyện thay đổi đến chậm chạp rất nhiều. Tựa như hắn hiện tại là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, muốn đột phá đến kim đan trung kỳ, chỉ sợ cũng cần 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Đột phá kim đan hậu kỳ, sợ rằng càng không biết phải bao lâu. Thế nhưng Bắc Nguyên yêu tộc sẽ cho hắn thời gian dài như vậy sao? Chắc không được, đại bộ phận tu sĩ đều là đến nguyên anh kỳ mới sẽ luyện chế bản mệnh pháp bảo, bản mệnh pháp bảo đại giới, căn bản không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trở lại độc phủ, ngược lại là có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Người đến là hàng xóm Từ Lương. Trên mặt hắn mang theo một tia bề bại, nhưng lại có hoàn thành một kiện kiệt tác phía sau thỏa mãn nụ cười. Chu trưởng lão, may mắn không làm được bệnh. Từ Lương cười đem một cái đồ vật đưa cho Lý Thanh Sơn, chính là mặt kia huyền hoàng trận đài. Nhưng giờ phút này trận đài đã dáng dấp đại biến, thể tích thoáng tăng lên một vòng, toàn thân hiện ra càng thâm thúy hơn nặng nề màu vàng đất, nguyên bản liền huyền ảo phù văn giờ phút này thay đổi đến càng thêm phức tạp tinh vi, mơ hồ cấu kết chạm đất mạch chi khí. Trận đài mặt ngoài ánh sáng nội ẩn, tản ra linh lực ba độ bất ngờ đạt tới tam giai hạ phẩm cấp độ. Càng quan trọng hơn là, căn cơ cũng không bởi vì tăng lên mà thay đổi, ngược lại cô kia cổ lão nặng nề bận bị càng thêm nồng đậm. Từ trưởng lão, cái này. Lý Thanh Sơn vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận trận đài, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó càng mạnh lực phòng ngự cùng càng vững chắc không gian ngăn cách lực lượng, đa tạ từ trưởng lão. Lần này đã tỉnh, Chu Mỗ khắc trong tâm khảm. Hắn vội vàng nói cảm ơn, đồng thời đưa qua một cái sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc, bên trong là năm hạt hắn tự tay luyện chế, phẩm chất thượng thừa tam giai hạ phẩm đang dược. Cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Từ Lương cũng không có chối từ, cười nhận lấy, "Chu trưởng lao khách khí, trận đài này nội tình vô cùng tốt, lao phu cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngày sau như còn có trên trận pháp nhu cầu, cứ việc đến tìm lao phu." Đưa đi Từ Lương về sau, Lý Thanh Sơn yêu thích không buông tay mà thưởng thức hoàn toàn mới tam giai hạ phẩm huyền hoàng trận đài. Đột nhiên, một ý nghĩ tựa như tia chớp vạch qua trong đầu của hắn. "Chờ một chút, trận này đài trải qua từ trưởng lão luyện chế lại một lần, gia nhập mới tài liệu, trên bản chất xem như là một kiện mới pháp bảo. Vậy nó có hay không còn có thể bị như ý hồ lô tăng lên?" Ý nghĩ này để trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy dựng. Phía trước vô luận là pháp bảo hay là pháp thuật, trải qua như ý hồ lô tăng lên về sau, liền không cách nào lại lần tăng lên. Nhưng cái này huyền hoàng trận đài khác biệt, nó bị ngoại lực cải tạo qua. Nói làm liền làm. Hắn lập tức đem vừa vặn tới tay, còn mang theo dư ôn tam giai hạ phẩm huyền hoàng trận đài, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Mang thấp phẩm lại mong đợi tâm tình vượt qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn ngay lập tức xem xét trong hồ lô tình huống. Chỉ thấy cái kia huyền hoàng trận đài nhẹ nhàng trôi nổi, hình thái lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thể tích lại thu nhỏ về nguyên bản lớn nhỏ, nhưng nhan sắc thay đổi đến giống như thuần túy nhất huyền hoàng thần thạch, toàn thân hồn viên nhất thể, phù văn đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. Nhưng nó tản ra linh lực ba động cùng đạo vận, lại đạt tới một cái kinh người độ cao, tam giai cực phẩm. Mà còn nó ẩn chứa địa mạch lực lượng cùng không gian vững chắc trình độ, vượt xa bình thường tam giai cực phẩm trận bàn. Quả nhiên có thể. Lý Thanh Sơn nhịn không được vung một cái nắm đấm, trong lòng mừng như điên. Hắn tổng kết ra quy luật, bị như ý hồ lô để thăng qua vật phẩm, bản thân không cách nào lại lần tăng lên. Nhưng nếu như vật phẩm đấy trải qua ngoại bộ thủ đoạn, như luyện khí sư luyện chế lại một lần, tăng thêm tài liệu mới tiến hành trên bản chất cường hóa cùng thay đổi về sau, liền có thể bị coi là một kiện mới vật phẩm, từ đó có khả năng lại lần nữa bị như ý hồ lô tăng lên. Phát hiện này ý nghĩa trọng đại. Ý vị này, hắn tương lai có lẽ có thể thông qua cùng loại phương pháp, để một chút đã tăng lên tới cực hạn bảo vật, nắm giữ tiến thêm một bước khả năng. Kích động về sau, Lý Thanh Sơn cấp tốc tỉnh táo lại. Phát hiện này dĩ nhiên đáng mừng, nhưng trước mắt trọng yếu nhất, hay là tăng lên thực lực bản thân lấy ứng đối nguy cơ. Bản mệnh pháp bảo tài liệu tạm thời xa không thể chạm, không cưỡng cầu được, như vậy việc cấp bách chính là đột phá cảnh giới. Kim đan sơ kỳ đỉnh phong đến kim đan trung kỳ là một cái không nhỏ cánh cửa. Tu sĩ tầm thường khả năng cần tốn thời gian mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ công. Nhưng Lý Thanh Sơn khác biệt, hắn có vô hạn lượng cực phẩm đan dược. Cho dù là nguyên anh lão quái, cũng không có khả năng xa xỉ đến giống như Lý Thanh Sơn, có vô hạn lượng cực phẩm linh đan cung ứng tu luyện. Hắn lập tức mở lò, dùng một tháng thời gian, tỉ mỉ luyện chế ra lượng lô tam giai trung phẩm thanh hoa linh đan. Đan này đối đột phá kim đan trung kỳ tiểu bình cảnh có hiệu quả. Hắn tận lực khống chế, lượng lô thành đan 10 hạt, mặc dù đều là hạ phẩm phẩm chất, nhưng cũng mang ý nghĩa Lý Thanh Sơn tại tam giai luyện đan sư trên đường, đi ra rất xa. Sau đó, hắn đem 10 hạt trung phẩm thanh hoa linh đan toàn bộ bỏ vào Như Ý hồ lô. Ngày thứ 2, 10 hạt to bằng lòng nhãn, đan văn rõ ràng, tản ra dược lực bàng bạc cùng dạt dào sinh cơ cực phẩm thanh hoa linh đan xuất hiện trong tay hắn. Có thể hay không đột phá, tại cái này nhất cử. Lý Thanh Sơn điều chỉnh tốt trạng thái, đem động phủ tất cả cấm chế mở ra, nhất là mặt kia tăng lên phía sau huyền hoàng địa mạch tỏa linh trận toàn lực kích phát, triệt để ngăn cách trong ngoài. Hắn lấy ra một viên cực phẩm thanh hoa linh đan, an bảo. Đan dược tan ra, tinh thuần bàng bạc lại ôn hòa vô cùng dược lực giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân, cuối cùng chuyển vào đan điền kim đan bên trong. Cựu truyền kim đan điên cùng xoay tròn, tham lam hấp thu cái này năng lượng tinh thuần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến càng thêm óng ánh, ngưng thực, lớn mạnh. Nguyên bản cũng chỉ kém lâm môn một chân bình cảnh, tại cái này cố cường đại dược lực xung kích bên dưới, bắt đầu rung lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong động phủ linh khí mờ mịt, Lý Thanh Sơn khí tức liên tục tăng lên. Nửa năm sau một ngày, vâng. Trong tính tất phảng phất có hay không âm thanh kinh lôi nổ vang, Lý Thanh Sơn khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Trong đan điền kim đan thể tích lớn một vòng, tia sáng bạt trượng, xoay tròn ở giữa phun ra nuốt vào pháp lực vô luận là lượng hay là chất, đều vượt xa phía trước. Kim đan trung kỳ, thành. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét, giống như đại giang đại hà hùng hậu tinh thuần trưởng sinh chân nguyên, một cỗ cường đại tự tin tự nhiên sinh ra. Cựu truyền kim đan mang tới ưu thế vào lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ, pháp lực kém xa hắn như vậy hùng hậu, nó tinh thuần trình độ càng là khó mà với tới. Hắn cảm giác tự thân pháp lực hùng hồn đã không kém hơn phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại thêm đã hoàn toàn luyện hóa tam giai cực phẩm công kích pháp bảo thiên tiêu kiếm, phòng ngự pháp bảo mậu thổ thuẫn, quỷ dị khó lường nhiếp hồn lũ kính, cùng với tu luyện đến đệ nhất trọng cửu trọng lôi thân cùng lôi ảnh phân thân. Lý Thanh Sơn có tuyệt đối tự tin, bây giờ dù cho đối mặt kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận. Cho dù là gặp phải kim đan viên mãn đại tu sĩ, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng tự tin có khả năng thoát thân mà đi. Nguyên Anh phía dưới, cuối cùng không cần lại quá phận lo lắng tự thân an toàn. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đè ở ngực hơn một năm cự thạch cuối cùng rơi xuống. Thực lực tăng lên, mang đến càng lớn sức mạnh cùng thông dong. Mặc dù luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu vẫn như cũ xa vời, nhưng ít ra, hắn có càng nhiều thời gian cùng càng mạnh năng lực đi tìm bọn họ. Kim đan trung kỳ, tiếp xuống cho dù là có cực phẩm linh đan vô hạn lượng cung ứng, muốn đột phá kim đan hậu kỳ, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên thời gian. Không cần nóng lòng tăng cao tu vi. Thời gian kế tiếp, tận khả năng nhiều tiếp tông môn nhiệm vụ, được đến điểm công hiến, tranh thủ sớm ngày đem lôi kiếp linh dịch cùng canh kim tinh đổi đến trong tay. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ,